Chương 32, Đoàn Dự cùng Tiêu Giao phái tuyệt học. Câu cất giữ, chương 32, Đoàn Dự cùng Tiêu Giao phái tuyệt học. Câu cất giữ, Diệp thiếu hiệp, núi xanh còn đó, nước biết thường lưu, chúng ta sau này còn gặp lại, tiểu tăng cáo từ trước. Cưu Ma Chí nói xong, liền hướng phía Đoàn Dự chô lao đi, muốn hắn cùng một chỗ mang đi. Các loại, Diệp Phong gọi lại Cưu Ma Chí. Diệp thiếu hiệp còn có chuyện gì? Cưu Ma Chí dừng lại, nhìn về phía Diệp Phong. Hán, ngươi không thể mang đi. Diệp Phong chỉ Đoàn Dự nói ra. Diệp thiếu hiệp làm dễ dàng vì sao? Cưu Ma Chí ánh mắt ngưng tụ, có một số việc muốn hỏi hắn. Diệp Phong nói ra. Thế nhưng là vì Lục Mạch Thần Kiếm. Cưu Ma Chí hỏi. Hắn thấy Đoàn Dự trên người có giá trị nhất chính là Lục Mạch Thần Kiếm. Mà vừa mới hắn còn thân hơn miệng đề cập qua, thế gian sẽ Lục Mạch Thần Kiếm chỉ có Đoàn Dự. Đại Hòa Thượng một đường dẫn theo hắn từ Đại Lý đi vào Bất Tống, hẳn là sử dụng qua các loại phương thức ép hỏi hắn đi. Như vậy hắn nói sao? Diệp Phong cười nói. Không có. Cưu Ma Chí nghe vậy không khỏi gật đầu. Mình ở thời gian lâu như vậy ở bên trong, cũng không thể từ Đoàn Dự trong miệng đạt được Lục Mạch Thần Kiếm. Kế tiếp coi như hắn đem Đoàn Dự một mực siết trong tay, đoán chừng cũng hỏi không ra một cái như thế về sau. Lúc này Đoàn Dự đối với hắn mà nói tựa như một khối gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Cho nên đem Đoàn Dự tặng cho Diệp Phong, Cưu Ma Chí cũng không đau lòng. Mấu chốt còn có một chút, mà ngay cả hắn cũng không thể từ Đoàn Dự chỗ đó hỏi ra cái gì. Hắn không tin Diệp Phong lại có thể hỏi ra cái gì. Đã như vậy, tiểu tử này liền giao cho Diệp thiếu hiệp, Cưu Ma Chí nói ra. Cưu Ma Chí cùng Đoàn Dự không có gì giao tình, chính mình sẽ không giết Đoàn Dự, nhưng là không quan tâm Đoàn Dự rơi xuống Diệp Phong trên tay sẽ là cái dạng gì kết cục, càng sẽ không mở miệng thỉnh cầu Diệp Phong lại để cho hắn đối với Đoàn Dự hạ thủ lưu tình. Nói xong, Cưu Ma Chí hướng về nơi đến đường, đạp nước mà đi. Sau khi lên bờ trước tiên chính là tìm một chỗ ngồi xuống chữa thương. Dù sao Diệp Phong một quyền kia thật sự đã thương nặng Cưu Ma Chí, bằng không thì hắn như thế nào lại dễ dàng như thế chịu thua, càng sẽ không như vậy mà đơn giản mà đem hỏa diễm đao giao cho Diệp Phong. Trở lại Diệp Phong bên này, đưa mắt nhìn Cưu Ma Chí sau khi rời đi, Diệp Phong đối với Vương Ngữ Yên đám người áp chế ngồi du thuyền vẫy vẫy tay. Nương, Diệp Phong tại kêu gọi chúng ta. Vương Ngữ Yên đạo. Đem thuyền ngang nhiên xông qua. Vương phu nhân đạo. Là. Tại mấy cái nha hoàn dưới sự thao túng, du thuyền nhanh chóng tới gần Diệp Phong. Diệp Phong nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến trên thuyền. Diệp Phong, ngươi không sao chứ? Vương Ngữ Yên trước tiên dò hỏi. Không có việc gì, chính là một cái Cưu Ma Chí, căn bản không phải đối thủ của ta, muốn thương tổn đến ta còn sớm mấy chục năm đâu. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Kỳ thật cũng không phải là Cưu Ma Chí quá yếu, mà là thiếu chủ quá mạnh mẽ. Cái này Cưu Ma Chí, ta trước kia nghe nói qua hắn, hắn là dân tộc thổ phiên hộ pháp minh vương. Hắn tiến vào tông sư cảnh cũng có nhiều năm, quanh năm tại đại lý, hai tống đi đi lại lại, tại chúng ta Bắc Tống cũng là rất nổi danh. A Châu nói ra, thiếu chủ thật là lợi hại. Trở thành tông sư trận chiến đầu tiên, liền đánh thất bại thành danh đã lâu dân tộc thổ phiên hộ pháp minh vương. A Bích vẻ mặt sùng bái mà nhìn Diệp Phong. Tốt rồi, không nói trước cái này. Đi đem cái kia Đoàn Dự vét lên đến. Diệp Phong đối với chúng nữ nói ra. Là. Một đám nữ bộc nha hoàn điều khiển đội thuyền hướng phía Đoàn Dự chỗ tới gần. Đoàn Dự, Đoàn Dự, người này là đại lý Đoàn Thị người, đại lý Bảo Định đế không con, chẳng lẽ đây là hắn nhi tử? Vương phu nhân tử lẩm bẩm. Nương, ngươi làm sao vậy? Vương Ngữ Yên nhìn xem Vương phu nhân kỳ kỳ quái quái bộ dáng, không khỏi hỏi. Vương phu nhân lắc đầu, ánh mắt nhìn hướng về phía Diệp Phong. Diệp tướng công, ngươi cũng đã biết cái này Đoàn Dự thân phận. Vương phu nhân hỏi. Biết, đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính thuần nhi tử. Diệp Phong nói ra. Quả nhiên là con của hắn. Từ lẩm bẩm. Vương phu nhân ánh mắt hiện lên một vòng ngon sắc. Diệp tướng công, họ Đoàn không có một người tốt, không bằng trực tiếp đem hắn giết. Hắn tạm thời vẫn không thể giết. Diệp Phong lắc đầu. Thế nhưng là vì Lục Mạch Thần Kiếm. Vương phu nhân chợt nhớ tới, Cưu Ma Chí vừa mới theo như lời qua nói, Lục Mạch Thần Kiếm nguyên bản đã bị Khô Vinh Thiền Sư thiêu hủy. Thế gian chỉ có Đoàn Dự một người sẽ Lục Mạch Thần Kiếm. Mà Diệp Phong, tựa hồ đối với thu thập thần công rất cảm thấy hứng thú. Cho nên, Vương phu nhân liền cho rằng Diệp Phong lưu lại Đoàn Dự là vì Lục Mạch Thần Kiếm. Bất quá, Vương phu nhân cũng không xem trọng Diệp Phong. Không phải. Diệp Phong lắc đầu. Không phải. Diệp Phong trả lời có chút vượt quá Vương phu nhân dự kiến. Đại Hòa Thượng Cưu Ma Chí mang theo Đoàn Dự từ đại lý đi đến nơi đây, cũng không thể từ Đoàn Dự trong miệng này ra Lục Mạch Thần Kiếm, ta chỉ sợ cũng rất khó từ chỗ của hắn đạt được Lục Mạch Thần Kiếm. Diệp Phong lắc đầu. Vậy ngươi đem hắn lưu lại là vì cái gì? Vương phu nhân hỏi. Vì trên người hắn Tiêu Giao phái tuyệt học. Diệp Phong nói ra. Tiêu Giao phái tuyệt học? Hắn một cái đại lý Đoàn thị tử đệ, tại sao có thể có Tiêu Giao phái tuyệt học? Vương phu nhân nghẹn ngào kêu lên. Nàng với tư cách Vô Nhai tử cùng Lý Thu Thủy nữ nhi, nàng lại thế nào khả năng không biết Tiêu Giao phái? Chẳng qua là nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, Đoàn Dự cùng Tiêu Giao phái có quan hệ gì? Đương nhiên là từ ngươi lão nhà chỗ đó lấy được. Diệp Phong nói ra. Quê quán? Vương phu nhân nghe vậy rất nhanh kịp phản ứng. Vô Lượng Ngọc Động. Không sai. Diệp Phong gật đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta dám khẳng định, ta dọn nhà lúc đã đem Vô Lượng Ngọc Động bên trong tất cả võ công bí kíp toàn bộ dọn đi rồi, làm sao có thể còn lưu lại Tiêu Giao phái tuyệt học? Vương phu nhân vội vàng nói. Cái con kia có thể nói, ngươi quá má hổ. Diệp Phong lườm Vương phu nhân liếc mắt. Ngươi dọn nhà lúc như thế nào không đem này tòa ngọc tượng còn có ngọc tượng phía trước bồ đoàn mang đi? Ngọc tượng nặng như vậy, ta Ta như thế nào nói được một nửa? Vương phu nhân kịp phản ứng. Ý của ngươi là, Tiêu Giao phái tuyệt học giấu ở bộ đoàn bên trong?
Không sai, mẹ ngươi đem Tiêu Giao phái tuyệt học giấu ở bộ đoàn bên trong.
Diệp Phong nói ra.
Đáng giận.
Vương phu nhân hận giận một tiếng.
Thật sự là tiện nghi tiểu tử này.
Rất nhanh, du thuyền tới gần Đoàn Dự.
Một cái nha hoàn buông thang dây.
Đoàn Dự bắt được thang dây, khó khăn bỏ lên trên du thuyền.
Tiểu tử Đoàn Dự, đa tạ nhiều vị cứu giúp.
Đoàn Dự vốn là làm tập nói lời cảm tạ.
Sau đó ngẩng đầu hướng phía Diệp Phong đám người nhìn lại.
Khi hắn chứng kiến Diệp Phong bên người Vương Ngữ Yên lúc, tinh thần chấn động mạnh một cái.
Ngơ ngác nhìn Vương Ngữ Yên, thần tiên tỷ tỷ.
Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy.
Chương 33, lừa đảo, đều là lừa đảo.
Cầu cất giữ, chương 33, lừa đảo, đều là lừa đảo.
Cầu cất giữ, vô lễ đổ.
Vương Ngữ Yên chán ghét trừng Đoàn Dự liếc mắt tiểu tử, nhìn cái gì vậy, lại nhìn móc mắt ngươi.
Vương phu nhân càng là sinh khí mà mắng.
Gia hỏa này, cùng cái kia cái phụ thân thật đúng là một cái quỷ bộ dáng.
Phải biết rằng Ngữ Yên thế nhưng là hắn làm sao dám.
Thật có lỗi,
là tiểu sinh thất lễ.
Đoàn Dự phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng Vương Ngữ Yên xin lỗi.
Hừ.
Vương Ngữ Yên hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, ôm lấy Diệp Phong cánh tay, nằm Diệp Phong trên người, chẳng muốn phản ứng đến hắn.
Giang giác.
Đoàn Dự nhìn xem một màn này,
còn không có nảy mầm lòng ái mộ, trực tiếp vỡ tan.
Nguyên lai tưởng rằng là thiên thương rủ xuống thương, đem hắn đưa đến thần tiên bên cạnh tỷ tỷ.
Kết quả, nhưng là tiễn đưa hắn tới đây, xem thần tiên tỷ tỷ cùng khác nam nhân tú ân ái.
Không,
đây không phải là thật.
Thần tiên tỷ tỷ sẽ có thích người ngay tại Đoàn Dự trong lòng cảm thấy không hiểu bi thống lúc.
Diệp Phong cuối cùng mở miệng.
Đoàn Dự.
Nhưng mà, lúc này, Đoàn Dự tinh thần hoảng hốt, hoàn toàn không có nghe được Diệp Phong đang gọi hắn.
Uy, nhà của ta Diệp tướng công tại hôm ngươi đây.
Biết vẽ dùng côn gỗ thọt Đoàn Dự eo, kêu to đạo.
Đoàn Dự lúc này mới phục hồi tinh thần lại.
Thật có lỗi, vừa mới là ta xuất thần.
Đoàn Dự mặc dù đối với Diệp Phong cái này cướp đi thần tiên tỷ tỷ nam nhân, không có cảm tình gì.
Nhưng, nên có cấp bậc lễ nghĩa, hắn vẫn phải có.
Không biết Diệp công tử gọi ta là vì chuyện gì.
Đoàn Dự, ngươi có từng tại Vô Lượng Ngọc Động ở bên trong lấy được Tiêu Giao phái võ học?
Diệp Phong hỏi.
Diệp công tử làm sao biết những điều này?
Đoàn Dự rất là kinh ngạc mà nhìn Diệp Phong.
Hừ, lúc này mới đến đâu, nhà của ta Diệp tướng công biết nhiều chuyện đi.
Thiếu chủ nhà ta hỏi ngươi nói, ngươi lão trung thực thực trả lời chính là.
Biết vẽ nói ra,
ta đúng là Vô Lượng Ngọc Động đã chiếm được Tiêu Giao phái võ học.
Đoàn Dự thành thật trả lời.
Ngươi có từng học qua phía trên võ học?
Diệp Phong lại hỏi.
Học được.
Đoàn Dự thành thật trả lời.
Đi đi, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là Tiêu Giao phái trưởng môn Vô Nhai tử cùng trưởng lão Lý Thu Thủy nữ nhi Lý Thanh La, ngươi có thể xưng hô nàng là Vương phu nhân.
Lý Thu Thủy trưởng lão, ngươi mặc dù không có thấy qua nàng chân nhân, nhưng hẳn là thấy qua nàng ngọc tượng.
Vừa mới ngươi kêu to Ngữ Yên thần tiên tỷ tỷ, hẳn là bởi vì này toàn ngọc tượng đi.
Kỳ thật ngươi hô sai rồi, trong lòng ngươi thần tiên tỷ tỷ không phải Ngữ Yên, mà là Ngữ Yên nàng bà ngoại.
Bây giờ Tây Hạ thái phi.
Giang giác.
Đoàn Dự tâm lần nữa nát một chỗ.
Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ngày khác đêm nhớ niệm thần tiên tỷ tỷ, vậy mà đã là một cái lao thái bà.
Chẳng những sinh ra nữ nhi, thậm chí mà ngay cả ngoại tôn nữ đều đã có.
Không.
Dựa theo Diệp Phong theo như lời, thần tiên tỷ tỷ không chỉ có nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, khủng bố chính là nhi tử cùng cháu trai cũng đã một đồng lớn.
A, cái này giang hồ thật đáng sợ. Lúc này, Đoàn Dự triệt để đã tê dần.
Diệp Phong nói vẫn chưa nói xong.
Mặt khác, ngọc tượng trước, cái kia bộ đoàn bên trong tuyệt thế võ học, là Lý Thu Thủy trưởng lão bỏ vào.
Cái kia võ học, nàng vốn là cho nàng nữ nhi cùng ngoại tôn nữ chuẩn bị, kết quả lại bị ngươi cho nhanh chân trước đạp.
Hơn nữa, còn luyện.
Nếu như ngươi luyện qua Tiêu Giao phái võ công, cũng coi như một loại duyên phận, tự nhiên có thể tính toán làm ta Tiêu Giao phái môn nhân đệ tử.
Bất quá, Lý Thu Thủy trưởng lão lưu lại tuyệt thế võ học, Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba vi bộ, kính xin ngươi trả cho Vương phu nhân cùng Ngự Yên.
Diệp Phong nói ra.
Đoàn Dự đã nghe được Diệp Phong nói,
hoàn toàn không có nghĩ lại trong đó ăn cướp, nhưng lại đã tin tưởng Diệp Phong nói,
bởi vì Diệp Phong không chỉ có biết Tiêu Giao phái, còn biết hắn tại Vô Lượng Ngọc Động ở bên trong lấy được cái gì.
Những này hắn cũng không có cùng những người khác nói về,
thậm chí mà ngay cả Lý Thu Thủy đều bị Diệp Phong nói được như vậy chân thật.
Nhất điểm trọng yếu nhất chính là Vương Ngự Yên lớn lên rất giống hắn từ Vô Lượng Ngọc Động bên trong trô đã thấy kia tôn ngọc tượng,
mà ngay cả Lý Thanh La chăm chú vừa nhìn đều có 7-8 phần như.
Đoàn Dự không có lý do hoài nghi Diệp Phong,
đem Tiêu Giao phái võ công còn cho vị này phu nhân và vị tiểu thư này không có vấn đề, chẳng qua là bí kíp cũng không tại trên người của ta.
Đoàn Dự có chút khó xử nói.
Diệp Phong nghe vậy cũng là không biết là kỳ quái,
bởi vì nếu như cái kia cuốn Tiêu Giao phái tuyệt học thật tại Đoàn Dự trên người,
đoán chừng sớm đã bị Cưu Ma Chi cho vơ vét đi,
chỗ đó còn đến phiên hắn.
Vậy ngươi trực tiếp đem Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba vi bộ khẩu thuật một lần.
Diệp Phong trầm giọng nói.
Lăng Ba vi bộ không có vấn đề, ta đã nhớ kỹ, nhưng Bắc Minh thần công ta chỉ học sẽ một chút, không có hoàn toàn học được.
Đoàn Dự lúng túng nói ra.
Vậy liền đem ngươi học được nói hết ra đi.
Diệp Phong nói ra.
Tốt.
Đoàn Dự gật đầu,
chợt lại một mặt cảnh giác mà nhìn Diệp Phong. Ta chỉ nói cho vị này phu nhân và vị tiểu thư này nghe.
Phu nhân,
giao cho ngươi rồi.
Diệp Phong nhìn Đoàn Dự liếc mắt, cũng không nói cái gì, trực tiếp lại để cho Vương phu nhân xuất mã.
Đến mức Đoàn Dự muốn dựa vào gần Vương Ngữ Yên, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Tốt.
Vương phu nhân gật đầu,
sau đó nhìn Đoàn Dự liếc mắt, ngữ khí có chút lãnh đạm nói, đi theo ta.
A, Đoàn Dự thấy chỉ có Vương phu nhân, không có Vương Ngự Yên, trong lòng một hồi thất lạc. Bất quá, hắn tốt hơn theo Vương phu nhân, đi vào du thuyền một cái phòng. Đoàn Dự vừa nói, Vương phu nhân một bên ghi chép, rất nhanh liền đối phó. Xong việc sau, Vương phu nhân đối với Đoàn Dự thái độ thoáng cái liền thay đổi. Mặc dù không có đem hắn nắm bắt, trực tiếp đánh giết, nhưng cũng là, đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Đoàn Dự nguyên bản còn nghĩ đả xả tùy côn bên trên, định đoạt Vương phu nhân. Kết quả đụng phải một cái mũi xám xịt, ủ rũ mà bị Vương phu nhân an bài vào đuôi thuyền. Du thuyền tới gần mạn Đả Sơn Trang về sau, Vương phu nhân trước tiên đem Đoàn Dự đuổi rời thuyền, đi đến một chiếc trên thuyền nhỏ. Xem tại hắn thành thật như vậy, đem Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ dâng lên phân thượng, sẽ không giết hắn. Đương nhiên cũng không có khả năng lại để cho hắn lên đảo, chớ nói chi là cực kỳ chiêu đãi hắn, trực tiếp lại để cho hắn đánh nơi nào đến, chạy về chỗ đó. Đã nói xong đều là Tiêu Giao phái đệ tử đâu, đã nói xong đồng môn một hồi đâu, đã nói xong sư môn tình nghĩa đâu, lừa đảo đều là lừa đảo. Đoàn Dự một bên chèo thuyền, một bên trên môi hùng hùng hổ hổ, có thể đem Đoàn Dự khí thành dạng này, ngươi nói chúng ta làm được có phải hay không có chút quá mức? Diệp Phong đứng ở trên du thuyền nhìn xem Đoàn Dự rời đi, nhịn không được hỏi người bên cạnh một tiếng, quá phận. Hừ, nếu như không phải nhìn hắn thành thật như vậy phối hợp phân thượng, ta đều muốn lộng chết này họ Đoàn, còn muốn gọi tỷ sư, còn muốn bộ gần, hắn xứng sao? Vương phu nhân khó chịu nói, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 34, ly biệt, trạm thứ nhất, tiến tử ổ. Cầu cất giữ, chương 34, ly biệt, trạm thứ nhất, tiến tử ổ. Cầu cất giữ, thời gian nhoáng một cái. Hai ngày qua đi, bữa sáng qua đi, giờ thị, 9 giờ thái dương đang tản phát ra bừng bừng tinh thần phấn chấn. Bầu trời vạn dặm không mây, một màu xanh dương như giặt rửa. Hiển nhiên lại là một gia làm được ngày tốt lành. Mạn Đà Sơn Trang bến tàu, lúc này tụ tập một đám người. Tướng công, Diệp tướng công, nhớ rõ thưởng trở về xem ta a. Vương phu nhân hai mắt từng đỏ, vạn phần không muốn mà nhìn Diệp Phong. Ân, ta sẽ thường xuyên trở về xem ngươi. Diệp Phong gật đầu, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại hai ngày này tao ngộ. Vương phu nhân biết Diệp Phong lập tức phải ly khai, hẳn không thể 24 tiếng đồng hồ đều cùng hắn dính lại cùng. Tựa hồ không ép khô hắn, thế không bỏ qua. Đủ loại chiêu thức, chỉ có không nghĩ đến không có làm không được. Cho dù là Diệp Phong dạng này người hiện đại tại đây hai ngày trong thời gian, đều mở rộng tầm mắt, tuyệt đối không nghĩ tới, nay người cổ đại cũng có thể khiến cho như vậy hoa. Cũng may mắn hắn không phải bình thường người, bằng không thì thật đúng là sẽ bị ép khô mà chết. Ngữ Yên, đi ra bên ngoài phải cẩn thận một ít, nếu như Diệp tướng công muốn lấy người đánh nhau, các ngươi liền cách xa một chút, đừng đến lúc đó không giúp được Diệp tướng công, hoàn thành địch nhân uy hiếp Diệp tướng công thẻ đánh bạc. Vương phu nhân quay đầu nhìn về phía Diệp Phong bên người Vương Ngữ Yên, dặn dò, ta biết nương. Vương Ngữ Yên gật đầu, mặc dù nàng cũng có chút không muốn, nhưng hơn nữa là đối ngoại xuất hiện giới hướng tới A Châu, A Bích, chiếu cố tốt thiếu chủ cùng tiểu thư. Vương phu nhân lần nữa nhìn về phía bên cạnh A Châu cùng A Bích, phân phó nói, lần này ra ngoài mới bước chân vào giang hồ, ngoại trừ Vương Ngự Yên bên ngoài, Diệp Phong còn mang theo A Châu cùng A Bích. Các nàng với tư cách Diệp Phong nữ nhân, lại không giống Vương phu nhân như vậy bởi vì Mạn Đà Sơn Trang đi không được, tự nhiên muốn cùng Diệp Phong đứng ở một khối. Là phu nhân, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt thiếu chủ cùng tiểu thư. A Châu cùng A Bích nghiêm túc gật đầu. Về sau Vương phu nhân lại cùng Diệp Phong mấy người nói mấy câu, không sai biệt lắm, Diệp Phong liền dẫn Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích đặt vào du thuyền. Trên thuyền sớm đã chờ đã lâu nữ bột, lập tức vương buồn. Du thuyền chậm rãi hướng về thúc đẩy. Phu nhân, bảo trọng. Diệp Phong hướng Vương phu nhân vẫy vẫy tay. Nương, bảo trọng. Vương Ngữ Yên hướng Vương phu nhân vẫy vẫy tay. Phu nhân, bảo trọng. A Châu cùng A Bích cũng tại hướng Vương phu nhân vẫy tay. Bảo trọng. Vương phu nhân trong lòng tràn đầy phiền muộn mà phất phất tay. Nhìn xem dần dần từng bước đi đến Diệp Phong đám người, có như vậy trong nháy mắt, Vương phu nhân thật muốn vứt bỏ hết thảy, dứt khoát cùng Diệp Phong đi mới bước chân vào giang hồ tính toán. Bất quá, cuối cùng vẫn là lý trí áp qua cảm tính. Dù sao, Diệp Phong các nàng cũng không phải không trở lại, chờ bọn hắn đến sau mới hảo hảo đoàn tụ là được. Du thuyền đi ra một khoảng cách sau, rốt cuộc nhìn không tới lẫn nhau. A Châu mở miệng hướng Diệp Phong vấn đề đạo, thiếu chủ, kế tiếp chúng ta chạm thứ nhất là nơi nào? Yến Tử Ổ. Diệp Phong mặt không thay đổi nói ra. Hiển nhiên, Cưu Ma Chí tìm đến phiền toái chuyện này, tại Diệp Phong trong lòng vẫn như cũ còn không có qua đi. Cưu Ma Chí tìm hắn phiền toái, đã trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Yến Tử Ổ người tại Cưu Ma Chí trước mặt bàn lộng thị phi, với tư cách Cưu Ma Chí tìm hắn phiền toái hát thủ, cũng nhất định phải trả giá thật nhiều. Là A Châu biến sắc, lập tức đã minh bạch Diệp Phong ý tưởng. Bất quá, A Châu không có vì chim én ô người nói chuyện, xin tha. Bởi vì lúc này nàng đã là Diệp Phong người, tự nhiên cũng cùng Diệp Phong cộng đồng tiến thối. Tư Diệp Phong chỗ tư, nghĩ Diệp Phong chỗ nghĩ, mọi thứ trước đứng ở Diệp Phong lập trường lo lắng vấn đề. Rất nhanh, A Châu triệu tập trên thuyền tất cả nữ bộc, cùng các nàng nói rõ tiến về trước chỗ mục đích. Ước chừng nửa canh giờ, Diệp Phong đám người đi vào Yến Tử Ổ. Diệp Phong mang theo Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích, quen việc dễ làm mà hướng phía Yến Tử Ổ bên trong đi đến. Mà tiễn đưa Diệp Phong đám người đi tới nơi đây một đám nữ bộc thì lái thuyền phản hồi Mạn Đà Sơn Trang. Bởi vì Yến Tử Ổ cùng Mạn Đà Sơn Trang không giống nhau. Mạn Đà Sơn Trang thành lập tại Thái Hồ chỗ sâu một tòa ở trên đảo, bình thường cần đội thuyền với tư cách phương tiện giao thông. Yến Tử Ổ cũng không dùng, bởi vì Yến Tử Ổ liền xây dựng tại khoảng cách Tô Châu thành chỉ có 30 dặm Thái Hồ bờ. Chờ Diệp Phong bọn hắn xử lý xong Yến Tử Ổ sự tình sau, liền có thể trực tiếp từ nơi này tiến về trước Tô Châu. Tô Châu là Diệp Phong đệ nhị đứng, bởi vì hắn cũng muốn nhìn xem mấy tháng không thấy cái kia cái tòa nhà thế nào. Diệp Phong một nhóm 4 người tiến vào Yến Tử Ổ sau, phát hiện bên trong ngoại trừ một quản gia bên ngoài, chỉ có hạ nhân. Không chỉ nói Mộ Dung Phục, chính là tứ đại gia thần đều không có một cái tại. Thiếu chủ, xem ra bọn hắn đã sớm đoán được ngài sẽ đến, cho nên đều trốn đi. A Châu nói ra. Ừ, đã làm chuyện xấu, sợ hãi bị trả thù, tự nhiên muốn trốn đi, bất quá, bọn hắn trốn được lần đầu tiên, có thể trốn được 15 sao. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? A Châu hỏi. Người đều không tại, còn có thể làm sao, đương nhiên là đi. Diệp Phong nói ra. Ở chỗ này tìm không thấy Mộ Dung Phục bọn hắn, có địa phương có thể tìm được. Nơi đây khoảng cách Tô Châu chừng hơn 30 bên trong lộ trình, đi đường nói, đoán chừng muốn tiêu phí không ít công phu. Thiếu chủ, ta đi tìm một cái khung xe ngựa đến. A Châu nói ra. Đi thôi. Diệp Phong gật đầu. Là. A Châu lên tiếng, liền rời đi. Nàng từng tại nơi đây ngây người vài chục năm, đối với cái này bên trong từng quặng cây ngọn cỏ biết rõ hơn tất vô cùng. Muốn tìm một chiếc xe ngựa còn không dễ dàng. Đúng rồi, Yến Tử Ổ nơi đây tàng thư không ít, hẳn là cũng góp nhặt một ít kinh vật. Đi, chúng ta đi tìm tìm. Diệp Phong đống nhiên nói ra. Mạn Đà Sơn Trang ở bên trong Vương phu nhân không tin Phật. Vương Ngữ Yên đối với kia cũng không có hứng thú, cho nên không có kinh Phật. Bây giờ đến Yến Tử Ổ, đương nhiên muốn tìm tìm. Dù sao Mộ Dung Bác tại Thiếu Lâm tự sao chép 72 tuyệt kỹ, muốn học Phật gia võ công, bao nhiêu cũng cần hiểu một ít Phật gia lời nói thuật đi. Như vậy Mộ Dung Bác thu thập một ít kinh Phật cũng rất bình thường. Tốt. Vương Ngữ Yên lên tiếng sau, liền cùng Diệp Phong tại Yến Tử Ổ ở bên trong trắng trận vơ vét đứng lên. Khoan hãy nói, thật bị Diệp Phong bọn hắn tìm ra trên trăm bản kinh Phật. Với bạn, lúc này, A Châu lái một cỗ, hai mã kéo xe ngựa to trở về. Vì vậy, Diệp Phong liền lại để cho A Châu, A Bích hai nữ đem những này kinh Phật toàn bộ đều giống như đến trên xe ngựa. Sau đó, lôi kéo Vương Ngữ Yên cùng đi tiến trong xe ngựa, mà A Châu cùng A Bích thì ngồi tại ngoài xe ngựa, điều khiển xe ngựa, từ từ hướng về Tô Châu thành chạy mà đi. Trên đường, trong xe ngựa bỗng nhiên chuyển đến Diệp Phong âm thanh. A Châu, lại để cho lên ngựa đi chậm một chút. Là, rất nhanh. Trong xe ngựa, liền chuyển đến A Châu cùng A Bích hai người đều vô cùng thanh âm quen thuộc. Hai ngày này, Diệp Phong cơ hội là bị Vương phu nhân cho quấn đến trên lưng. Vương Ngữ Yên thế nhưng là suốt hai ngày đều không có tìm được cơ hội cùng Diệp Phong chung sống. Giờ khắc này, sẽ phát sinh cái gì, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 35, trở lại cô Tô Thành, cái bang muốn họp. Cầu cất giữ, chương 35, trở lại cô Tô Thành, cái bang muốn họp. Cầu cất giữ, từ Tham Hợp Trang đến cô Tô Thành. Ngắn ngủn 30 dặm đường. Xe ngựa vậy mà đi sắp tới một canh giờ. A Châu đã tê dần. A Bích cũng đã tê dần. Từ hai người trong lúc biểu lộ, đó có thể thấy được các nàng đối với Vương Ngữ Yên hâm mộ. Nếu như có thể mà nói, các nàng cũng muốn cùng Diệp Phong trong xe ngựa, lại để cho mã một canh giờ đi 30 dặm đường. Khoảng cách ô tô ước một dặm trái phải. Trong xe động tĩnh dần dần nhỏ đi, cuối cùng an tĩnh lại. A Châu cùng A Bích thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chủ, lập tức muốn vào thành. A Châu nói ra. Biết. Trong xe ngựa chuyển đến Diệp Phong âm thanh. Kỳ thật, không cần xem xét, Diệp Phong cũng có thể cảm giác đạt được tình huống bên ngoài. Nếu như không phải mau vào thành, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ như vậy hợp thời mà an tĩnh lại. Xe ngựa nộp 10 văn tiền vào thành phí, từ từ lái vào cô Tô Thành. Rất nhanh náo nhiệt âm thanh từ bên ngoài chuyển đến. Vương Ngữ Yên đình chỉ động công, mở hai mắt ra. Lúc này, sắc mặt của nàng đã khôi phục như thường. Người bình thường căn bản nhìn không ra, nàng vừa mới đã chiếm được yêu thoải mái. Vương Ngữ Yên cũng không sợ người khác đã gặp nàng khác thường. Xốc lên bức màn, quan sát ngoài xe cảnh tượng. Chỉ thấy trong thành, người đến người đi, các loại đại thương người bán hàng rong, xe ngựa đầy tớ, làm xiếc đùa người tạp. Căn bản số xem không tới đây. Bên ngoài thật náo nhiệt ta. Chờ một chút, chúng ta có thể đi dạo chơi, tự mình tự nghiệm thấy khẽ đảo. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Tốt. Vương Ngữ Yên trong mắt hiện lên một vòng nồng đậm hào hứng. Ta còn muốn mua rất nhiều thứ. Mua, chỉ cần là ngươi xem bên trên, đều mua. Mạn Đà Sơn Trang cũng không chênh lệch tiền. Hơn nữa, Diệp Phong đi đến Tử Ổ sau, lại như ý một thanh ngân phiếu. Ít nhất cũng có hết mấy bạn. Lúc này, Diệp Phong trên người ngân phiếu cộng lại, vượt qua 10 bạn. Lấy cái thế giới này ngân lượng sức mua mà nói, hắn có thể mua được rất nhiều thứ. Một câu, hắn không kém tiền. Tại vào thành thời điểm, Diệp Phong đã trước dặn dò Á Châu đi nơi nào. Cho nên, xe ngựa một đường đi về phía trước, cũng không tại từng cái khách sạn, tiệm cơm trước dừng lại. Xuyên qua náo nhiệt đường cái, đi vào yên tĩnh tiểu đạo. Cuối cùng đứng ở một tòa diện tích lớn khái tại 400 bình sân nhỏ trước mặt. Thiếu chủ, đã đến. Á Châu đạo. Ngữ Yên, chúng ta xuống xe. Tốt. Hai người xuống xe sau. Vương Ngữ Yên lập tức đánh giá đến trước mắt chỗ này tiểu viện. Diệp Phong, nơi này chính là trước ngươi chỗ ở. Vương Ngữ Yên. Đối với. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Mặc dù có chút ít, bất quá, tựa hồ cũng rất không tệ. Vương Ngữ Yên bình luận điểm đạo. Cùng Mạn Đà Sơn trang khởi, tự nhiên là nhỏ, nhưng tại những kia bình dân chúng trong mắt, cũng đã là không tầm thường lớn khu nhà cấp cao. Diệp Phong nói ra. Đi, chúng ta vào xem. Diệp Phong lôi kéo Vương Ngữ Yên tay, hướng phía cửa ra vào đi đến. cửa bị then cài. Diệp Phong gõ. Rất nhanh, có người mở ra môn. Là một cái người xa lạ. Diệp Phong cũng không nhận ra. Người nọ đánh giá Diệp Phong đám người liếc mắt sau. Hỏi, các ngươi tìm ai? Ngươi là ai? Diệp Phong lông mày nhíu lại. Ta là chỗ này phòng ốc quản gia Dương Phúc, ngươi là ai a? Người kia nói. Ta cũng không nhớ rõ, ta xin một cái nam quản gia. Diệp Phong nói ra. Ha! Ngươi tại nói cái gì mê sảng? Chỗ này tòa nhà là ngươi. Ngươi tại nói đùa gì vậy? Chỗ này tòa nhà là chúng ta lão gia hồ bạn, bỏ ra 1.500 lượng trần kim bạch ngân mua lại, ngươi nói đây là của ngươi này phòng ở. Người nọ rêu cần nói. Diệp Phong nghe vậy, khỏe miệng co quắp rút. Tựa hồ đã đoán được là thế nào một sự việc. Diệp Phong, đây là cái gì tình huống? Vương Ngữ Yên hỏi. Đoán chừng là mấy tháng chưa có trở về, phòng ở bị đám kia nha hoàn bán đi. Diệp Phong bất đắc dĩ nói ra. Diệp Phong, nguyên lai ngươi chính là chỗ này tòa nhà trước chủ nhân a, ta từ răng thương lượng chỗ đó nghe nói qua ngươi. Chỗ của hắn nói như thế nào ta? Diệp Phong hiếu kỳ hỏi. Ta nói ngươi nhưng không cho sinh khí. Cái kia quản gia đánh giá Diệp Phong một phen sau, cảm giác Diệp Phong khí chất bất phàm, không phải người bình thường, vẻ mặt cẩn thận nói. Ngươi nói, ta không tức giận. Cái kia răng thương lượng nói ngươi số mệnh không tốt, mua phòng ở cùng nha hoàn, kết quả còn chưa kịp hưởng thụ, liền chết rồi. Cho nên, ta đây phòng ở là bị đám kia nha hoàn bán đi. Diệp Phong hỏi. Đối với, đến mức tình huống cụ thể, ta cũng không phải là rất rõ ràng. Quản gia kia nói ra. Diệp Phong sờ lên cái mũi. Hắn tại sông Mạn Đà Chi Sơn trong lúc, mang đồ vật cũng không nhiều. Đại lượng ngân lượng, còn có những nha hoàn kia văn tự bán mình đều lưu tại trong phòng. Đoán chừng, các nàng là chậm chạp không thấy hắn trở về, lá gan bị lớn, từ trong phòng của hắn, tìm ra các nàng văn tự bán mình tiêu hủy, sau đó lại cầm lấy tiền của hắn một lần nữa lên thân phận mới. Cuối cùng, xà chạy cao bay. Ai, thật sự là một đám không đáng tin nữ nhân, nguyên bản còn nghĩ mang bọn ngươi bay đâu. Diệp Phong kế tiếp làm sao bây giờ? Có muốn hay không báo quan, đem những nha hoàn kia cho đuổi bắt trở về? Vương Ngữ Yên hỏi. Không cần, không cần phải làm cho này chút ít sự tình, điều động binh lực, những số tiền kia tài coi như là các nàng hầu hạ ta vài ngày phần thưởng bạc đi. Ngữ Yên, chúng ta đi. Diệp Phong nói xong, mang theo Vương Ngữ Yên lên xe. Nếu như nơi đây đã không thuộc về hắn, hắn cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Thiếu chủ, đi đâu? A Châu hỏi. Duyệt Lai khách sạn. Là, thiếu chủ. Gọi Dương Phúc quản gia, nhìn xem đi xa xe ngựa, trong mắt hiện lên một vòng hâm mộ. Cái kia răng thương lượng được không đáng tin cậy, hắn nói Diệp Phong số mệnh không tốt, theo ta thời à, hắn mệnh so với ai khác đều tốt. Ta đã lớn như vậy, cũng không có thấy qua xinh đẹp như vậy cô nương, kết quả, bên cạnh hắn có ba cái. Duyệt Lai khách sạn. Cái thế giới này nổi danh mắc xích, dây chuyền, khách sạn. Không chỉ có mở ra lượt từng cái vương triều, các đại thành trì. Thậm chí một ít chủ yếu con đường đều có thể nhìn thấy thân ảnh của nó. Có người nói, sau lưng của nó, đứng một cái phi thường cường đại võ lâm thế gia. Cũng có người nói, sau lưng nó, là một tổ chức khổng lồ. Cụ thể là tình huống như thế nào? Đoán chừng chỉ có những kia vương triều chi chủ cùng các đại thế lực chi chủ mới biết được. Người bình thường căn bản không rõ ràng lắm. Bởi vì, có quan hệ với nó truyền thuyết, thật sự là quá nhiều. Những thứ kia thật, những thứ kia dễ giả bản phận không rõ. Bất quá, có một chút, là tất cả mọi người chung nhận thức. Cái kia chính là bối cảnh không đủ lớn, thực lực không đủ mạnh, tốt nhất không muốn tại Duyệt Lai khách sạn náo sự. Nếu không, từng phút đồng hồ dạy ngươi là người. A Châu lái xe ngựa mới vừa tới đến Duyệt Lai khách sạn trước cửa. Canh giữ ở cửa người chăn ngựa lập tức chạy ra đón chào. Thiếu chủ, tiểu thư, Duyệt Lai khách sạn đến. A Châu đối với trong xe ngựa Diệp Phong cùng Vương Ngữ Yên nói ra. Diệp Phong xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, trước mắt chỗ này khách sạn. Một chữ có thể hình thành, cao, lớn. Cả tòa khách sạn khoảng chừng tầng 5. Hơn nữa, chiếm diện tích còn phi thường lớn. Xung quanh một ít kiến trúc tới so sánh với, hoàn toàn chính là một cái tiểu bất điểm. Đi, chúng ta đi vào. Diệp Phong dẫn Vương Ngữ Yên tiến vào khách sạn. A Bích theo sát phía sau. A Châu ném đi một thỏi bạc cho con ngựa kia phù, lại để cho hắn đưa xe ngựa đã đậu xe, đem ngựa chiếu cố tốt. Đi tại cuối cùng mặt. Khách quan là nghỉ trọ còn là ở trọ? Diệp Phong vào điếm trước tiên, một cái điếm tiểu nhị chạy ra đón chào. Ở trọ, ta muốn phòng tốt nhất. Được rồi, mời đi theo ta. Rất nhanh, Diệp Phong bọn người ở tại điếm tiểu nhị dưới sự dẫn dắt, đi tới tầng cao nhất, lớn nhất cái kia gian phòng. Dàn xếp sau khi xuống tới, Diệp Phong lại để cho người đưa tới một ít khách sạn chiêu bài đồ ăn. Nhấm nháp qua đi, cảm giác xa không có Mạn Đà Sơn Trang ăn ngon. Bất quá, vẫn là có thể ăn. Quản chi Diệp Phong bị Mạn Đà Sơn Trang nuôi xảo quyệt miệng, cũng vẫn như cũ có thể ăn được say xương ngon lành. Đồng thời, Diệp Phong cũng tại chú ý đến dưới lầu độc tĩnh. Duyệt Lai khách sạn, ở khách, thực khách, Nam Lai Bắc Vãng, nơi phát ra phức tạp, nhưng cũng là một cái vô cùng thật tốt trong tình báo. Muốn nghe chút gì đó giang hồ tin tức, tới nơi này chuẩn không sai. Nghe nói không, cái bang sắp tới chuẩn bị tại Vô Tích Thành bên ngoài Hạnh Tử Lâm tổ chức bang hội. Cầu hoa tươi, cầu cất giữ, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 36, Mã Đại Nguyên chết, Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung chi tranh. Cầu cất giữ, chương 36, Mã Đại Nguyên chết, Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung chi tranh. Cầu cất giữ, thiệt hay giả? Duyệt Lai khách sạn lầu 1. Rộng lớn đại thực đường bên trong, một người nổi lên chủ đề, xung quanh người lập tức hứng thú, nhao nhao vây quanh tới đây. Này con có giả? Đây chính là ta chính thai chỗ nghe thấy. Người nọ cười cười, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? La Minh, nhanh cùng chúng ta nói một chút. Người chung quanh thoáng cái liền bị treo lên lòng hiếu kỳ. Nói một chút có thể, bất quá đi, tiểu đệ đã một ngày không có ăn uống gì, cái gì đói? Họ La người cười nói. Dễ nói dễ nói. Tiểu nhị, đem các ngươi cửa tiệm rượu ngon thức ăn ngon cho ta bưng lên. Được rồi, khách quan ngươi chờ một chốc, rượu ngon thức ăn ngon lập tức tới. La huynh, hiện tại có thể nói đi. Cùng lúc đó, ở trong năm tầng diệp phòng cũng tới hứng thú. Mặc dù cách rất xa, nhưng lấy hắn bây giờ tông sư cảnh tu vi, còn có các loại điện thoại kỹ năng, lại có thể hoàn toàn đem chọn cái duyệt lai khách sạn đều giám sát và điều khiển đứng lên. Lâu một thảo luận tự nhiên chạy không khỏi Diệp Phong lỗ thai. Chuyện này còn muốn từ cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên nói lên. Mã Đại Nguyên, các vị huynh đệ đều hẳn là nghe nói qua chứ? Tự nhiên, Mã Đại Nguyên với tư cách cái bang phó bang chủ, bao nhiêu nhân vật à, chúng ta lại thế nào khả năng không có nghe nói qua? Hơn nữa, ta còn nghe nói qua, hắn cưới một cái như hoa như ngọc lão bà. Tiểu tử ngươi chú ý điểm, theo chúng ta chính là không giống nhau a. Ha ha ha, vậy các ngươi biết hắn đã chết sao? Cái gì? Mã Đại Nguyên chết? Ai giết chết? Đúng vậy, cái bang thế nhưng là hai tống đệ nhất đại bang à, Mã Đại Nguyên với tư cách Bắc tống cái bang phó bang chủ, ai dám giết chết hắn? Hắc hắc, cái này không biết đi. Cái bang tại chúng ta những người này trong mắt, tự nhiên là quái vật khổng lồ, là không thể trêu chọc tồn tại, nhưng ngay cả như vậy, lại như cũng có người không đem hắn để vào mắt. Ai a, như vậy ngậm trong mồm. Nghe nói, Mã Đại Nguyên là chết ở chính mình tuyệt kỹ thành danh khóa cổ công bên dưới. Các ngươi cảm thấy là ai giết? Vậy ông đập lưng ông. Nếu như là địa phương khác võ lâm nhân sĩ, khả năng còn có thể do dự, còn muốn suy nghĩ thoáng một phát. Nhưng ở Cô Tô thành võ lâm nhân sĩ, vừa nghe đến họ La này phiên thoại, cơ hồ là không trải qua suy nghĩ, liền trực tiếp trả lời đi lên. Không có cách nào, Mộ Dung gia tại Cô Tô thành ảnh hưởng chính là như vậy lớn. Mộ Dung gia đấu chuyển tinh di tại Cô Tô thành tên tuổi chính là như vậy vang. Chẳng lẽ Mã Đại Nguyên là bị Nam Mộ Dung, Mộ Dung Phục giết chết? Hắc hắc, cái bang cũng là nghĩ như vậy. Cho nên, bọn hắn chuẩn bị tại Vô Tích thành hành tử lâm tổ chức cái bang đại hội. Thương thảo như thế nào vì bọn họ phó bang chủ Mã Đại Nguyên lấy lại công đạo. Ta có một vấn đề, nếu là vì Mã Đại Nguyên đòi công đạo, vì cái gì tại Vô Tích họp mà không phải trực tiếp đến Cô Tô họp a? Ngươi có thể nói ra nói như vậy, có thể thấy được ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn. Cô Tô thế nhưng là Mộ Dung gia địa đầu. Cái bang trực tiếp tại Cô Tô họp, đây không phải là tương đương đánh Mộ Dung gia mặt, đồng đẳng với hướng Mộ Dung gia tuyên chiến. Cắt, cái bang phó bang chủ đều bị Nam Mộ Dung sát, này không đã thế như nước lửa sao? Còn muốn cố kỵ nhiều như vậy làm gì? Cũng không thể nói như vậy, Mã Đại Nguyên mặc dù là đã chết tại thành công của mình tuyệt kỹ khóa cổ công bên dưới, nhưng dù sao, không có ai thật sự nhìn thấy Mộ Dung Phục ra tay. Hơn nữa, cái thế giới này sẽ khóa cổ công người cũng không chỉ có Mã Đại Nguyên một người. Bọn hắn bây giờ cũng chỉ là đem Mộ Dung Phục định là hiểm nghi, cũng không có trực tiếp định là hung thủ. Vạn nhất lầm đâu? Nam Mộ Dung cũng không phải là cái gì tam lưu nhân vật, mà là theo chân bọn họ cái bang bang chủ Kiều Phong tề danh tồn tại. Đối đãi dạng này người, dù thế nào cẩn thận cũng không đủ. Thì ra là thế. Mọi người một hồi giật mình. Bất quá, theo ta thấy, 89/10 là Mộ Dung Phục làm. Lúc này lại có một người mở miệng nói ra. A, ngươi vì cái gì dám khẳng định như vậy? Mọi người lại đến hào hứng. Bởi vì, gần nhất đã không chỉ một cá nhân đã chết tại chính mình tuyệt kỹ thành danh rơi xuống. Ví dụ như Phục Nưu phái Kha trăm năm, phái Thanh thành Tư Mã Bệ, Vũ Hổ đoạn môn Đao Tần Bá Khởi, bọn hắn đều tại gần nhất chết oan chết uổng, hơn nữa, bọn hắn cũng đều là đã chết tại chính mình tuyệt kỹ thành danh phía dưới. Các ngươi nói, thế giới này vậy có trùng hợp như vậy sự tình? Đây nhất định là một hồi có dự mưu có kế hoạch hành động. Người kia nói, vẫn còn có như vậy một sự việc, ta thậm chí vẫn không biết, ta cũng không biết ta. Nếu không phải hôm nay có rảnh tới đây ngồi một chút, ta sợ rằng cũng phải bị mơ mơ màng màng một đoạn thời gian đâu. Chúng ta cũng không biết việc này, huynh đài, ngươi là làm sao mà biết được? Bởi vì ta trước đó có việc, đã từng đi qua một chuyến tham hợp trang, vừa lúc gặp Phục Nưu phái cùng phái Thanh thành còn có Tần gia trại người liên hợp lại, cùng tiến lên môn, hướng Mộ Dung gia đòi hỏi thuyết pháp. Kết quả thế nào? Mọi người trong lúc nhất thời càng đến hứng thú. Kết quả, bọn hắn đến tham hợp trang về sau, phát hiện Nam Mộ Dung căn bản không tại Yến Tử Ổ, thậm chí mà ngay cả Mộ Dung gia tứ đại gia thần cũng không tại trong trang, thậm chí mà ngay cả Mộ Dung gia cái kia đại nha hoàn, cái kia gọi Á Châu cô nương cũng không tại. Làm hại chuyện của ta đến bây giờ cũng không thể hoàn thành, ngẫm lại chính là phiền muộn. Ha ha, huynh đệ, không cần phiền muộn, ngươi kia một chuyến cũng không tính đi không được gì. Chính là a, nay chẳng phải cho chúng ta đến một cái khó lường tin tức sao? Cái kia về sau đâu, thế nào? Còn có thể thế nào? Tự nhiên là phẫn nộ rời đi. Phục Nưu phái Thanh thành còn có Tần gia trại người, chẳng lẽ còn dám ở tham hợp trang sang vậy? Nghe các ngươi vừa nói như vậy, hiện tại hầu như có thể khẳng định, cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên chính là Nam Mộ Dung giết chết. Cũng không biết, song phương có thể hay không đánh nhau. Bác Tiểu Phong Nam Mộ Dung, Bác Tống nhất nổi danh hai vị tuấn kiệt, cũng không biết bọn hắn ai hơn thắng một bậc. Cảm thấy đến Bác Tiểu Phong, Tiểu bang chủ càng tốt hơn. Những năm này, Tiểu bang chủ mấy năm liên tục tại biên cảnh, chống lại người Liêu cùng Kim Nhân xâm lấn, có thể nói là đem hiệp chi đại giả, vì nước vì dân bản chất cho hiện ra phát huy tác dụng vô cùng, ta hỗ trợ hắn. Đi đi đi. Chống lại người Liêu cùng Kim Nhân là chuyện của triều đình, Tiểu bang chủ đây là vượt biên giới. Ngươi cho rằng hắn làm như vậy triều đình sẽ cảm kích hắn sao? Không, chỉ sẽ càng thêm cảnh giác hắn. Vô cớ mời tên, thế nhưng là phạm tối kỵ. Thân là Cô Tô người, ta ngược lại là cảm thấy Nam Mộ Dung càng tốt hơn. Dù sao, Mộ Dung gia thế nhưng là võ lâm thế gia, đã tại Cô Tô lập theo thời học trăm năm, chỗ tích góp từng tí một nội tình căn bản không phải một cái bang có thể so sánh với. Nghe các ngươi sao vừa nói, ta đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Cái bang đại hội từ lúc nào tổ chức, ta nghĩ qua đi gom góp tham gia náo nhiệt. Thôi đi, cái bang đại hội, há lại chúng ta những người này có thể tham gia náo nhiệt, bất quá, nói cho các ngươi biết cũng không sao. 3 ngày sau, cái bang đại hội sẽ tại 3 ngày sau Vô Tích Thành bên ngoài Hạnh Tử Lâm cử hành. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 37, tham gia náo nhiệt, bơi cô tô. Cầu cất giữ, chương 37, tham gia náo nhiệt, bơi cô tô. Cầu cất giữ, có chút ý tứ. Nghe xong những này, Diệp Phong khỏe miệng có chút nhếch lên. Như thế nào? Vương Ngữ Yên tò mò hỏi. A Châu cùng A Bích cũng nhìn về phía Diệp Phong. Vừa mới nghe được một cái có ý tứ tin tức. Diệp Phong nói ra. Tin tức gì a, thậm chí ngay cả ngươi đều cảm thấy có ý tứ. Vương Ngữ Yên càng thêm hiếu kỳ. Cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên chết, hơn nữa còn là chết ở chính hắn tuyệt kỹ thành danh khóa cổ công bên dưới, cái bang chuẩn bị tại 3 ngày sau, Vô Tích Thành bên ngoài Hạnh Tử Lâm, tổ chức cái bang đại hội, thương thảo như thế nào vì bọn họ phó bang chủ Mã Đại Nguyên lấy lại công đạo. Thế nào, có ý tứ đi. Diệp Phong cười cười. Chết ở chính mình tuyệt kỹ thành danh khóa cổ công bên dưới, chẳng lẽ là biểu ca sử dụng đấu chuyển tinh di, giết chết Mã Đại Nguyên. Vương Ngữ Yên vẻ mặt ngạc nhiên. Nàng tại lúc còn rất nhỏ, cũng đã biết Mộ Dung Phục là Yến Quốc hậu duệ, cũng biết hắn từ nhỏ liền bị phụ thân hắn Mộ Dung Bắc quán tâu khôi phục đại yến ý tưởng, mà chính hắn cũng một lòng nghĩ trọng trấn tổ tiên vinh quang. Cho nên, những năm này, hắn nhiều năm bên ngoài, cũng không biết tại mưu tìm cái gì. Nhưng, coi như hắn muốn thông qua giết người đến đảo loạn toàn bộ giang hồ, tốt đục nước béo cò, lại cũng không đến mức sử dụng đấu chuyển tinh di giết người đi. Dạng này không phải rõ ràng nói cho người khác biết, người chính là hắn Mộ Dung Phục giết đấy sao? Ngu xuẩn như vậy thao tác, cũng là người có thể nghĩ ra. Trong đó có lẽ có ẩn tình khác, bất quá, lúc này, người của cái bang tựa hồ cũng nhận định là Mộ Dung Phục gây nên. Diệp Phong cười nói, cho nên, ngươi cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Vương Ngữ Yên nở nụ cười một tiếng. Mộ Dung Phục thế nào, nàng đã không còn quan tâm, chỉ ở ý Diệp Phong ý tưởng. Vừa ra ra môn, liền đụng với loại này giang hồ đại sự, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn nhìn một chút? Diệp Phong cười cười. Không muốn. Vương Ngữ Yên nói ra. Ách. Diệp Phong biểu tình nghiêm trọng. Bất quá, nếu như ngươi muốn đi nói, ta cùng ngươi cùng đi. Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng cười cười, tựa như gió xuân một dạng. Tốt. Diệp Phong bị Vương Ngữ Yên dáng tươi cười nhận thấy luôn. Dắt Vương Ngữ Yên bàn tay nhỏ bé. 3 ngày sau cái bang đại hội, nếu như có thể bị Cô Tô Thành bên trong những này trên giang hồ nhân vật dâu dĩa biết, tất nhiên đã rộng khắp truyền ra. Chuyện này cùng Mộ Dung Phục tiếp liên quan, nói không chừng đến lúc đó hắn cũng sẽ trình diện. Chúng ta đi tham gia náo nhiệt, nếu có thể gặp được Mộ Dung Phục nói, thuận tiện đánh cho hắn một trận. Diệp Phong nói ra. Diệp Phong thừa nhận, lòng của hắn mắt rất nhỏ. Cưu Ma Chí tìm đến hắn phiền toái chuyện này, còn không có qua đi. Chúng ta đây lúc nào xuất phát? Vương Ngữ Yên hỏi. Cô Tô đến Vô Tích bất quá là 100 dặm lộ trình, lấy xe ngựa tốc độ, nhanh đến nói cả buổi có thể đến. Cái bang đại hội tại 3 ngày sau, thời gian của chúng ta còn rất phong phú, liền 2 ngày sau, lại xuất phát đi. Ngày hôm nay sắp không còn sớm, muốn đi ra ngoài chơi, cũng không đổi kịp náo nhiệt thời điểm, không bằng ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta đến Cô Tô Thành thật tốt mà chơi bên trên một ngày. Diệp Phong nói ra. Tốt. Vương Ngữ Yên nghe vậy, vui vẻ cười cười. Diệp Phong lần này thao tác, hoàn toàn là bởi vì nàng mà an bài. Điều này nói rõ Diệp Phong rất để ý nàng. Vương Ngữ Yên trong lòng một hồi điểm mật ngọt ngào. Ban đêm, Vương Ngữ Yên sử dụng ra tất cả vô liếng, tận lực mà đi định nọ Diệp Phong. Diệp Phong đã hài lòng. Nàng lại mệt muốn chết rồi. Sớm ngủ say qua đi. Về sau, A Châu, A Bích tiếp đồng. Thay nàng chiếu cố tốt Diệp Phong. Hôm sau, sáng sớm, Diệp Phong đám người nếm qua điếm tiểu nhị đưa tới bữa sáng sau, liền đi ra cửa dạo phố. Kết quả mới vừa đi ra Duyệt Lai khách sạn, liền nên đón vô số ánh mắt. Không có cách nào, Diệp Phong một nhóm 4 người, tuấn nam mỹ nữ, nam phong lưu phong khoáng, nữ nhân gian tuyệt sắc, lại thế nào có thể sẽ không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Sớm biết như vậy, trước hóa một cái trang, đi ra ngoài nữa. A Châu cảm thụ được ánh mắt xung quanh, không khỏi hối hận nói: "Không cần như thế, thích trưng diện là người thiền tính, các người lớn lên xinh đẹp như vậy, người đi đường nhìn nhiều vài lần rất bình thường, chỉ cần bọn hắn không đến trêu chọc chúng ta là được." Diệp Phong nói ra. Lúc này mới vừa mới bước vào giang hồ đâu, bị nhìn nhiều thoáng một phát liền chịu không được rồi, sau ngày đó, còn thế nào hành tẩu giang hồ a cũng không thể một mực trang điểm, lấy mặt nạ kỳ nhân đi. Là A Châu thấy Diệp Phong cũng không thèm để ý, âm thầm yên lòng. Cổ đại xã hội, nam nhân tức là tiên. Rất nhiều nam nhân đã phong kiến lại bảo thủ, nữ nhân của mình liền làm cho người ta nhìn nhiều liếc mắt, đều không nỡ bỏ. Vừa mới, A Châu chính là sợ hãi, chính mình không có trang điểm, bị người ngoài nhìn chính mình dung nhan, dẫn đến Diệp Phong không vui. Nàng nhưng lại không biết, Diệp Phong đến từ thế kỷ 21. Chỗ đó người, bầu không khí cởi mở. Các cô gái xuyên cái váy ngắn cùng sau lưng đi ra ngoài, đều là hết sức bình thường sự tình. Thậm chí có chút, trực tiếp lộ danh mương cùng lộ lưng. Mà giờ họ hú yên ở bên trên, ăn mặc thì càng thiếu đi, còn từng cái một tao tư làm đầu. Những này Diệp Phong đều nhìn quen không trách. Vương Ngữ Yên các nàng bèn bèn chẳng qua là lộ cái mặt, đối với Diệp Phong mà nói, hoàn toàn không phải một vấn đề. Tam nữ đã nghe được Diệp Phong nói sau, hoàn toàn thả bà phục. Thật vui vẻ mà đi dạo khởi phố đến. Nơi đây nhìn xem, chỗ đó nhìn một chút. Thấy có người đuổi nghịch tạp làm xiếc, trực tiếp ném hơn mấy khối bạc vụn. Chứng kiến có cái gì tốt ăn quả vặt, cũng trực tiếp mua được nhấm nháp khế đảo. Trông thấy có cái gì tâm duyệt chi vật, không nói hai lời, trực tiếp bỏ tiền. Liền đáng giá hỏi cũng không hỏi. bởi vì các nàng không kém tiền. Một vòng đi dạo xuống, Vương Ngữ Yên tam nữ rất là tận hứng. Đương nhiên, trong lúc thật đúng là để cho bọn họ đụng phải hai bầy đuôi mù tên côn đồ. Kết quả không đợi Diệp Phong động thủ, A Bích liền trực tiếp đem những người này đối phó. A Bích cùng A Châu giống nhau, cùng Diệp Phong song tu sau, trực tiếp đả thông năm đầu kinh mạch, tự nhiên mà vậy mà đột phá đến nhị lưu cảnh giới. Những kia lưu manh tại A Bích thủ hạ, liền một cái hiệp đều nhịn không được, trực tiếp bị đánh ngã. Mặc dù đang lẩn trốn cách thời điểm, nhịn không được thả nói, nhưng Diệp Phong bốn người thủy chung không thể nhìn thấy, bọn hắn dẫn người đến tìm hồi mặt mũi. Tiếp cận giữa trưa lúc, Diệp Phong mang theo Vương Ngữ Yên tam nữ đi tới Cô Tô thành nổi danh nhất quán rượu, Đồng Lai Các ngon lành là ăn một bữa. Món ăn ở đây đồ ăn so với Duyệt Lai khách sạn tốt hơn một ít, cùng Mạn Đà Sơn Trang so sánh với cũng không kém. Không chỉ có Diệp Phong khẩu vị mở rộng ra, mà ngay cả Vương Ngữ Yên đều ăn hết không ít. Cơm trưa về sau, Diệp Phong Vương Ngữ Yên tam nữ lại đi Cô Tô thành bên trong có tên địa phương du ngoạn, hầu như đến Thái Dương hạ sơn lúc mới phản hồi Duyệt Lai khách sạn. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 38, võ vận Long Xương Vương Ngữ Yên, cầu cất giữ. Chương 38, võ vận Long Xương Vương Ngữ Yên, cầu cất giữ. Lại là một ngày mới bắt đầu. Vương Ngữ Yên từ Diệp Phong trong ngực tỉnh táo lại, ngước mắt nhìn xem Diệp Phong kia anh tuấn dung nhan, trong lòng một hồi điểm mật ngọt ngào. Tỉnh. Diệp Phong tại Vương Ngữ Yên tỉnh táo lại lập tức, lòng có cảm giác, nhanh chóng từ cạn ngủ bên trong tỉnh táo lại, thấy Vương Ngữ Yên đang ôn nhu nhìn xem hắn, không khỏi hiểu ý cười cười. Ân. Vương Ngữ Yên tại Diệp Phong trong ngực vây quanh, có thể mỗi ngày trong ngực của ngươi tỉnh lại, loại cảm giác này thật tốt. Vương Ngữ Yên ôn nhu nói ra. Diệp Phong tại Vương Ngữ Yên trên trán hôn hít thoáng một phát, cùng Vương Ngữ Yên nói đến liên tục lời tâm tình. Với tư cách thế kỷ 21 người, khác sẽ không, đơn thuần kiến thức còn là so với người cổ đại nhiều hơn một chút. Coi như mình sẽ không nói không lời tâm tình cũng không sao, trên mạng vừa tìm khắp nơi đều là, quản chi là đất được bỏ đi lời tâm tình, tại đây cổ đại cũng là ý mới tràn đầy. Ít nhất đối với Vương Ngữ Yên mà nói, vô cùng hưởng thụ. Hồi lâu qua đi, hai người cuối cùng đứng lên. Lúc này, A Châu cùng A Bích sớm đã vì Diệp Phong cùng Vương Ngữ Yên chuẩn bị rửa sạch dụng cụ. Hai người khẽ đảo tẩy trừ sau, bốn người cùng một chỗ nếm qua dừng lại ấm áp bữa sáng. Không bao lâu, bốn người lần nữa bước ra gian phòng này Duyệt Lai khách sạn lớn nhất phòng. Trả phòng sau, mới vừa đi ra đại môn, người chăn ngựa đã đem xe ngựa dắt đến cửa ra vào. Gồm lên xe ghế dọn xong, Diệp Phong cùng Vương Ngữ Yên đạp trên ghế tiến vào trong xe ngựa. A Bích đem ghế thu lại, liền ngồi vào ngoài xe ngựa trước mặt một bên. A Châu thấy hai con ngựa bị chiếu cố rất khá, xe ngựa cũng bị sáng bóng rất sạch sẽ, liền ném đi một thỏi bạc cho con ngựa kia phu. Ở đằng kia người chăn ngựa cảm tạ bên trong, lên xe ngựa, giơ roi co lại. Con ngựa nhận được mệnh lệnh, lôi kéo lái xe từ từ đi về phía trước. Thời gian dần qua biến mất tại con ngựa kia phu trong tầm mắt. Con ngựa kia phu phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua trong tay chừng 4-5-2 trọng bạc vụn, cười lên miệng. Một bên đang mong đợi vị kế tiếp hảo khách đến, một bên ảo tưởng đêm nay nên cho nhà mình nương tử mua mấy thứ gì đó lễ vật. Xe ngựa ra Cô Tô thành, một đường hướng phía Vô Tích phương hướng đi về phía trước. Trong xe, Diệp Phong đang tại liếc nhìn những kia kinh vật, tốc độ thật nhanh, một tờ đón lấy một tờ, một quyển đón lấy một quyển. Vương Ngữ Yên xếp bằng ở bên cạnh, nhắm mắt vận hành tiểu vô tướng công. Âm ầm công thành đã lâu cửa khẩu, theo Vương Ngữ Yên không ngừng mà kiên trì, cuối cùng đem đả thông. Nội lực như nước lũ một dạng xuyên qua vừa mới bị đả thông cửa khẩu, hướng về hoàn toàn mới, không biết phương hướng, tiếp tục đi về phía trước. Đến tận đây, Vương Ngữ Yên chính thức đả thông thứ 10 đầu 20 đường đắn. Đột phá. Đang nhìn xem kinh Phật Diệp Phong cảm nhận được Vương Ngữ Yên khác thường, không khỏi ngẩng đầu nhìn Vương Ngữ Yên liếc mắt, bất quá, Vương Ngữ Yên không có mở mắt ra, vẫn còn tu hành bên trong, Diệp Phong liền không quấy rầy nàng. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Vương Ngữ Yên vừa rồi thu công, chậm rãi mở to mắt. Diệp Phong, ta đột phá. Vương Ngữ Yên vẻ mặt kinh hỉ mà đối với Diệp Phong nói ra. Chúc mừng ngươi, Ngữ Yên. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Diệp Phong, chúng ta xuống dưới đối luyện một phen đi. Vương Ngữ Yên nói ra. Như ngươi mong muốn. Diệp Phong sẽ không cự tuyệt Vương Ngữ Yên điểm ấy yêu cầu nho nhỏ. A Châu, đến đâu? Diệp Phong hỏi. Thiếu chủ, khoảng cách Vô Tích thành còn có 40 dặm. A Châu hồi đáp. Tìm một cái khối trống trải địa phương dừng lại. Diệp Phong đạo. Được rồi. Rất nhanh, A Châu liền giáng ngự lấy xe ngựa đứng tại một mảnh dốc núi chỗ. Thiếu chủ, tiểu thư, nơi đây như thế nào? A Châu đối với đã từ trong xe ngựa đi ra Diệp Phong cùng Vương Ngữ Yên hỏi. Không sai, rất trống trải. Diệp Phong ánh mắt từ nơi này phiến rộng lớn mà dốc núi đảo qua. Dạng này sân bãi không chỉ nói, dùng cho hắn và Vương Ngữ Yên luận bàn đối luyện, chính là hai cái tiên thiên cao thủ đại chiến, đều vậy là đủ rồi. Diệp Phong cùng Vương Ngữ Yên hướng phía dốc núi bay vút mà đi. Thách ra 10 trượng rằng co mà đứng. Đến đây đi, Ngữ Yên. Ta đây đến. Vương Ngữ Yên dứt lời, chân đạp lăng ba vi bộ, hướng phía Diệp Phong lướt đến. Mặc dù bọn hắn đạt được lăng ba vi bộ cùng Bắc Minh thần công bất quá 3 ngày, nhưng Vương Ngữ Yên thiên tư phi phạm, vẹn vẹn một ngày sẽ đem lăng ba vi bộ cùng Bắc Minh thần công tu luyện nhập môn. Hơn nữa có Diệp Phong có thể cộng hưởng võ học giải thích, Vương Ngữ Yên tại ngắn ngủn 2 ngày liền sẽ kia rèn luyện. Vương Ngữ Yên vận hành lăng ba vi bộ, đồng bền như tiên, nhanh như mị ảnh, bất quá nháy mắt liền đi tới Diệp Phong trước mặt. Lạc Anh rực rỡ, Vương Ngữ Yên một trường đánh ra, tức khắc vô số trường ảnh đồng thời hướng phía Diệp Phong oanh kích mà đến. Diệp Phong sử dụng thái tổ trường quyền, tùy tiện đem Vương Ngữ Yên công kích hóa giải. Vương Ngữ Yên lại đón lấy ra chiêu thập lý đào hoa, Vương Ngữ Yên một chiêu này chủ đánh không ngớt không dứt, một kích nhanh hơn một kích, lực lượng đang không ngừng mà trồng lên. Nhưng Diệp Phong vẹn vẹn sử dụng La Hán Quyền, liền tùy tiện đem hóa giải. Trúc Hải Thính Đảo, Ngạo Tuyết Hàn Mai, muôn tiếng nghìn hồng. Diệp Phong cùng Vương Ngữ Yên hai người thấy chiêu gãy chiêu. Vương Ngữ Yên công kích rất đẹp, nhưng này xinh đẹp bên trong cất giấu một loại không hiểu nguy hiểm. Diệp Phong mặc dù có thể thoải mái mà hóa giải Vương Ngữ Yên công kích, lại cũng không ngại hắn đối với Vương Ngữ Yên thưởng thức. Vương Ngữ Yên tập võ bất quá ngắn ngủn mấy tháng thời gian, lúc này thực lực của nàng cũng đã siêu việt, mới gặp gỡ lúc Vương phu nhân. Diệp Phong, ta còn có một chiêu cuối cùng, tiếp tục rồi. Vương Ngữ Yên nhắc nhở lấy Diệp Phong. Phóng ngựa tới đây. Diệp Phong cười nói. Bị ngạn hoa mở ra. Vương Ngữ Yên nơi lòng bàn tay, tựa hồ có một khối hạt giống tại ngưng tụ. Theo Vương Ngữ Yên vùng đánh, nhanh chóng hướng Diệp Phong trên người chui vào. Ân. Diệp Phong nhìn xem một màn này, lông mày dương lên. Không có tránh né, cũng không có phá vỡ Vương Ngữ Yên công kích. Tùy ý viên kia nghi là hạt giống đồ vật chui vào thân thể của mình. Sau một khắc, Diệp Phong cảm giác nội lực của mình bị nhanh chóng cấp đi, mà tiến vào trong cơ thể hắn viên kia hạt giống đang nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Lấy lục dục mắt có thể thấy được tốc độ, tại Diệp Phong bên ngoài cơ thể dài ra một đóa hư ảo bị ngạn hoa. Bị ngạn hoa vẫn còn không ngừng mà hấp thụ Diệp Phong nội lực. Diệp Phong sắc mặt có chút biến đổi. Lôi đình ý cảnh hiện ra, trực tiếp đem trồng tại trong cơ thể hắn bị ngạn hoa cho phá hủy. Diệp Phong, ngươi không sao chứ? Vương Ngữ Yên nhìn xem một màn này, không khỏi liền đội vàng hỏi. Ngữ Yên, ta nhớ rõ bách hoa trưởng bên trong bị ngạn hoa mở ra không có mạnh như vậy đi. Ngươi lại như thế nào đem một chiêu này luyện được mạnh như vậy? Diệp Phong lắc đầu sau, tò mò hỏi thăm về Vương Ngữ Yên. Cái kia đoàn dự không phải để lại Lăng Ba Vi Bộ cùng Bắc Minh Thần Công sao? Cái kia hai ngày, ngươi cả ngày cùng nương tại một hối, đều cũng không lý ta, ta đành phải thông qua luyện võ vì hóa giải nhàm chán. Ngày đó đang luyện tập bị ngạn hoa mở ra lúc, đột nhiên linh quang lóe lên, sẽ đem Bắc Minh Thần Công dung nhập vào bị ngạn hoa mở ra bên trong. Cũng không biết là không phải là bởi vì bị ngạn hoa mở ra cùng Bắc Minh Thần Công có một ít giống nhau đặc thù, còn là vận khí của ta đặc biệt tốt, cho nên ta rất thuận lợi liền làm đến. Vương Ngữ Yên nói ra. Ngữ Yên a, ngươi thật đúng là võ vận long xương a. Diệp Phong đã nghe được Vương Ngữ Yên nói, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể hóa thành một tiếng cảm thán. Diệp Phong, ngươi cảm thấy ta đây chiêu uy lực như thế nào? Vương Ngữ Yên dò hỏi. Tiềm lực rất lớn. Diệp Phong nói ra. Từ vừa mới tự nghiệm thấy mà nói. Vương Ngữ Yên một chiêu này, tuyệt đối có thể đem một cái nhị lưu cao thủ hút chết. Quản chi là nhất lưu cao thủ chúng chiêu. Đoán chừng cũng muốn mất đi một nửa trở lên nội lực, mới có thể thoát khỏi cái kia đóa bị ngạn hoa. Hơn nữa, một chiêu này, tại Diệp Phong xem ra, vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, cũng chưa hoàn toàn khai phát đi ra. Chờ ngày đó, Vương Ngữ Yên hoàn toàn đem một chiêu này khai phát đi ra, uy lực của nó nhất định sẽ vô cùng kinh người. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 39, Bắc Tiểu Phong, đấu rượu. Cầu cất giữ, chương 39, Bắc Tiểu Phong, đấu rượu. Cầu cất giữ, ta cũng là như vậy cảm thấy. Vương Ngữ Yên đã nghe được Diệp Phong khẳng định nói sau, không khỏi vui vẻ cười cười. Ta đây cứ tiếp tục khai phát một chiêu này. Thật tốt khai phát, ta có một loại dự cảm, nó ngày sau có thể sẽ kinh diễm tất cả mọi người. Diệp Phong vẻ mặt thành thật nói. Ân. Vương Ngữ Yên trịnh trọng mà gật đầu. Còn muốn tiếp tục đối với luyện sao? Diệp Phong cười hỏi. Không cần. Vương Ngữ Yên lắc đầu. Hỏi tiếp, Diệp Phong, ngươi cảm thấy ta thực lực hôm nay thế nào? Rất mạnh, nhị lưu bên trong hẳn là tìm không thấy mấy cái đối thủ. Bất quá, chống lại nhất lưu cảnh giới nói, còn chưa đủ. Diệp Phong giải thích nói, dù sao, nhất lưu cảnh giới, nội lực đã có thể phóng ra ngoài. Người ta tại ngoài 4-5 trượng, phóng thích công kích, ngươi ngoại trừ trốn tránh bên ngoài, còn có thể làm sao? Lâu thủ tất mất đạo lý này ngươi hẳn là hiểu. Như vậy phải không? Vương Ngữ Yên nghe vậy, thoáng chút đăm chiêu. Diệp Phong thấy thế, chẳng qua là nở nụ cười một tiếng, không có tiếp tục đả kích Vương Ngữ Yên. Nếu như không muốn đối luyện, vậy tiếp tục chạy đi đi. Diệp Phong nói ra. Tốt. Vương Ngữ Yên gật đầu. Mấy người trở về đến trên xe tiếp tục xuất phát. Ngoài xe, A Châu cùng A Bích tại tán gẫu. Trong xe, Diệp Phong đang nhìn kinh vật. Vương Ngữ Yên đang suy tư trước đó Diệp Phong theo như lời nói, lại đi một nửa lộ trình. Cuối cùng xem xong rồi, Diệp Phong cầm trong tay kinh Phật buông. Đến tận đây hơn 100 bản kinh Phật đã bị Diệp Phong xem hết. Thấy Vương Ngữ Yên tại sững sờ, cũng không quấy rầy nàng, mà là hướng phía ngoài xe hai người đạo, A Châu, A Bích, đường dài dài đằng đẵng, thật là nhàm chán, có hay không giải buồn biện pháp? Thiếu chủ, lại để cho A Bích cho ngươi hát thủ khúc như thế nào? Ngoài xe truyền đến A Bích tự động xin đi rất giặc âm thanh. Tốt. Diệp Phong cười cười. Ta đây đều xấu. A Bích cười cười. Đối với hát khúc, A Bích cảm giác mình còn là rất cũng được, ít nhất so với A Châu lợi hại. Rất nhanh một đầu hái hạt sen từ A Bích trong miệng hát đi ra. Khoan hay nói, A Bích âm thanh thanh thúy động lòng người, tiếng ca đẹp đẽ, nô nông mềm giọng nhiều tiếng lọt vào tai. Lại để cho Diệp Phong loại này nghe quen hiện tại ca khúc người, cũng nhịn không được trầm mê đi vào. Xe tiếp tục đi về phía trước. A Bích một đầu đón lấy một đầu mà hát. Trong lúc bất chi bất giác, đã đến Vô Tích Thành. Thiếu chủ, chúng ta đã đến Vô Tích Thành, kế tiếp đi đâu? A Châu hỏi. Đương nhiên là ăn cơm đi, đi hơn nửa ngày đường, chẳng lẽ các ngươi cũng không đói không? Diệp Phong không hề nghĩ ngợi nói thẳng. Được rồi. A Châu lên tiếng, liền lái xe ngựa tại Vô Tích Thành bên trong tìm kiếm tiệm cơm. Không bao lâu, A Châu thấy được một nhà trên chiêu bài viết Tùng Hạc Lâu ba chữ quán rượu, lập tức lại để cho xe ngựa ngừng lại. Thiếu chủ, nơi này có nhà Tùng Hạt Lâu, chúng ta có muốn hay không ở chỗ này ăn cơm?
A Châu hỏi.
Tùng Hạt Lâu.
Diệp Phong thần sắc khẽ động. Nếu là hắn không có nhớ lầm, Thiên Long Bát Bộ, nguyên tắc bên trong, Tiểu Phong lần thứ nhất xuất hiện, chính là ở chỗ này cùng Đoàn Dự dốc sức liều mạng, sau đó lại ra khỏi thành tỷ thí khinh công, cuối cùng kết bái trở thành huynh đệ. Ngược lại là một cái vong hồng đánh tạp điểm. Tại đây nhà đi. Diệp Phong nói ra, trực tiếp đi xuống xe ngựa. Công tử bên trong ở bên trong mời. Xe ngựa bị một cái người chăn ngựa cho lôi đi. Diệp Phong bọn người ở tại một cái điếm tiểu nhị chiêu đái bên dưới, đi đến lầu 2. Tìm một cái chỗ lịch sự ngồi xuống. Đem các ngươi nơi đây chiêu bài đồ ăn toàn bộ đều lên. Diệp Phong nói ra. Một lần nữa cho ta một vỏ rượu ngon. Đi vào Tùng Hạc Lâu không uống một điểm rượu, cảm giác có chút gây khó dễ. Vậy điểm đi.
Được rồi.
Ở đằng kia điếm tiểu nhị sau khi rời khỏi. A Châu tò mò nhìn Diệp Phong, thiếu chủ bình thường không phải rất ít uống rượu đấy sao? Hôm nay như thế nào giống như này nhã hứng?
Ha ha ha, rượu nơi này cùng nơi khác không giống nhau.
Diệp Phong cười cười.
Như thế nào không giống nhau?
Chẳng lẽ rượu nơi này rất tốt uống?
A Bích chất phát mà hỏi.
Ha ha ha, cũng có thể nói như vậy.
Địa phương khác rượu có thể không uống, nhưng này Tùng Hạc Lâu rượu, như thế nào cũng phải nếm thử.
Diệp Phong cười nói.
Huynh đài có kiến giải.
Nhưng vào lúc này, một cái đại hán đi đến lầu 2. Người này dáng người thật là khôi vĩ, chừng 30 tuổi niên kỷ. Thân xuyên màu xám xưa cũng bài bảo, đã hơi có rách dưới, mày rậm mắt to, mũi cao rộng rãi miệng, một tờ bốn phương mặt chữ quốc, rất có gian nan vất vả chi sắc, nhìn quanh chi tế, vô cùng có uy thế.
Diệp Phong trông thấy người tới, cơ hồ là trong nháy mắt, liền nhận ra thân phận của hắn.
"Ta đi, ta đây là thế thân Đoàn Dự.
Tiểu bang chủ, tới đây uống một chén như thế nào?"
Diệp Phong nhìn thấy Tiểu Phong, tự nhiên không e sợ, có chút hăng hái mà mời đối phương.
A Châu vội vàng thối lui đến một bên cùng A Bích ngồi vào một khối.
Tiểu Phong đánh giá Diệp Phong khẽ đảo, vừa liếc nhìn Diệp Phong hai bên trái phải ba vị mỹ nhân. Tựa hồ nghĩ tới điều gì,
ao ao cười cười, đi vào trước bàn ngồi xuống. Tốt, chúng ta trước thống thống khoái khoái uống mấy chén, đợi tí nữa độc thủ, nhưng là không còn giao tình có thể nói.
Diệp Phong khỏe miệng có quắp rút,
đây là đem hắn trở thành mộ dung phục,
cái này mãng phu còn không có điều tra rõ chân tướng đâu,
cũng đã định tính là mộ dung phục giết chết Mã Đại Nguyên,
sẽ không sợ đánh lầm người sao?
Bất quá Diệp Phong cũng là có ngạo khí,
đối với Kiều Phong tiêu chiến,
hắn tiếp được rồi.
Vui vặn, hắn cũng muốn nhìn xem vị này Bắc Kiều Phong có bao nhiêu lợi hại đâu.
Rất tốt.
Diệp Phong cũng không giải thích, trực tiếp đáp lại nói.
Vừa lúc này,
điếm tiểu nhị ôm một vỏ rượu ngon tới đây.
Rượu ngon buông,
lại mang lên mấy cái chén nhỏ.
Tiểu Phong nhìn thoáng qua cái kia chén nhỏ, ào ào cười cười, ly quá nhỏ, đổi hai cái chén lớn đến.
Cái kia điếm tiểu nhị thấy lá thấy không có phản bác,
lập tức lên tiếng, được rồi.
Sau đó, lấy ra hai cái chén lớn,
rót đầy.
Được rồi.
Điếm tiểu nhị cho hai cái chén lớn rót đầy.
Chúng ta uống trước bên trên 10 chén như thế nào?
Tiểu Phong nhìn xem Diệp Phong cười nói.
Liêu Minh cùng quân tử.
Diệp Phong ào ào cười cười.
Bên cạnh Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích ba người nhìn xem một màn này, có chút kinh ngạc mà nhìn Diệp Phong.
Trước kia các nàng sẽ không thấy qua Diệp Phong như vậy cho ai mặt mũi.
Làm.
Tiêu Phong một uống vì nhanh.
Làm.
Diệp Phong cũng không lạc hậu, một chén làm đến cùng.
Bên cạnh Điếm Tiểu Nhị thấy hai người như thế hào sảng,
rất là lanh lợi mà cho hai người lần nữa đẩy vào.
Cạn nữa.
Tiêu Phong bưng chén uống một hơi cạn sạch.
Làm.
Diệp Phong lập tức theo vào.
Hai người ngươi tới ta đi.
Một vò ba cân giả bộ rượu căn bản không đủ uống.
Diệp Phong lại để cho Điếm Tiểu Nhị lại lên 10 cân cao lương rượu.
Thoải mái.
Tiểu Phong nhìn xem, không khỏi hiên ngang cười cười.
Bắt đầu có chút thưởng thức người trẻ tuổi trước mắt này.
Đáng tiếc đối phương là giết Mã Đại Nguyên hung phạm.
Nếu không, làm cái bằng hữu cũng là không sai.
Đáng tiếc.
Rất nhanh, Điếm Tiểu Nhị lại ôm một vò cao lương rượu đi lên.
Trực tiếp cho liền hai người rót đầy.
Làm.
Lại là một vòng đụng rượu bắt đầu.
Trực tiếp đem suốt 10 cân cao lương rượu toàn bộ làm xong.
Lúc này, bọn hắn đã uống không chỉ 10 chén.
Bất quá, hai người đều mặt không thay đổi sắc, đối với uống bao nhiêu cũng không thèm để ý huynh đài tiểu lượng rồi.
Tiểu Phong cười nói.
Tiểu bang chủ cũng không chênh lệch.
Diệp Phong cười cười.
Uống rượu đã xong, chúng ta đi ra ngoài luận bàn khẽ đảo như thế nào?
Tiểu Phong nói ra.
Luận bàn không nổi,
ăn trước hết cơm nói sau.
Diệp Phong cười nói.
Cũng tốt.
Tiểu Phong hơi sững sờ, chợt cười ha hả.
Rất nhanh,
Điếm Tiểu Nhị đem đồ ăn bưng lên.
Diệp Phong điểm đồ ăn cũng không ít,
quản chi tăng thêm một cái Tiểu Phong cũng vẫn như cũ dư xài.
Hai người ăn được thoải mái.
Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích ba người nhìn xem hai người, có chút không hiểu đấu, các nàng đến tận đây, còn không có làm rõ ràng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào.
Bất quá, đồ ăn lên một lượng, tự nhiên cũng sẽ không đói bụng, trực tiếp liền theo bắt đầu ăn.
Cơm no rượu đủ sau.
Diệp Phong đứng lên, Tiểu bang chủ, mời.
Mộ Dung Hinh, mời.
Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy.
Chương 40, Diệp Phong vs Tiểu Phong, cầu cất giữ, chương 40, Diệp Phong vs Tiểu Phong, cầu cất giữ, Mộ Dung Hinh.
Ba người sững sờ, chợt lặng yên hiểu ra.
Cảm tình vị này Tiểu bang chủ là đem Diệp Phong trở thành Mộ Dung Phục,
cùng Mộ Dung Phục từng có quan hệ,
còn gọi là Tiểu bang chủ.
Như vậy trước mắt đại hán này thân phận liền miêu tả sinh động,
hắn là cái bang bang chủ Tiểu Phong.
Kịp phản ứng sau,
A Bích đang chuẩn bị hướng Tiểu Phong giải thích Diệp Phong không phải Mộ Dung Phục,
kết quả lại bị A Châu cho giữ chặt.
Thông minh như nàng,
lúc này chỗ đó vẫn không rõ
Diệp Phong đã sớm biết, Tiểu Phong đem hắn trở thành mộ dung phục. Lại thủy chung không có cho thấy thân phận của mình. Hiển nhiên cũng là có dụng ý của hắn. Nhóm người mình không cần phải bạch trần. Một nhóm 5 người, đi ra Tùng Hạt Lâu. Đi đến trên đường cái. Mộ Dung Minh, chúng ta nhiều lần cước lực như thế nào? Tiểu Phong đạo. Cam tâm tình nguyện phục bồi. Diệp Phong nở nụ cười một tiếng. Ngự Yên, A Châu, A Bích, các ngươi cưỡi ngựa đổi kỵ. Tốt. Rất nhanh, Vương Ngự Yên đám người từ quán rượu người chăn ngựa chỗ đó dắt tới chính mình 2 thất tốt nhất bà mã. Lại đè ép 500 lượng tử, từ Tùng Hạt Lâu chỗ đó mượn tới một thất. Tam nữ cưỡi ngựa đi đầu. Thẳng hướng cửa thành mà đi. Diệp Phong cùng Tiểu Phong 2 người đi theo ở phía sau. Thẳng đến, ra khỏi cửa thành. Diệp Phong cùng Tiểu Phong 2 người vừa rồi phát lực. Quản chi trước đó. Vương Ngự Yên 3 người xa xa vượt lên đầu. Nhưng, rất nhanh liền bị đuổi theo. Thậm chí bị vượt qua. Nhìn xem 2 người càng chạy càng xa, Vương Ngự Yên trong số 3 nữ tâm càng phát ra được chứ gấp. Ngựa này chạy cũng quá chậm, tiểu thư, làm sao bây giờ? A Châu hỏi. Tiếp tục đuổi. Vương Ngự Yên nói ra. Nếu như chỉ có một mình nàng nói, nàng có lẽ có thể từ bỏ ngựa sử dụng lăng ba vi bộ đuổi theo. Nhưng, hiện tại cũng không phải là chỉ có một mình nàng. Còn có A Châu cùng A Bích. A Châu cùng A Bích không có nàng như vậy võ học thiên phú. Mặc dù cũng học tập lăng ba vi bộ, nhưng cũng không có như vậy thuần thục. Chạy còn không có sai nha. Chớ nói chi là đuổi theo Diệp Phong cùng Tiểu Phong. Kỳ thật, Diệp Phong cùng Tiểu Phong 2 người cũng chưa hoàn toàn đem Vương Ngự Yên tam nữ ném chi sau đầu. 2 người siêu việt tam nữ về sau, đều có ý thả chậm tốc độ, bắt đầu so đấu sức chịu đựng. Vương Ngự Yên 3 người dần dần lại cùng đi lên. Cứ như vậy, Tam Phương, người truy ta đuổi. Một hơi chạy hơn 10 dặm. Vừa lúc lại trở về, trước đó, Diệp Phong cùng Vương Ngự Yên đối luyện so tại cái kia dốc núi, liền ngừng lại. Ha ha ha, Mộ Dung huynh quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu Phong cười to nói, "Tiểu bang chủ gọi sai người, ta là Diệp Phong, mà không phải là Mộ Dung Phục." Diệp Phong cười nhạt một tiếng, vốn nắng Tiểu Phong đối với hắn xưng hô. "Diệp Phong." Tiểu Phong khẽ giật mình. "Mạn Đà Sơn Trang, Diệp Phong, thấy qua tiểu bang chủ." Diệp Phong chắp tay chính thức cho Tiểu Phong giới thiệu khẽ đảo chính mình. Xem ra nhưng là Kiều Mô mắt vụ bề, nhận lầm người. Tiểu Phong ngược lại không cho rằng Diệp Phong đang gạt hắn, vội vàng cho Diệp Phong chịu tội. Sau đó lại là mặt mũi tràn đầy có chút không hiểu hỏi, chẳng qua là vừa mới còn không có ra khỏi thành lúc, ta la lên Diệp Minh vì Mộ Dung Minh lúc, Diệp Phong vì sao không phản bác? Tiểu bang chủ không cần để ý những này mảnh mạt, đến đều đến, không bằng chúng ta luận bàn khẽ đảo như thế nào? Diệp Phong nói ra. Ha ha ha, Diệp Minh sảng khoái, Tiểu Mô cái này đến lĩnh giáo Diệp Minh cao chiêu. Tiểu Phong cười lớn một tiếng sau, trực tiếp động thủ. Chỉ thấy hắn tay phải xoay tròn, đột nhiên đẩy. Giống. Một tiếng cao vút long ngâm vang lên. Tùy theo một cái màu vàng cự long từ Tiểu Phong trong lòng bàn tay gào thét mà ra. Trung trung điệp điệp hướng phía Diệp Phong chỗ xông tới mà đến. Một chiêu này tên biết, kháng long hữu hối. Là hàng long thập bát trưởng bên trong thức thứ nhất. Nhưng uy lực, không kém coi thường. Đến thật tốt. Diệp Phong cười to ở giữa, một trưởng oanh ra. Thần không kích. Chỉ thấy một cái trưởng lớn trong suốt cự trưởng gào thét mà qua. Tựa như lưu tinh bay rơi. Cùng Tiểu Phong màu vàng cự long, nhanh chóng đập đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Hư không chấn động mạnh một cái. Tiểu Phong kháng long hữu hối, trực tiếp bị cường thế đánh sơ sát. Kim Long phát tác cuồng phong, mang tất cả bát phương. Trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, phạm vi trong vòng mấy trăm trượng hết thảy hoa cỏ bụi cỏ đều bị xé nát. Trượng bàn tay to dư thế tuy có giảm, nhưng vẫn như cũ hướng phía Tiểu Phong mình đi. Tiểu Phong sắc mặt có chút biến đổi. Hắn không nghĩ tới, chính mình kháng long hữu hối, tại Diệp Phong này chỉ trượng bàn tay to trước mặt, không chịu được như thế. Kỳ thật, kháng long hữu hối cũng không có như vậy không chịu nổi. Chẳng qua là, nó gặp vừa vặn khắc chế nó thần công kích. Tiểu Phong kháng long hữu hối không giống Cửu Ma Chí Hỏa Diễm Đao. Cửu Ma Chí Hỏa Diễm Đao cũng không rời tay, chính là có cây lực lượng. Mà Tiểu Phong kháng long hữu hối cách thể về sau, liền thành một chút cũng không có cây lực lượng. Gặp gỡ vừa vặn khắc chế nó, từ nội lực cùng chấn động ý cảnh kết hợp mà thành thần công kích, tự nhiên là một kích thất bại. Tiểu Phong rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, lại là một trường oanh ra. Khiếp sợ trăm dặm. Một trường này đồng dạng cũng ẩn chứa chấn động lực lượng. Tiểu Phong mặc dù không có lĩnh ngộ chấn động ý cảnh, nhưng khi hắn đem mình cùng chiến ý cảnh ra chỉ đến khiếp sợ trăm dặm bên trong, nay cổ chấn động lực lượng vẫn phải là đến thật lớn cường hóa, cùng Diệp Phong thần không kích chống lại, cũng có thể đấu cái lực lượng ngang nhau. Cuối cùng, song song triệt tiêu vào hư không phía trên. Diệp Minh, không nghĩ tới ngươi vậy mà lĩnh nội chấn động ý cảnh, tưởng thật không tầm thường. Tiểu Phong có chút kính nể mà nhìn về phía Diệp Phong. Tiểu bang chủ ý cảnh cũng không kém, vậy mà có thể trở nên gấp mấy lần tăng phúc võ kỹ uy lực, quả nhiên là để cho ta mở rộng tầm mắt. Tiểu bang chủ có bằng lòng hay không là ta giải thích nghi hoặc. Ngươi này đến tột cùng là cảnh giới gì, ta vậy mà hoàn toàn nhìn không ra. Diệp Phong cười nói, ngươi có thất tình lục dục. Ta ý cảnh phát ra từ thất tình lục dụng, vị chi điên cuồng. Cùng chiến ý cảnh. Tiểu Phong cũng không có dấu diếm, thoải mái mà nói cho Diệp Phong. Thất tình lục dục sao? Khó trách có thể tăng phúc võ kỹ uy lực, ngược lại là thêm kiến thức. Diệp Phong giật mình. Thất tình lục dục chính là người căn bản. Cho tới bây giờ đều không phải là tiểu đạo. Có thể tăng phúc võ kỹ uy lực, tựa hồ cũng không phải là không thể được. Tiểu bang chủ quả nhiên là kỳ tài ngút trời, vậy mà có thể từ thất tình lục dục ra lĩnh ngộ ra ý cảnh. Hôm nay, liền để cho ta tới thử xem ngươi này cùng chiến ý cảnh, mạnh như thế nào. Diệp Phong cười lớn một tiếng. Trở lại. Tiểu Phong đồng dạng cười to. Rất nhanh, Song Phương lần nữa chiến đến một hồi. Nếu như nói, vừa mới chẳng qua là món ăn khai vị, nhỏ thăm dò. như vậy kế tiếp chính là chân chính cuộc chiến. Khi Vương Ngữ Yên ba người chạy tới nơi này lúc, phạm vi mấy trăm trượng đã bị phá hư được không còn hình dáng. Một vũng hố một toa, cảnh hoang tàn khắp nơi. Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích ba người đều bị Diệp Phong cùng Tiểu Phong hai người giao chiến lúc phát tán đi ra hung hãn chi khí, chỗ chấn nhiếp. Cái này là tông sư cảnh toàn lực chiến đấu sao? So với lúc trước, Diệp Phong cùng Cưu Ma Chí lúc chiến đấu động tĩnh còn muốn lớn hơn. Thật đáng sợ. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 41, Đại Hoang Tụ Thiên Chỉ, Tiểu Phong chiến bại. Cầu cất giữ, chương 41, Đại Hoang Tụ Thiên Chỉ, Tiểu Phong chiến bại. Cầu cất giữ, kháng long hữu hối. Thì thưa lục long, khiếp sợ trăm dặm. Lợi thiệp đại xuyên, kiến long tại điện, phi long tại thiên, long chiến vũ giã. Tiểu Phong chiêu thức cũng không nhiều, tới tới lui lui chính là một bộ hàng long thập bát trưởng cùng cầm long thủ. Tại cùng chiến ý cảnh thêm vào, càng chiến càng dũng. Diệp Phong chiêu thức liền có hơn, nhưng đều là một ít bình thường chiêu thức, cơ hồ là nhặt tay sẽ tới. Bất quá, hắn lại dùng hai loại ý cảnh, chấn động ý cảnh cùng lôi đình ý cảnh. Hắn tại không ngừng mà thay phiên sử dụng những này ý cảnh, chính là muốn thông qua cùng Tiểu Phong trận chiến đấu này, tìm kiếm được hai loại ý cảnh phù hợp điểm, xem có thể hay không có thể tiến hành dung hợp. Ngay từ đầu, Diệp Phong bại lộ hai loại ý cảnh, một lần đem Tiểu Phong áp chế xuống. Bất quá, Tiểu Phong cũng không hổ là Tiểu Phong, cùng chiến ý cảnh, càng chiến càng dũng. Thời gian dần qua lại cùng Diệp Phong thế lực ngang nhau. Bất quá, theo chiến đấu không ngừng mà tiếp tục, Diệp Phong đối với hai loại ý cảnh luân chuyển, thậm chí là đồng thời sử dụng càng ngày càng thuận tay. Tiểu Phong nghĩ cái sau vượt cái trước, lại thủy chung không cách nào làm được. Vương Ngữ Yên tam nữ càng xem càng kinh hãi. Bọn hắn dạng này đánh tiếp, sẽ không lưỡng bại câu thương đi. A Bích lo lắng nói. Sẽ không. Diệp Phong còn có loại thứ ba ý cảnh không có sử dụng. Vương Ngữ Yên rung đầu. Hơn nữa, ta cảm giác, thiếu chủ tựa hồ còn ẩn tàng một ít gì. A Châu nói ra. Đối chiến bên trong, Tiểu Phong thấy đánh lâu không dưới. Trong lòng sợ hai thán phục Diệp Phong cường đại đồng thời. Chiến ý lần nữa phun trào. Chiến lực vậy mà cũng đi theo gấp bội. Quanh thân vô số hoàng kim khí long dây dưa. Không nớt không dứt mà hướng phía Diệp Phong quanh đi. Diệp Phong đối mặt Tiểu Phong công kích tự nhiên cũng là lấy cứng trọi cứng. Lôi đỉnh cùng chấn động lực lượng không ngừng mà quanh ra. Đem một mảnh dài hẹp hoàng kim khí long nổ nát. Về sau, hai người tựa như mũi tên nhọn một dạng, vô cùng ăn ý mà bắn về phía đối phương. Ở trên hư không bên trên hung hăng mà đối quanh một kích. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, vô số hoàng kim khí kình bắn ra. Lôi đỉnh kia điện của vũ. Phạm vi trăm trượng đại địa bị chấn động từng khúc vỡ vụn, không còn hình dáng. Nước ngầm róc rách tuôn chảy mà ra. Hai người tại lực đánh vào thúc đẩy bên dưới, sau này bay ngược tầm hơn 10 trượng. Ha 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 thoải mái. Tiểu Phong chợt cười to đứng lên. Trải qua một trận chiến này, trong cơ thể hắn nội khí đã đánh bóng viên mãn. Hơn nữa, hắn đã từng đạt được kỳ ngộ, dùng qua một chi Thiên Sơn Tuyết Liên, nội lực đã tích đầy 60 năm. Nội lực, ý cảnh, kỳ kinh bát mạch đều đã đạt tới hậu thiên cảnh giới cực hạn. Tùy thời cũng có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới. Loại cảnh giới này cũng có thể xưng là chuẩn tiên thiên. Trong lúc nhất thời, Tiểu Phong tâm tình thật tốt. Ha ha ha, Diệp Phong đồng dạng cũng cười ha hả. Bởi vì một kích cuối cùng, hắn thành công đã tìm được chấn động lực lượng cùng lôi đỉnh lực lượng phù hợp điểm. Thiên lôi run run, chúng sinh kinh khủng. Tiểu bang chủ, có dám đón thêm ta một chiêu? Diệp Phong cao giọng cười hỏi. Lại chiêu ngươi 10 chiêu lại có làm sao? Tiểu Phong ào ào cười cười. Ầm ầm, Tiểu Phong dứt lời lập tức. Diệp Phong sau lưng, sấm sét vang dội. Thư không dung chuyển không ngớt. Một đạo công kích tại Diệp Phong trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ. Đại Hoang Tụ Thiên Chỉ. Chỉ thấy Diệp Phong ngón tay đi phía trước nhấn một cái. Hư không bên trên, một cây ba trượng lớn, 12 trượng dài màu bạc ngón tay, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng Tiểu Phong đâm đi. Một chiêu này, nhưng là Diệp Phong lấy tham hợp chỉ làm cơ sở, hấp thu một ít đại lực kim cương chỉ, dính hoa chỉ ưu điểm, đồng thời sáp nhập vào chấn động cùng lôi đình hai loại ý cảnh, sáng lập mà đến. Một chiêu này ký thác Diệp Phong kỳ vọng cao. Cho nên, bị hắn mạng tên là Đại Hoang Tụ Thiên Chỉ. Đại Hoang Tụ Thiên Chỉ một đường chốc qua. Hư không tạo nên từng vòng rung động, làm cho người ta một loại không gian đang không ngừng bị lột bỏ ảo giác. Mẹn mẹn nhìn xem, liền để cho người cảm thấy một hồi da đầu run lên. Tiểu Phong trong mắt hiện lên trước đó chưa từng có ngưng trọng. Lúc này, chợt hiện là không thể nào chợt hiện, chỉ có thể lấy lực phá lực. Thần Long bãi vĩ. Tiểu Phong dùng ra hàng Long thập bát trưởng cuối cùng một trưởng. Một trưởng này có một đặc điểm, cái kia chính là lực trầm bạc quân. Có thể nói là đem tất cả lực lượng đều tập trung vào một điểm. Nói là vây bôi. Cũng tại Tiểu Phong trong tay đánh ra một cái vượt qua cho Kim Long. Kim Long dài hơn 25 trượng. Long thân có lân có chảo, thậm chí mà ngay cả đôi mắt đều có. Long mâu bên trong mang theo mãnh liệt bất khuất cùng chiến chi ý gào thét lên long ngầm, hướng phía Diệp Phong đè xuống Đại Hoang Tụ Thiên Chỉ xông tới qua đi. Trong chốc lát, hai đạo công kích ở trên hư không phía trên hung hăng mà đánh tới cùng một chỗ. Giờ khắc này không có cái gọi là thế lực ngang nhau, cũng không có cái gì hủy thiên diệt địa bạo tạc nổ tung. Cả hai đụng nhau, tựa như một đứa bé dùng ngón tay đâm phá một trang giấy như vậy. Phun một tiếng, Đại Hoang Tụ Thiên Chỉ dễ dàng mà chọc thủng siêu cấp lớn Kim Long. Từ đầu rồng mặc vào đến cùng, từ đôi rồng bắn ra, giữ thế không giảm, trung trung điệp điệp hướng phía Tiểu Phong đè xuống. Tiểu Phong biến sắc, nội vàng vận chuyển toàn thân nội lực, giống từng tiếng long ngâm từ Tiểu Phong trong cơ thể gào thét mà ra. Cùng chiến ý cảnh bừng bừng phấn chấn quyết tiết. Tiểu Phong lấy La Hán nắm thiên chi thế, ý đồ tiếp được Diệp Phong cái kia đè xuống Đại Hoang Tụ Thiên Chỉ. Ầm ầm, phạm vi trăm trượng đại địa, tại Tiểu Phong tiếp được Đại Hoang Tụ Thiên Chỉ lập tức tại chỗ bạo liệt. cái kia chỉ sợ lực đánh vào từ Kiều Phong dưới chân truyền lại xuống, cuối cùng thừa nhận còn là vùng đại địa này. Đương nhiên, Kiều Phong cũng không chịu nổi. Tại tiếp được đại hoang tù thiên chỉ lập tức, cảm giác cả người giống như đều nhanh bị xé nứt một dạng. Đau đớn kịch liệt không ngừng mà kích thích hắn. Bất quá, Kiều Phong không phải cái loại này lời nói nhẹ nhàng từ bỏ người, càng là loại nguy hiểm này trước mắt, hắn càng ngưng ngạnh, cùng chiến ý cảnh càng thêm phồn vinh mạnh mẽ tăng gọn. Kiều Phong chưa từng có nghĩ tới mình có thể không thể tiếp được đại hoang tù thiên chỉ. Hắn chỉ ở tận hắn có khả năng mà kiên trì xuống. Nếu như cuối cùng thật sự ngăn cản không dưới ở hắn cũng không oán không hối hận. Theo thời gian từng điểm qua đi, có một đùi tín niệm tại trèo chống hắn. Đại hoang tù thiên chỉ thủy chung không thể đem Kiều Phong ép đến, cuối cùng vô lực mà hóa thành một từng sợi nguyên khí, quy về thiên địa. Vậy mà đỡ được. Vương Ngữ Yên tam nữ, vẻ mặt khiếp sợ. Không hổ là Kiều Phong. Diệp Phong trong mắt không khỏi hiện lên một vòng dị sắc. Đỡ được. Kiều Phong gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nhưng ngay tại hắn buông lỏng một khắc này, một hồi mê mội xông lên đầu, hai mắt khẽ đảo, hôn mê bất tỉnh. Ách, Diệp Phong lông mày dương lên. Xem ra Kiều Phong mặc dù tiếp nhận công kích của ta, nhưng cũng đã đến cực hạn. Cuộc chiến đấu này cuối cùng vẫn còn ta thắng. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 42, Kiều Phong rời đi, vô duyên kết Kim Lan. Cầu cất giữ, chương 42, Kiều Phong rời đi, vô duyên kết Kim Lan. Cầu cất giữ, Diệp Phong, chúc mừng ngươi đánh bại tiếng tăm lừng lẫy cái bang bang chủ Kiều Phong. Tin tưởng không dùng được bao lâu, ngươi có thể danh chấn giang hồ. Lúc này, Vương Ngữ Yên cùng Á Châu, A Bích đi tới. Vương Ngữ Yên ngữ khí có chút nghịch ngợm nói: "Ha ha ha, đánh bại Kiều Phong hoàn toàn chính xác đáng giá vui vẻ, bất quá, nghĩ danh chấn giang hồ cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao, nơi đây theo chúng ta mấy cái, ai chứng kiến ta đánh bại Kiều Phong, chúng ta cũng không thể gióng trống khua chiêng đi nói cho tất cả mọi người đi." Diệp Phong lắc đầu: "Đây chỉ là bắt đầu, ngày sau khẳng định không thể thiếu chiến đấu, có ngươi dương danh thời điểm." Vương Ngữ Yên cười nói: "Có lẽ vậy, bất quá, so sánh với dương danh thiên hạ, kỳ thật ta còn là ưa thích không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Cái thế giới này nói cho cùng còn là lấy cường giả vi tôn. Tiêu Phong mặc dù có tên, nhưng tại này cái thế giới cũng chỉ là một cái hơi mạnh mẽ tên người vật mà thôi. Khoảng cách chân chính cao thủ đứng đầu còn có chênh lệch rất lớn. Mục tiêu của ta thế nhưng là trở thành trấn áp đương thời cường giả." Diệp Phong 45 độ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích ba người liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cười một tiếng. "Trang, ta liền lặng lặng yên nhìn người Trang. Tốt rồi, không nói những này, ta hãy đi trước nhìn xem Tiểu Phong tình huống." Diệp Phong nghe thấy tam nữ tiếng cười, biết các nàng đang suy nghĩ gì, cũng không xấu hổ, thậm chí cũng có thể nói là hắn muốn hiệu quả. Nói xong, liền hướng phía Kiều Phong chỗ lao đi. Diệp Phong tới gần Kiều Phong, sử dụng quét quét qua, xem xét khởi Kiều Phong tình huống. Xem xét kết quả rất nhanh đi ra. Kiều Phong bị thương cũng không nặng, thậm chí có thể nói chẳng qua là một ít da lông vết thương nhỏ. Hắn sở dĩ mất đi, là bởi vì hắn tiêu hao quá lớn, đơn thuần là lực nghỉ mà chóng mặt. Chỉ cần ngủ lấy một đêm, ngày mai đoán chừng lại là sinh khí rồi dào. Dù sao, với tư cách cấp cao nhất tông sư cường giả, Tiểu Phong sinh mệnh còn là vô cùng ngoan cường. Đều là thô hán tử, Diệp Phong cũng không cùng Tiểu Phong khách khí, trực tiếp nhắc tới hắn, đem hắn đưa đến Vương Ngự Yên đám người trước mặt. "Đi thôi, chúng ta trở về." Nói xong, Diệp Phong hướng phía ba con ngựa chỗ trô đi đến, đem Tiểu Phong ném đến từ Tùng Hạc lâu mượn con ngựa kia trên lưng ngựa, chính mình nhảy lên một cái khác con ngựa trên lưng. Ngự Yên đi lên. Diệp Phong đối với đi theo mà đến Vương Ngự Yên giơ ra một tay cười nói. Vương Ngự Yên ngọt ngào cười, thò tay cầm chặt Diệp Phong đại thủ. Sau đó tại Diệp Phong sách lực bên dưới, cả người bay lên, ngồi xuống Diệp Phong trước người. Diệp Phong bay đầu nhìn về phía A Châu, A Bích. "A Châu, A Bích, hai người các ngươi cùng cưỡi một con ngựa." "Là, thiếu chủ." Đợi hai người lên ngựa sau, Diệp Phong lập tức giục ngựa đi về phía trước. Lần thứ nhất cùng Vương Ngữ Yên cùng cưỡi một con ngựa, lẫn nhau tầm đó, dán được gần như vậy. Diệp Phong rất nhanh đến cảm giác. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Băng Băng cùng A rõ ràng, không, là Đường Minh Hoàng cùng Dương Quý Phi. "Diệp Phong, đừng làm, chúng ta trên ngựa đâu?" Vương Ngữ Yên cảm thấy Diệp Phong khác thường, khuôn mặt hơi đỏ lên, vội vàng nhắc nhở lấy Diệp Phong. "Không có việc gì, ta là lao lái xe, ta mang ngươi." Diệp Phong cười cười, hai tay trở nên không thành thật một chút. "Mã không được, sẽ làm bị thương mã an tâm, những này mã đều là thiên lý mã." Bại hoại A Châu cùng A Bích hai người nhìn về phía trước hai người, một hồi im lặng. "A Châu tỉ tỉ, đừng nghĩ lung tung." "Giá." A Châu dắt qua trở đi Kiều Phong con ngựa kia, xa xa theo sát tại hai người đằng sau, cũng không đã quay rời hai người hứng thú, cũng không có mất dấu. "Vừa đúng." Mặt trời chiều ngã về tây, Đoạn Trường Nhân ở trên trời nhai, gió tây ngựa gầy ốm, còn có sẽ gọi quạ. Bốn người trở lại Tùng Hạc lâu lúc, màn đêm đã hàng lâm. Diệp Phong bọn người ở tại Tùng Hạc lâu sau khi ăn cơm tối xong, liền đi tìm kiếm rừng chân địa phương, bởi vì Tùng Hạc lâu chẳng qua là tiệm cơm, cũng không cung cấp rừng chân. Hôm sau, sáng sớm, Tiểu Phong từ trong mơ mơ màng màng tỉnh táo lại, nhìn xem này hoàn cảnh lạ lẫm, rất nhanh trở về nhớ lại hôm qua đã phát sinh sự tình. "Cho nên, là ta thất bại sao? Diệp huynh đệ cũng không có đối với ta lòng mang ý xấu, còn đem dẫn ta đã trở về." Tiểu Phong từ lẩm bẩm, đứng dậy chuyển động thoáng một phát gân cốt, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, thậm chí cảm thấy so với cùng Diệp Phong một trận chiến trước đó trạng thái còn muốn rất tốt một ít. "Cờ cờ ý tờ tê tê ổ." Tiểu Phong đẩy cửa mà ra, chỉ nghe thấy một giọng nói truyền đến. "Ơ, Tiểu Bang chủ tỉnh." Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, nhưng là một cái xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ này, Tiểu Phong nhận thức, nàng đúng là Diệp Phong thị nữ bên người A Châu. A Châu cô đương, sớm a. Tiểu Phong đội vàng chắc tay, cảm tạ các ngươi ngày hôm qua đem ta mang về. Đúng rồi, Diệp Minh đâu? Tiểu bang chủ không cần khách khí. Thiếu chủ cùng tiểu bang chủ cũng là nhận thức anh hùng nặng anh hùng, hắn không muốn thấy tiểu bang chủ hôn mê tại giã ngoại hoang vu, cho nên sẽ đem tiểu bang chủ mang về. A Châu dừng lại một chút, lại đón lấy cười nói, thiếu chủ tạm thời còn chưa đứng dậy đâu. Ha ha ha, Diệp Minh ngược lại là tốt phúc khí. Tiểu Phong ào ào cười cười. Ý thức được, Diệp Phong cùng hắn cũng không giống nhau. Hắn người cô đơn một cái. Người ta Diệp Phong thế nhưng là mang theo ba vị mỹ quyến du lịch giang hồ. Lúc này, tất nhiên còn ôm mỹ nhân, đang ngủ say. Chỗ đó sẽ như hắn, thức dậy sớm như vậy. Ai, nguyên bản còn có một chuyện, muốn cùng Diệp Minh thương lượng đâu. Bây giờ xem ra, nhưng là không được. A Châu cô đương, tại hạ trong bang còn có một ít chuyện nhu cầu cấp bách xử lý, cáo từ trước. Diệp Minh nếu là tỉnh lại, phiền thoái ngươi thay ta nói với hắn âm thanh tốt. Tiểu Phong lần nữa hướng A Châu chắp tay. Tốt. Tiểu bang chủ đi thong thả. A Châu đội vàng gật đầu. Tiểu Phong mang theo một tia tiếc nuối, rời đi khách sạn. Nguyên bản Tiểu Phong cảm giác mình cùng Diệp Phong rất hợp duyên, muốn cùng hắn bái cá biệt tử, làm huynh đệ. Kết quả, người ta còn không có tỉnh lại, mà hắn hay bởi vì cái bang có việc, không thể tiếp tục chờ đợi, chỉ có thể nên rời đi trước. Tại Tiểu Phong rời đi ước sau nửa canh giờ, Diệp Phong cùng Vương Ngữ Yên cuối cùng rời giường, rửa sạch lúc. A Châu cho Diệp Phong nói đến, Tiểu Phong rời đi sự tình. Diệp Phong mặc dù có chút tiếc nuối, lại cũng không có quá để ở trong lòng. Cùng tam nữ ngon lành là ăn sáng xong về sau, vừa rồi hướng phía Hạnh Tử Lâm chỗ phương hướng tiến đến. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 43, Hạnh Tử Lâm bên trong, trò hay trình diễn. Cầu cất giữ, chương 43, Hạnh Tử Lâm bên trong, trò hay trình diễn. Cầu cất giữ, Hạnh Tử Lâm với tư cách cái bang đại nghĩa phân đà. Lúc này sớm đã bị đại lượng tên ăn mày chỗ cảnh giới. Ngoại trừ được mời người, người bình thường căn bản cũng không có thể đi. Diệp Phong mặc dù đánh bại qua Cưu Ma Chí, Tiểu Phong, nhưng người biết không nhiều lắm, cũng có thể nói hầu như không có. Cho nên, hắn lúc này cũng chỉ có thể tính toán làm hạ người vô danh. Tại không báo Tiểu Phong danh hảo dưới tình huống, hắn tự biết không có lớn như vậy mặt mũi, lại để cho người của cái bang thả bọn họ tiến vào. Cho nên, Diệp Phong cũng không đi qua cùng những tên khất cái kia chạm mặt. Rất xa liền sử dụng tín hiệu cảm giác. Trong chốc lát, phạm vi ngàn mét hết thảy sinh vật tín hiệu đều bị Diệp Phong bắt. Người sinh vật tín hiệu cùng bọn hắn động vật là không giống nhau, mà một người thực lực mạnh yếu, sinh vật tín hiệu cũng không giống nhau tốt. Diệp Phong dễ dàng động đất xem xét cái bang cảnh giới tuyến bên trên lỗ thủng, mang theo Vương Ngữ Yên tam nữ, không uổng phí thổi phí lực lượng, liền xuyên qua cái bang cảnh giới tuyến, tiến vào Hạnh Tử Lâm. Xa xa mà, Diệp Phong đám người chợt nghe đến một giọng nói truyền đến, "Ta Mộ Dung huynh đệ bên trên Lạc Dương đi gặp nhà của ngươi bang chủ, như thế nào các ngươi người của cái bang đều đến vô tích đến? Đây không phải cố ý tránh mà không thấy sao? Các ngươi nhát gan sợ phiền phức, vậy cũng không quan trọng, chẳng phải là mệt mỏi ta Mộ Dung huynh đệ không công không đi một chuyến? Lẽ nào lại như vậy, chân chính lẽ nào lại như vậy?" Là bao tam ca âm thanh. A Bích đã nghe được lời này sau, trước tiên mở miệng nói, "Lần này chết thế nhưng là cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên, không phải cái gì A Miêu A Cẩu. Nếu là xử lý không tốt, Mộ Dung gia khả năng muốn cùng cái bang chống lại. Cho nên, biểu ca coi như không tự mình trình diện, cũng nhất định sẽ làm cho người tới đây, cùng cái bang làm sáng tỏ chuyện này." Vương Ngữ Yên mở miệng nói, "Đến là tốt rồi, không đến mức để cho ta một chuyến tay không, đi, chúng ta tới gần một điểm." Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Lúc này, lại một đạo âm thanh truyền đến, làm nghe thấy Giang Nam Bao Bất Đồng yêu thả giám chó, quả nhiên danh bất hư truyền. Làm nghe thấy vang ngông không túi, dám thôi không vàng, vừa rồi chó má nhưng lại vang vừa thối, chẳng lẽ là cái bang Lục lão chỗ phong sao? Bao Bất Đồng trực tiếp đỉnh trở về. Bao Bất Đồng đã biết cái bang Lục lão tên tuổi, vì sao còn ở nơi này ăn nói bậy bạn. Diệp Phong mang theo Vương Ngữ Yên mấy người tới gần vừa nhìn, nhưng là người của cái bang đem Mộ Dung gia tứ đại gia thần cấp bao vây quanh, chiến đấu hết sức căng thẳng. Như thế nào không thấy tiểu bang chủ? A Châu nhìn chung quanh một vòng, nhưng không có phát hiện Tiểu Phong. Hắn chính là nhất đại sáng sớm liền rời đi khách sạn a. Ai biết hắn là không phải là bị chuyện gì cho con lấy. Diệp Phong lắc đầu. Hạnh Tử Lâm đại hội nói là vì giúp đỡ Mã Đại Nguyên lấy lại công đạo mà ra. Trên thực tế nhưng là cái bang tất cả trưởng lão tỉ mỉ vì Tiểu Phong thiết lập một cái cục. Tiểu Phong rời đi khách sạn về sau, nói không chừng cũng đã bị những này trưởng lão cho an bài lên. Ngay tại Diệp Phong mấy người đang khi nói chuyện, Song Phương đã làm đi lên. Cái bang dù sao nhiều người thế nặng, quản chi Mộ Dung gia tứ đại gia thần cùng lên, cũng căn bản đánh không lại cái bang. Trong lúc nhất thời, bốn người bị đánh đến liên tiếp bại lui, mắt thấy sẽ bị người bắt giữ, dừng tay. Đột nhiên, hét lớn một tiếng, từ Hạnh Tử Lâm truyền ra bên ngoài đến, đón lấy một cái đại hán dẫm trận tại chỗ mà đến. Người tới, đúng là cái bang bang chủ Kiều Phong. Một đám cái bang đệ tử nghe thế âm thanh hét lớn, nhao nhao ngừng lại, hướng phía Hạnh Tử Lâm nhập môn nhìn lại. Tại nhìn đến Kiều Phong về sau, lập tức hành lễ, tham kiến bang chủ. Các vị huynh đệ mau mau xin đứng lên. Kiều Phong hư đỡ mọi người một thanh. Tiểu bang chủ đến, chúng ta có muốn hay không qua đi cùng hắn lên tiếng kêu gọi? Lấy cách làm người của hắn, hẳn là không đến mức đem chúng ta đuổi đi đi. Vương Ngữ Yên nói ra. Không có cái kia cần phải, trò hay vừa mới bắt đầu. Chúng ta trước hãy chờ xem. Diệp Phong lắc đầu. Mặc dù, Diệp Phong rất thưởng thức Tiểu Phong. Nhưng liền trước mắt loại tình huống này. Trừ phi lấy bạo lực phá cục. Nếu không, quản chí hắn đi lên. cũng không giúp được Tiểu Phong. Mà lấy Tiểu Phong làm người, lại thế nào có thể sẽ lựa chọn cùng huynh đệ trong bang sử dụng bạo lực? Đừng làm rộn đến cuối cùng, hơn dặm không phải người. Còn là lấy người ngoài cuộc thân phận, xem cuộc vui tương đối phù hợp. Vương Ngữ Yên cũng liền chỉ nói là nói mà thôi. Thấy Diệp Phong không có đồng ý, liền không còn nhắc tới. Quả nhiên không ra Diệp Phong sở liệu. Kế tiếp tuần một hồi đón lấy một hồi. Vốn là Kiều Phong hỏi thăm bọn họ vì cái gì đánh nhau. Kết quả, cái bang Tống Hề Trần Ngô tứ đại trưởng lão trực tiếp phản bội Kiều Phong, chuẩn bị lấy đánh chó đại trận nắm bắt Kiều Phong. Kiều Phong vẹn vẹn chẳng qua là khí thế vừa để xuống, màng lớn cái bang đệ tử sợ tới mức không dám cùng Kiều Phong đối địch. Tứ đại trưởng lão cùng bên trên nhảy xuống nhảy lên toàn quân thanh, trực tiếp bị nắm bắt. Đón lấy, tại Kiều Phong khẽ đảo ép hỏi bên dưới, hắn rốt cuộc biết chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính cùng chuyển pháp trưởng lão Lữ Trương bị bọn hắn nuốt lại. Kiều Phong lại để cho Tưởng Đà Đà chủ đi đem người cứu ra. Chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính cùng chuyển pháp trưởng lão Lữ Trương được cứu đi ra sau, Bạch Thế Kính liền bắt đầu kể ra tứ đại trưởng lão tội danh, lại để cho tứ đại trưởng lão phải lấy cái chết tạ tội. Kết quả, nhưng là Tiểu Phong một bên trước mặt mọi người nói lên tứ đại trưởng lão dị vãng công lao, một bên lấy tam đao sáu động thay tứ đại trưởng lão tạ tội. Hắn hào khí tự nhiên là khuất phục không ít cái bang đệ tử, lại cũng ở giữa Bạch Thế Kính đám người âm mưu. Tại toàn quan thanh loạn mở ra bản đồ pháo bên dưới, các loại nhân vật hóa trang lên sân khấu. Vốn là bang chủ không thể nhìn quân tình khẩn cấp từ sông tiêu. Tiếp theo là đan gia phụ tử, tiền công tiền bà, triệu tiền tôn, trí quang hòa thượng từng cái đăng tràng. Cuối cùng dẫn xuất trận này cho khôi hải phía sau màn hát thủ, Khang Mẫn. Nhiều người như vậy cùng nhau xuất hiện. Bọn hắn chỉ vì một sự kiện. Chứng minh Tiểu Phong không phải Tiểu Phong, là Tiêu Phong, là một cái người khiết đan. Sự thật chứng minh bọn hắn thành công. Tiểu Phong kéo lấy một thân tổn thương, chật vật rời đi Hạnh Tử Lâm. Cái bang các trưởng lão nhanh chóng bắt đầu tranh quyền. Cái này một liên tục đã phát sinh sự tình. Thấy Vương Ngữ Yên đám người mắt không nhập tiếp, hoàn toàn phản ứng không kịp. Cho nên, Mã Đại Nguyên chết đã không trọng yếu. A Bích nhịn không được nói thầm một tiếng. Không trọng yếu, tại đây trận ngược lại kiểu trong âm mưu, hắn đã làm ra nên có tác dụng, đến mức chân chính sát hại Mã Đại Nguyên hung phạm, tại bọn hắn xem ra hoặc là căn bản không trọng yếu. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Diệp Phong ngươi biết là ai giết Mã Đại Nguyên đấy sao? Vương Ngữ Yên hỏi. Dù sao, Diệp Phong bình thường biểu hiện được, cái gì cũng biết bộ dáng. Vương Ngữ Yên đương nhiên muốn hỏi hắn. Tự nhiên biết. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Là ai? Trong chốc lát, tam nữ đồng thời hướng phía Diệp Phong xem ra. Bạch Thế Kính. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Hán. Tam nữ nghe vậy, không khỏi mở to hai mắt. Liên vừa mới Bạch Thế Kính biểu hiện, tựa hồ không kém a giống như vẫn luôn tại vì Tiểu Phong nói chuyện. Làm người thoạt nhìn cũng tương đối chính phái. Làm sao lại sẽ là hắn? Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 44, Bạch Thế Kính cùng Khang Mẫn. Cầu cất giữ, chương 44, Bạch Thế Kính cùng Khang Mẫn. Cầu cất giữ, Bạch Thế Kính người nhìn xem người rất tốt à, vừa mới còn vẫn luôn tại thay tiểu bang chủ nói chuyện đâu. Hắn thế nào lại là sát hại Mã Đại Nguyên hung thủ? A Bích vẻ mặt kinh ngạc nói. Diệp Phong nghe vậy, tức cười cười cười. Vừa mới đã phát sinh hết thảy, các ngươi thật không có xem hiểu sao? Bạch Thế Kính tại vì Tiểu Phong nói chuyện, hắn là đang diễn Tiểu Phong a. Hắn và toàn quan thanh tại hát hồng bạch mặt đâu, các ngươi cũng không có nhìn ra được sao? Tam nữ nghe được Diệp Phong nói, không khỏi lâm vào trầm tư. Nghe ngươi vừa nói như vậy, dường như thật đúng là, vô luận là Vương Ngữ Yên, còn là A Châu, thậm chí là A Bích, đều là người thông minh. Trước đó các nàng không có nhìn thấu những này, là vì các nàng đều tương đối ngây thơ đơn thuần. Quản chi là A Châu, thoạt nhìn rất giả thành, thực tế nàng cũng rất ngây thơ rất đơn thuần. Bằng không thì, nguyên tắc bên trong, nàng cũng sẽ không đang nghe được Khang Mẫn nói sau. Cái gì cũng không muốn, nhất định đoàn chính thuần chính là dẫn đầu đại ca. Sau đó đi chịu chết. Bởi vì ngây thơ, đơn thuần, các nàng từ vừa mới bắt đầu sẽ không ưa thích, chiều sâu phỏng đoán một người tâm tư. Toàn bộ bằng chủ quan ý thức đi phán đoán. Bây giờ, đang nghe được Diệp Phong nói sau, các nàng đem vừa mới chỗ đã thấy hết thảy, trong đầu tổng kết lại khẽ đảo. Quả nhiên đã nhận ra rất nhiều không đúng chỗ. Thật sự là không nghĩ tới, Bạch Thế Kính dĩ nhiên là dạng này âm hiểm tiểu nhân. A Bích có chút tức giận nói ra. Cái kia Bạch Thế Kính lại vì cái gì muốn giết Mã Đại Nguyên? Vương Ngữ Yên hỏi. Đương nhiên là vì Khang Mẫn. Diệp Phong cười nói. Khang Mẫn? Mã phu nhân? Tam nữ lại là cả kinh. Chính là nàng. Diệp Phong gật đầu nói tiếp, các ngươi cảm thấy nàng lớn lên thế nào? Bình thường thôi. Vương Ngữ Yên? Còn không có trở ngại đi. A Bích? Xinh đẹp quá. A Châu thoáng chút đăm chiêu. Ha ha ha. Diệp Phong đã nghe được ba người sau khi trả lời, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Vương Ngữ Yên đó là trực tiếp cầm Khang Mẫn cùng chính nàng đối đầu dựng lên. Tự nhiên cảm thấy Khang Mẫn bình thường thôi. Mà A Bích thì là cầm Khang Mẫn cùng nàng cùng Á Châu đối đầu so với. Khang Mẫn quả thật lớn lên rất đẹp. Nhưng, niên kỷ đến cùng lớn hơn một ít. Mặc dù gợi cảm vũ mị. Nhưng, tại A Bích trong lòng, lại thủy chung cảm thấy, Khang Mẫn so với chính mình cùng Á Châu kém một chút. A Bích đối với chính mình cùng Á Châu tướng mạo rất có tin tưởng. Trước kia còn là mộ dung phục nha hoàn lúc. Các nàng cũng đã xinh đẹp động lòng người. Trở thành Diệp Phong nha hoàn sau, nhất là cùng Diệp Phong song tu sau. Các nàng không chỉ có thật sự tăng, mà ngay cả thân thể cũng như đạt được lần thứ hai phát dục một dạng. Trở nên càng thêm mỹ lệ động lòng người rồi. Cho nên A Bích sẽ không như thế nào cảm thấy Khang Mẫn có bao nhiêu đẹp. Chỉ có A Châu này đây một người bình thường ánh mắt đi bình phán Khang Mẫn tư sắc. Mặc dù, Khang Mẫn tại các ngươi trong mắt, chỉ có thể coi là bình thường giống như, nhưng ở một người nam nhân bình thường trong mắt, nàng tuyệt đối được xưng tụng là một cái đại mỹ nhân. Mà ở một đám tên ăn mày trong mắt, cái kia Khang Mẫn chính là tuyệt thế đại mỹ nhân. Nói là trên đời Tây thì cũng không đủ. Thế chăng kính người này, mặt khác tật xấu không có, nhược điểm lớn nhất thật là tốt sắc. Đối mặt Khang Mẫn mỹ nhân như vậy, hắn là không có nửa điểm năng lực phản kháng. Chỉ cần Khang Mẫn ngoắc ngoắc ngón tay, hắn liền bái phục tại Khang Mẫn dưới váy. Sau đó, hắn sợ hãi bị Mã Đại Nguyên phát giác, lại tại Khang Mẫn trợ giúp bên dưới, cuối cùng lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, giết chết Mã Đại Nguyên. Diệp Phong nói ra. Hơn nữa, hắn luyện chính là triển ti cầm nã thủ cả dù Mã Đại Nguyên khóa cổ công có vài phần tương tự, người bình thường thật khó phân biệt ra được. Thì ra là thế. Tam nữ nghe xong một hồi giật mình. Cho nên nói, mặc dù là Bạch Thế Kính động thủ tay, nhưng trên thực tế, Khang Mẫn mới là phía sau màn hắc thủ. Có thể nói như vậy. Diệp Phong gật đầu. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Vương Ngữ Yên hỏi. Đương nhiên là vì trả thù Kiều Phong. Diệp Phong nói ra. Trả thù Kiều Phong? Tại sao phải giết Mã Đại Nguyên a? A Bích hỏi. Bởi vì một năm kia, Khang Mẫn là Lạc Dương Bách Hoa hội làm người khác chú ý nhất hoa khôi, mà Kiều Phong thì là xuất sắc nhất tuổi trẻ tuấn kiệt. Cái ngày đó, tất cả mọi người đối với Khang Mẫn giật nảy mình. Chỉ có Kiều Phong một người đối với nàng làm như không thấy. Từ chỗ nào về sau, nàng liền triệt để hận lên Kiều Phong. Về sau, nàng gả cho Mã Đại Nguyên, muốn lợi dụng Mã Đại Nguyên quyền lực đến chống lại Kiều Phong, nếu như lại phát hiện phó bang chủ đến cùng chẳng qua là phó bang chủ, Mã Đại Nguyên căn bản uy hiếp không được Kiều Phong địa vị. Chớ nói chi là tới chống lại. Lại về sau, nàng từ Mã Đại Nguyên chỗ đó phát hiện Vong Kiếm Thông lưu lại cái kia phong di thư, cũng chính là vừa mới chứng minh Kiều Phong không phải Kiều Phong, là Tiêu Phong cái kia phong di thư. Liền muốn dùng cái này đến bức bách Mã Đại Nguyên cho hấp thụ ánh sáng Kiều Phong thân phận, kết quả, Mã Đại Nguyên mặc kệ, cho nên Khang Mẫn liền đối với Mã Đại Nguyên động sát tâm. Hiểu chưa? Thì ra là thế. Cái này Khang Mẫn thật là ác độc. Trước đó ta có nghĩ tới, Khang Mẫn sát hại Mã Đại Nguyên vô số loại lý do, lại không nghĩ rằng, nàng dĩ nhiên là bởi vì này loại sự tình, sát hại Mã Đại Nguyên. Vương Ngữ Yên nhíu mày, nói lên Khang Mẫn, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng chán ghét. Bên cạnh A Châu cùng A Bích cũng giống nhau. Các nàng đều là người thiện lương. Cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, thế gian còn có loại độc chất này phụ. Bởi vì trượng phu không muốn giúp nàng chuyển ngược lại một cái bình thường đối với chính mình thật tốt lãnh đạo, liền trực tiếp cấu kết gian phu giết trượng phu. Bởi vì tuổi trẻ tài tuấn đối với nàng làm như không thấy, nàng liền muốn hủy diệt người ta. Thế gian tại sao có thể có này bản thân khó bảo toàn bản bèo người? Kỳ thật, Diệp Phong còn không có đem Khang Mẫn đã làm tất cả chuyện ác nói hết ra. Ví dụ như, Khang Mẫn bị Đoàn Chính Thuần vứt bỏ về sau, tự tay bóp chết con mình. Nếu không, Vương Ngữ Yên đối với Khang Mẫn càng thêm chán ghét. Vương Ngữ Yên bỗng nhiên có chút hào hứng đần độn, không muốn lại tán gẫu Khang Mẫn nữ nhân này. Diệp Phong, Tiểu Phong đã đi, còn lại một đám tên ăn mày tranh quyền đoạt lợi, có cái gì tốt xem? Chúng ta trở về đi. Vương Ngữ Yên nói ra. Không, Tiểu Phong mặc dù đi, nhưng một cái khác trận tuần lập tức lại muốn bắt đầu. Ngữ Yên, chúng ta đón lấy xem. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Lúc này, hắn đã thông qua tín hiệu cảm giác đến một đám người đang cưỡi ngựa hướng bên này chạy đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đúng là Tây Hạ nhất phẩm đường người. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 45, diễn rơi diễn khởi, nhất phẩm đường giết. Cầu cất giữ, chương 45, diễn rơi diễn khởi, nhất phẩm đường giết. Cầu cất giữ, Diệp Phong vừa mới nói xong, một hồi tiếng kèn vang lên. Ngay sau đó, một hồi tiếng vó ngựa nhanh chóng truyền đến. Hiển nhiên là Tây Hạ nhất phẩm đường người đang len lén sở gần về sau, cuối cùng khởi xướng tập kích. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hành tử lâm bên trong, mọi người không khỏi kinh hãi. Là Tây Hạ nhất phẩm đường. Đoạn thời gian trước, Tây Hạ vương tộc nhất phẩm đường thống lĩnh Hách Liên Thiết Thụ xuất lĩnh nhất phẩm đường đi sứ Biện Lương, triều kiến ta đại tống thái hậu cùng hoàng thượng. Kỳ thật hướng xính là giả, chân ý là nhìn trộm ta đại tống hư thật. Hắn cách Biện Lương, liền đến Lạc Dương ta giúp đỡ tổng đà. Vừa lúc đó Kiều bang chủ dẫn dắt cùng ta chờ đến Giang Nam đến vì mã phó bang chủ báo thủ, Tây Hạ người chụp một cái không. Này làm người làm một hồi hoành tráng, lại chạy tới Giang Nam đến, cuối cùng cùng Tiểu Bang chủ định ra cuộc hẹn. Tiểu Bang chủ cùng bọn họ hẹn nhau địa phương là Huệ núi, lại không nghĩ rằng bọn hắn ngay cả chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp xông hành tử lâm đến. Chỉ sợ người đến không có ý tốt. Chuyển pháp trưởng lão Lữ Trương vẻ mặt ngưng trọng nói: "Tốt tặc tử, bọn hắn lần này sợ không phải muốn tiêu diệt chúng ta cái bang mà đến đi." Từ sông Tiêu cả kinh. Bọn hắn mới vừa vặn bước đi tiểu phòng, đã tới rồi như vậy một cái đại phiền toái. Trong lúc nhất thời, Từ sông Tiêu đều mơ hồ có chút hối hận, không nên dùng tiểu phong rời đi. Tây Hạ nhất phẩm đường bọn hắn nên cũng biết. Nhất phẩm đường là Tây Hạ quốc vương chỗ lập, trong nội đường thông báo tuyển dụng võ công cao cường chi sĩ, ưu lễ cung cấp nuôi dưỡng, muốn bọn hắn chuyển dạy Tây Hạ quốc quan quân võ nghệ. Phàm là đi vào nhất phẩm đường người, đều được xưng võ công thiên hạ nhất phẩm. Đây là một cái kinh địch a. Hành tử bên trong mọi người cũng là một trận rối loạn. Ầm ầm, lúc này Tây Hạ nhất phẩm đường đại quân dĩ nhiên đạp phá hành tử lâm đại môn. Vọt vào. Phía trước nhất là 8 cái cưỡi con ngựa cao to tướng lĩnh, phía sau đi theo một đám bệnh tóc Tây Hạ võ sĩ. Diệp Phong tại đây những người này bên trong, thình lình phát hiện Mộ Dung Phục bóng dáng. Trừ lần đó ra, còn có tứ đại ác nhân, Đoàn Diên Khánh, Tôn Nhị Nương, Nhạc Tam Lão, Vân Trung Hạc. Trong tứ đại ác nhân, mặt khác 3 cái tạm thời không để cập tới. Đoàn Diên Khánh nhìn xem nhưng là không kém. Quét quét qua. Diệp Phong mở ra quét quét qua, cho Đoàn Diên Khánh đến một cái xem xét. Phát hiện, hắn quả nhiên là một vị tông sư. Trong lúc nhất thời, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ chiến ý. Chờ thu thập Mộ Dung Phục sau, liền sẽ vị này đại ác nhân. Diệp Phong, ta tại Tây Hạ nhất phẩm đường người bảy. phát hiện biểu ca thân ảnh. Lúc này, Vương Ngữ Yên nằm ở Diệp Phong bên tai nhẹ nhàng nói ra: "An tâm một chút chớ đội, chúng ta trước xem kịch vui. Chờ bọn hắn trình diễn đã xong, đi ra chúng ta lên trận." Diệp Phong cười nói: "Đợi chút nữa nhớ rõ hạ thủ nhẹ một chút, đừng đem biểu ca đánh chết." Vương Ngữ Yên nhắc nhở. "Ăn." Diệp Phong nhẹ nhàng vuốt ve Vương Ngữ Yên bàn tay nhỏ bé cười nói: "Tiếp tục xem diễn." Hành tử lâm bên trong, tám con chiến mã bên trên, phía trước nhất chính là một vị hơn 30 tuổi tráng hán, thân xuyên thiết giáp, mũi gừng, râu hình chữ bát, mày rậm mắt to, có chút khôi ngô chính là Hách Liên Tiết Thụ. Phía sau hắn theo sát lấy một cái thân hình cực cao, cái mũi thật lớn hán tử, tiến rừng liền quát: "Tây Hạ quốc Trinh Đông đại tướng quân Giá Lâm, cái bang bang chủ tiến lên bài kiến." Buồn bang bang chủ không tại nơi đây, từ lao hủ từ sông Tiêu thay mặt bang vụ, cái bang huynh đệ là giang hồ lùng cỏ, Tây Hạ tướng quân như lấy khách lễ gặp nhau, chúng ta trèo cao không lên, mời tướng quân đi tiếp ta đại tống vương công quan trước, không cần tới gặp chúng ta này ăn mày khiếu hóa tử. Như dùng võ lâm đồng đạo thân phận gặp nhau, tướng quân ở xa tới là khách, mời xuống ngựa tự khách và chủ chi lễ. Nơi đây, từ sông Tiêu tư cách sớm nhất lão, tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm mà từ hắn đến nói chuyện. Mọi người nghe vậy, không khỏi thầm than một tiếng, quả nhiên gừng càng già càng cay, từ trưởng lão rất là rất cao minh. Lão khất cái, hay lưới lò xo. Hách Liên Thiết Thụ cười lạnh một tiếng. Lần này, hắn đến Hạnh Tử Lâm thế nhưng là hướng về phía đem cái bang một mẹ hút gọn. Tự nhiên sẽ không theo cái bang mọi người hiện lên miệng lưỡi chi biện. Ta nghe nói Trung Nguyên cái bang có hai môn tuyệt kỹ, một là đánh mèo đồng pháp, một là hàng xà thập bắt trưởng, bổn tướng muốn gặp hiểu biết nhận thức. Các ngươi muốn kiến thức tệ bang đánh mèo đồng pháp cùng hàng xà thập bắt trưởng, cái kia một điểm không khó. Chỉ cần có nướng, lò nóng, lò mèo cùng lại ra xà xuất hiện, thiếu hóa tử đều có đối phó chi pháp. Các hạ là học làm mèo đâu, còn là học làm xà? Từ sông Tiêu cười nói. Với tư cách một cái người trong giang hồ, múa mép khua môi, tựa hồ cũng là một loại năng lực. Mặc kệ từ sông Tiêu trước đó là như thế nào đối đãi Tiểu Phong, nhưng lúc này, hắn đối mặt Tây Hạ nhất phẩm đường võ sĩ cũng không chút nào yếu thế. Đối phương là long, chúng ta mới hàng long, đối phương là xà, thiếu hóa tử bắt xà lấy thêm tay bất quá. Lúc này, cái bang Ngô trưởng lão cũng bổ sung một câu, cười to nói, lại bị đối khế đảo, Hách Liên Thiết Thụ có chút không nhịn được mặt. Phất phất tay. Ha ha ha. Cái gì a miêu a xà, lão tử Nhạc Lao Tam, cái bang vị kia nguyện ý tiến lên, cùng lão tử khoa tay múa chân khế đảo. Nhạc Lao Tam dẫn theo cái kéo lớn, tiến lên đỉnh đạc kêu lên. Cùng nguyên tắc bất động, Đoàn Dự cũng không có đi theo Kiều Phong tới đây. Tự nhiên chính là cái bang những người này, chính mình chống đi tới. Cái bang Lục lão nhìn chăm chú lên mắt, cuối cùng nhưng là Bạch Thế Kính đứng dậy. Bên dưới tại cái bang chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính, để cho tại hạ đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Lão ăn mày, xem cắt bỏ. Nhạc Lao Tam thấy thế, cũng mặc kệ này Bạch Thế Kính thế nào, trực tiếp nhắc tới cái kéo liền bổ. Bạch Thế Kính nhân phẩm có lẽ không được, nhưng võ công luyện được còn không có trở ngại, cùng Nhạc Lao Tam còn chiến khẽ đào sau. Cuối cùng, đem Nhạc Lao Tam đánh bay. Nhưng mà, còn không đợi hắn buông lỏng một hơi, lại một đạo thân ảnh từ nhất phẩm đường trận doanh nhảy lên ra. Bên dưới tại Vân Trung Hạc, đặc biệt đến lĩnh giáo cái bang trưởng lão cao chiêu. Nói xong, không đợi Bạch Thế Kính có chỗ phản ứng, một trưởng vừa nhanh vừa đội, hung hăng mà chụp về phía Bạch Thế Kính. Bạch trưởng lão cẩn thận. Cái bang mọi người thấy một màn này, không khỏi cả kinh, vội vàng nhắc nhở. Nhưng mà cho dù có bọn hắn nhắc nhở, Bạch Thế Kính phản ứng vẫn như cũ chậm một bước. Bị Vân Trung Hạc một trưởng trọng thương, thổ huyết bên trong bay rất ra ngoài. Tiểu nhân hèn hạ, vậy mà không nói võ đức. Cái bang mọi người thấy một màn này, không khỏi giận dữ. Cái này Vân Trung Hạc thật không nói võ đức. Núp ở phía xa quan sát A Châu A Bích nhìn xem một màn này, cũng nhịn không được nói ra. Mặc dù các nàng cũng không thích Bạch Thế Kính, nhưng càng thêm chướng mắt Vân Trung Hạc làm dễ dàng gây nên. Đâu chỉ không nói võ đức, người này còn là một cái dâm tặc. Diệp Phong cười nói, thầm nghĩ, nhưng lại không phải bình thường dâm tặc. Kia chính là Kim Đại Hiệp biểu ca. Dâm tặc. Tam nữ nghe vậy, đôi mắt không khỏi trừng. Lần nữa nhìn về phía Vân Trung Hạc lúc, sẽ không chẳng qua là chướng mắt, mà là nồng đậm chán ghét. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 46, Vi Tô Thanh Phong, cái bang cả đoàn bị diệt, hành hung mộ dung phủ. Chương 46, Vi Tô Thanh Phong, cái bang cả đoàn bị diệt, hành hung mộ dung phủ. Hắc hắc, cái gì không nói võ đức, nói chuyện cho ta chú ý một chút. Ta tại động thủ trước đó thế nhưng là mở miệng nhắc nhở qua hắn, là chính bản thân hắn trôn tránh không đến, cùng ta có quan hệ gì đâu. Vân Trung Hạc cười gian một tiếng. Vân Trung Hạc, ngươi này cái dâm tặc thật sự vô sỉ. Để cho ta tới chiếu cố ngươi. Từ sông Tiêu nổi giận, một cái bước xa hướng phía Vân Trung Hạc lao đi. Từ sông Tiêu mặc dù không có lĩnh ngộ ý cảnh, chẳng qua là nhất lưu cảnh giới, nhưng từ lúc nhiều năm trước kia cũng đã đả thông toàn thân kỳ kinh bát mạch, thực lực thâm hậu căn bản không phải Vân Trung Hạc chỗ so với. Nổi giận bên trong ra tay, Vân Trung Hạc căn bản ngăn không được vài cái, rất nhanh đã bị đánh được hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở Từ sông Tiêu cùng Vân Trung Hạc trên người. Hách Liên Thiết Thụ cảm thấy điều kiện thành thủ, hướng bên cạnh mộ dung phục chỗ ngụy trang Lý Duyên Tông nháy mắt ra dấu. Lý Duyên Tông hiểu ý, tại đầu gió thổi hướng về cái bang phương hướng lúc, lén lút mở ra chứa Vi Tô Thanh Phong cái chai, vận chuyển nội lực nhanh hơn kia khuyết tán tốc độ. Vi Tô Thanh Phong đó là một loại không màu không túi độc khí, hệ siêu tập Tây Hạ Đại Tuyết Sơn Hoan Hỉ Cốc chúng độc vật chế luyện thành nước, bình thường thịnh tại trong bình. Sử dụng thời điểm, người một nhà trong mũi đã sớm đút giải dược, vẹt ra nắp bình, độc thủy hóa khí toát ra, tựa như gió nhẹ phật thể. Mặc ngươi hạng gì lanh lợi người cũng đều vô pháp phát giác, đợi đến mắt đau đớn, độc khí đã nhảy vào ý nghĩ. Chúng độc sau rơi lệ như mưa, xương là đau buồn toàn thân không thể nhúc đích, xưng là xốp giòn độc khí không màu không tối, xưng là gió mát. Vẫn luôn tại lưu ý nhất phẩm đường nhất cử nhất động Diệp Phong. Tự nhiên cũng chú ý tới Lý Duyên Tông mở ám. "Đều cho ta nhắm mắt lại, nín thở đình chỉ hô hấp." Diệp Phong trầm giọng nói. "Như thế nào?" Vương Ngữ Yên liền vội vàng hỏi. Vừa mới lực chú ý của nàng đều tại từ sông Tiêu cùng Vân Trung Hạc trên người, ngược lại là không có chú ý tới Lý Duyên Tông mở ám. Dù sao, lòng có thuộc Vương Ngữ Yên, đối với Mộ Dung Phục sớm đã không có lúc trước ôm ấp tình cảm, tự nhiên cũng sẽ không vẫn luôn theo dõi hắn. Nhìn hắn, còn không bằng xem từ sông Tiêu cùng Vân Trung Hạc chiến đấu tới càng có ý tứ. Bên cạnh A Châu cùng A Bích cũng giống như vậy, không hiểu nhìn xem Diệp Phong. "Biểu ca ngươi vừa mới tại lén lút phóng thích nào đó độc dược, nghe lời." Diệp Phong nói ra. "Cái gì?" Vương Ngữ Yên ba người cả kinh. Bất quá, các nàng vẫn là nghe lời mà nhắm mắt lại, nín thở đình chỉ hô hấp. Cái bang trận doanh tất cả mọi người hoàn toàn không có phát giác được có người hạ độc. Đang tại vì từ sông Tiêu cố gắng lên động viên, rất nhanh cũng cảm giác được có đồ vật gì đó kim tiến vào đôi mắt, dẫn đến bọn hắn rơi lệ không chỉ. Đón lấy càng là một cái đón lấy vừa tiếp xúc với mà ngã xuống. "A, ta mắt mở không ra." "Hèn hạ, cũng dám hạ độc." Đang cùng Vân Trung Hạc trong khi giao chiến từ sông Tiêu cũng phát giác được chính mình thân chúng kỳ độc. Bất quá, nội công của hắn càng thêm nồng hậu dày đặc một ít. Quản chi bi tô thanh phong uy lực cường đại, hắn cũng có thể chèo chống một hồi. Một trường oanh bay Vân Trung Hạc sau, một cái bước xa hướng phía Hách Liên Thiết Thụ lướt đến, một chân hung hăng mà hướng phía Hách Liên Thiết Thụ đạp đến. Lúc này, quan sát đã lâu Đoàn Diên Khánh nâng lên một cây quải trượng, đối với từ sông Tiêu cách không một điểm, một đạo trong suốt khí kình từ quải trượng mũi nhọn xuyên suốt mà ra, lập tức xuyên thủng từ sông Tiêu đùi, trực tiếp lại để cho hắn bị đến Hách Liên Thiết Thụ trước ngựa. "Hách Liên Thiết Thụ, ngươi này cái hèn hạ người vô sỉ!" Từ sông Tiêu ngẩng đầu nhìn xem lập tức Hách Liên Thiết Thụ, cảm nhận được trước đó chưa từng có cốt đủ. Bất quá, coi như hắn không cam tâm nữa, lúc này cũng vô lực quay đầu lại, chẳng qua là vùng vẫy một hồi liền hôn mê bất tỉnh. "Ha ha ha!" Hách bên cạnh Thiết Thụ mắt nhìn xuống Từ sông Tiêu cười ha hả. "Ta thế nhưng là quân nhân a, coi trọng chính là binh bất tiếm trá, ngươi vậy mà nói với ta hèn hạ, ngươi này là lăn lộn giang hồ lẫn vào ngốc đi. Đáng tiếc, đi Tiểu Phong, nếu không chuyến này hành động càng thêm viên mãn. Chẳng ai ngờ rằng bọn hắn cái bang vậy mà trong hội hồng, những này trưởng lão liên thủ bước đi Tiểu Phong, chỉ có thể nói là thiên ý treo người." Lý Duyên Tông bất đắc dĩ nói ra. So sánh với Hách Liên Thiết Thụ, Lý Duyên Tông càng muốn đem Tiểu Phong nắm bắt, bởi vì dạng này càng phù hợp ích lợi của hắn. "Ha ha ha, sẽ có cơ hội." Hách Liên Thiết Thụ nhìn Lý Duyên Tông liếc mắt, cười ha ha. "Người tới, cho ta đem những này ăn mày toàn bộ nắm bắt." "Là..." Đúng lúc này, một luồng điện quang chợt lóe lên, lập tức đi tới Lý Duyên Tông trước mặt, lấy nhanh như chớp xu thế, đem hắn bắt. Mãnh liệt vừa dùng lực, trực tiếp đem Lý Duyên Tông lật tung hơn 10 mét, hung hăng mà té ngã trên đất. "Lớn mật." Lúc này, nhất phẩm đường cao thủ đã kịp phản ứng, từng tiếng hét to kêu lên, đồng thời cũng rút đao cảnh giác Diệp Phong. Phu cận vẫn còn có cao thủ che giấu. Đoàn Diên Khánh đôi mắt có chút nhíu lại, cũng không đội ra tay, muốn nhìn một chút tình thế phát triển. Diệp Phong ánh mắt từ nhất phẩm đường những người này trên người đảo qua, không làm để ý tới, mà là đem ánh mắt chuyển rời đến Lý Duyên Tông trên người. "Mộ Dung Phục, đã lâu không gặp." Diệp Phong trêu tức mà nhìn ngụy trang thành Lý Duyên Tông Mộ Dung Phục. Lúc này, Lý Duyên Tông, không, nếu như bị Diệp Phong gạch trần, vậy không cần phải lại gọi Lý Duyên Tông. Mộ Dung lúc này cũng cuối cùng thấy rõ, tung bay hắn người là ai. Trong lúc nhất thời, thù mới hận cũ đồng thời vọt lên tâm đến. "Diệp Phong, ngươi khinh người quá có thể, ta thể cùng ngươi không chết không thôi." "Phanh!" Mộ Dung quát lên một tiếng lớn, một trường đột nhiên vô vào mặt đất, mượn lực bay lên, lăng không rút ra bên hông bảo kiếm, thẳng hướng Diệp Phong đâm tới. Diệp Phong lập tức bắt được Lý Duyên Tông đâm tới kiếm, chấn kinh một vận, trực tiếp làm vỡ nát bảo kiếm của hắn, đồng thời đem hắn đánh bay trở về. Sau đó, một cái bước xa, đi vào Mộ Dung Phục trước mặt, dừng lại điên cuồng phát ra: "Ta để cho ngươi cùng ta không chết không thôi, ta để cho ngươi xúi dục hòa thượng tới tìm ta phiền toái." Rầm rầm rầm. Quản chi Diệp Phong không có sử dụng nội lực, càng không có sử dụng ý cảnh lực lượng, toàn bộ bằng thân thể lực lượng phát ra, hơn 10 quyền qua xuống dưới, Mộ Dung Phục như thường bị đánh đến đầu xanh mặt sư phụ, hoàn toàn thay đổi. Vương Ngữ Yên xa xa mà nhìn một màn này, trong lòng hiện lên một vòng không đành lòng. Đều nói đánh người không vẽ mặt, Diệp Phong này quá độc ác, các ngươi đều là người chết sao? Còn không mau một chút tới đây hỗ trợ. Diệp Phong dừng lại lập tức, Mộ Dung Phục đối với Hách Liên Thiết Thụ đám người kêu lên. Đáng tiếc, Hách Liên Thiết Thụ đám người căn bản bất vi sở động. Bởi vì, một cái dĩ nhiên thất bại người, một cái vô năng người, căn bản không bị bọn hắn coi là người một nhà. Mộ Dung Phục tại Diệp Phong trên tay đi bất quá một hồi hợp, trực tiếp bị Diệp Phong đè xuống đất đánh tơi bởi thời điểm. Bọn hắn cũng đã từ bỏ Mộ Dung Phục. Ngược lại cả đám đều nhìn xem Diệp Phong. Các hạ rốt cuộc là người nào? Mạn Đà Sơn Trang, Diệp Phong. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu cất giữ, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 47, Diệp Phong VS Đoàn Diên Khánh, tuyệt vọng ý cảnh. Cầu cất giữ, chương 47, Diệp Phong VS Đoàn Diên Khánh, tuyệt vọng ý cảnh. Cầu cất giữ, Diệp Phong. Mọi người nhíu mày. Cái tên này, bọn hắn một chút ấn tượng đều không có. Hoàn toàn không giống võ lâm danh túc. Hơn nữa, nếu như bọn hắn không có nhớ lầm, Mạn Đà Sơn Trang cùng Tham Hợp Trang là bà con quan hệ đi. Hai người này làm sao sẽ huyên náo như vậy cương? Nếu như ta nhớ không lầm, Mạn Đà Sơn Trang bên trên tất cả đều là nữ nhân đi, lúc nào lại thêm ngươi như vậy một người nam nhân? Nhưng là Vân Trung Hạc đứng lên, hèn mọn bị ổi ngữ khí nói ra. Với tư cách một đời dâm tặc, hắn đối với các nơi mỹ nhân bao nhiêu đều có chút hiểu rõ, tự nhiên cũng biết một ít Mạn Đà Sơn trang tình huống, tự nhiên là gần nhất. Diệp Phong lườm Vân Trung Hạc liếc mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Đoàn Nguyên Khánh, chắc hẳn các hạ chính là tứ đại ác nhân đứng đầu, tội ác chồng chất Đoàn Diên Khánh đi. Đúng là. Đoàn Diên Khánh lên tiếng. Rất tốt. Tại hạ sơ ra giang hồ, một lòng muốn tìm chút ít võ lâm danh túc luận võ luận bàn. Người tội ác chồng chất Đoàn Diên Khánh, thanh danh mặc dù ác một chút, nhưng thực lực cũng không tệ lắm, đủ tư cách làm đối thủ của ta. Mong rằng vui lòng chỉ giáo. Diệp Phong chắp tay, cười nói. Không nghĩ tới, ta tội ác chồng chất vậy mà sẽ bị ngươi một cái hậu bối chỗ tán thành. Có chút ý tứ. Đã như vậy, ta đây chơi với ngươi chơi. Đoàn Diên Khánh nghe vậy, hung ác nham hiểm nhìn Diệp Phong liếc mắt, dùng phúc ngữ nói ra. Hung ác nham hiểm là hắn hủy dung nhan sau tạo thành, cũng không phải là trời sinh, càng không phải là hắn đối với Diệp Phong có ý kiến gì. Tất cả mọi người đều mau tránh ra cho ta. Hách Liên Thiết Thụ hạ lệnh. Đoàn Diên Khánh là một gã đạt được chứng minh là đúng tông sư, mà Diệp Phong có thể dễ dàng như thế chân áp Mộ Dung Phục, tất nhiên cũng là tông sư. Bây giờ hai vị tông sư giao chiến, đứng được gần như vậy, sợ là không chết qua đi. Mời. Diệp Phong mặc kệ nhất phẩm đường những người kia, hướng phía Đoàn Diên Khánh chắp tay. Đoàn Diên Khánh thấy thế, cũng không nói nhảm, trực tiếp nâng lên chống nạm phục cách không đối với Diệp Phong đột nhiên một đâm, xem như chào hỏi. Bèo, chỉ thấy một đạo dài ba xích trong suốt khí kình nhanh chóng phong tới, tốc độ so với đánh lén viên đạn đều không chút nào chênh lệch. Đấu chuyển tinh di, chỉ thấy Diệp Phong tiện tay hất lên, một cái âm dương vòng xoáy lập tức hình thành, đem Đoàn Diên Khánh nhất dương chỉ khí kình thôn vệ. Sau đó, lấy nhanh như chớp xu thế, hướng phía Đoàn Diên Khánh phản xạ trở về. Đoàn Diên Khánh đột nhiên lóe lên, hiểm lại càng hiểm mà tránh thoát Diệp Phong phản kích. Vậy ông đập lưng ông, ngươi đấu chuyển tinh di, so với Nam Mộ Dung, tựa hồ càng mạnh hơn nữa vài phần. Đoàn Diên Khánh vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Phong. Khốn kiếp, giờ khắc này, Mộ Dung Phục thật sự là đối với Diệp Phong hận đến răng đều nhanh tan nát. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Phong không chỉ có học xong đấu chuyển tinh di, hơn nữa, còn dùng được so với hắn càng mạnh hơn nữa. Đây đối với hắn mà nói, không chỉ có là vẽ mặt, càng là chu tâm. Ngươi cũng tiếp ta một kích. Diệp Phong mạnh mẽ đảo ra một quyền. Chỉ một thoáng, quyền phong mang tất cả, hóa thành hàng dài, trùng trùng điệp điệp hướng phía Đoàn Diên Khánh chỗ đập đến mà đi. Đoàn Diên Khánh ánh mắt ngưng tụ, nhanh chóng lấy quải trượng sử dụng ra đoạn ra kiếm pháp, chỉ thấy một đạo cạn màu vàng kiếm khí bắn ra mà ra, hướng về Diệp Phong quyền phong chém tới. Ầm ầm, quyền phong cùng kiếm khí chạm vào nhau. Quyền phong lấy tuyệt đối cường thế tư thái, đem kiếm khí đánh sơ sát. Chấn động ý cảnh, Đoàn Diên Khánh tại trong nháy mắt lại đánh ra mấy chục kiếm. Nếu như chất lượng không được, vậy lấy số lượng thủ thắng. Rầm rầm rầm, tại Đoàn Diên Khánh khẽ đảo cuồng oanh loạn tạc bên dưới, Diệp Phong đánh ra quyền phong cuối cùng bị đánh tan. Mấy chục năm, không nghĩ tới, bây giờ lại có người lĩnh ngộ chấn động ý cảnh. Hậu sinh khả úy a. Đoàn Diên Khánh nhìn xem Diệp Phong vẻ mặt cảm thán. A, nói như vậy, ngươi đã từng còn gặp được qua lĩnh ngộ chấn động ý cảnh người. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi lộ ra một vòng hiếu kỳ. Nam Tống, Lục Phiên Môn, Quách Cự Hiệp, hắn chỗ lĩnh ngộ chính là chấn động ý cảnh, hơn nữa một tay hàng long thập bát trưởng, tại tông sư thời điểm, cũng đã đánh cho hai tống tất cả tông sư hầu như không ngóc đầu lên được. Đoàn Diên Khánh nước nhớ lại lúc tuổi còn trẻ sự tình. Quách Cự Hiệp. Diệp Phong khẽ giật mình, chợt cười hỏi, đây là hắn danh tự, còn là ngoại nhân đối với hắn tôn xưng. Nay đã tên của hắn, cũng là ngoại nhân đối với hắn tôn xưng. Đoàn Diên Khánh đạo, thì ra là thế. Diệp Phong giật mình, cái này cái gọi là Quách Cự Hiệp có lẽ chính là võ lâm ngoại truyện bên trong Quách phủ Dung cha ruột. Không nghĩ tới, cái thế giới này lại còn sáp nhập vào tình trường hài kịch. Vừa mới ngươi nói, hắn tông sư thời điểm, cho nên hắn hiện tại đã đột phá tông sư. Diệp Phong lại hỏi. Đoàn Diên Khánh nhìn Diệp Phong liếc mắt, rốt cuộc là mới ra đời a? Muốn biết, ngày sau chậm rãi tra đi. Đoàn Diên Khánh cũng không hứng thú cho Diệp Phong giải thích nghi hoặc, nhắc tới quải trượng lại là một đâm. Một đạo trượng dài màu xám nhạt khí kình, nhanh hơn càng lăng lệ ác liệt mà hướng phía Diệp Phong phong tới. Trong chốc lát, một loại bỗng nhiên tuyệt vọng vọt lên Diệp Phong trong lòng. Diệp Phong trong lòng cả kinh, vội vàng sử dụng quang chi ý cảnh, xua tán trong lòng tuyệt vọng cùng vẻ lo lắng. Đồng thời, đâm ra một ngón tay, tham hợp chỉ dung hợp chấn động ý chí, giống nhau có trượng dài. Hai đạo khí kình nhanh chóng đụng vào một khối. Một tiếng ầm vang, Đoàn Diên Khánh nhất dương chỉ khí kình bị chấn bạo. Diệp Phong tham hợp chỉ khí kình mặc dù không có tán, nhưng là đã mất đi 7-8 phần uy lực. Bắn tới Đoàn Diên Khánh trước mặt lúc, bị Đoàn Diên Khánh tùy tiện đánh tan. Khốn kiếp. Mộ Dung Phục nhìn xem Diệp Phong này nhất chỉ, răng đều nhanh tán nát. Hận chi dục điên cùng lúc, lại thâm sâu sâu mà cảm nhận được vô lực. Diệp Phong không chỉ có tùy tiện học xong hắn Mộ Dung gia võ công, nhưng lại lĩnh ngộ nguyên vẹn ý cảnh, đột phá đến tông sư cảnh. Hơn nữa, hắn ý cảnh vẫn là hết sức cường đại chấn động ý cảnh. Nhớ hắn Mộ Dung Phục còn trẻ anh tài, tuổi còn nhỏ liền xông rơi xuống Nam Mộ Dung như vậy một cái danh xưng. Kết quả, đến chừng 30 tuổi niên kỷ, vẫn như cũ chỉ lĩnh ngộ nửa bước ý cảnh, liền tông sư đều không phải là. Quá đả kích người. Lúc này, Diệp Phong hoàn toàn không biết Mộ Dung Phục trong lòng suy nghĩ, mắt ngoắc ngoắc mà nhìn Đoàn Diên Khánh. Ngươi vừa mới cái kia là tuyệt vọng ý cảnh. Diệp Phong hỏi. Không sai. Đoàn Diên Khánh dùng phúc ngữ nói ra. Tuyệt vọng ý cảnh, chỉ có trải qua vực sâu giống như vô tận tuyệt vọng, sau đó lại từ trong tuyệt vọng siêu thoát mà ra, mới vừa có một tia khả năng lĩnh ngộ. Nhớ lại cái kia đem hắn từ trong tuyệt vọng cứu vãn đi ra nữ Bồ Tát, Đoàn Diên Khánh trong mắt khó được hiện lên một vòng ôn nhu. Nàng rốt cuộc là ai? Lần này đi ra mới bước chân vào giang hồ, thật đúng là đi đúng rồi, không đi ra trông thấy các mặt của xã hội. Như thế nào lại đụng phải các loại vô cùng kỳ quặc ý cảnh đâu? Diệp Phong cười cười. Tuyệt vọng ý cảnh đồng dạng cũng tới từ ở thất tình dục dụng. Nhưng, cùng cùng chiến ý cảnh lại hoàn toàn bất đồng. Cùng chiến ý cảnh có thể tăng phúc chiêu thức của mình uy lực, mà tuyệt vọng ý cảnh nhưng có thể ảnh hưởng người khác tâm tình. Một cái bên trong dùng, một cái ngoại dụng. Hoàn toàn là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Như thế, Diệp Phong càng muốn thử xem Đoàn Diên Khánh tuyệt vọng ý cảnh mạnh như thế nào. Duyên Khánh thái tử, đến đây đi, để cho ta tới lĩnh giáo thoáng một phát các hạ cao chiêu. Diệp Phong vẻ mặt chiến ý nói. Dưới chân điện quang lập lòe, nhanh chóng hướng phía Đoàn Diên Khánh lao đi. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 48, Vân Trung Hạc khởi sát tâm, Vương Ngự Yên Tam nữ chiến đấu. Cầu cất giữ, chương 48, Vân Trung Hạc khởi sát tâm, Vương Ngự Yên Tam nữ chiến đấu. Cầu cất giữ, tốc độ thật nhanh. Đoàn Diên Khánh nhìn xem điện xạ mà đến Diệp Phong, trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng. Động tác trên tay không chút nào chậm. Xiêu xiêu xiêu. Đoàn Diên Khánh lấy chống nặng thay mặt chỉ, lập tức điểm ra mấy chục bên dưới, từng đạo trượng dài chỉ phong, nhanh chóng hướng phía Diệp Phong bắn phá mà ra. Diệp Phong không có đón đỡ, chân đạp điện quang thần hành, tựa như hoa bên trong hồ điệp một dạng, trái phải xuyên qua, nhẹ nhàng mà linh hoạt. Đoàn Diên Khánh chỉ phong căn bản đụng vào không đến Diệp Phong, có thể nói là trong muôn hoa qua, phiến lá không dính thân. Kể từ đó, liền cổ Diệp Phong sau lưng những kia hoa cỏ cây cối, trong lúc nhất thời, vô số đại thụ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ, vừa bãi một mảnh, lệ thực nhẹ còn. Diệp Phong đi vào Đoàn Diên Khánh trước mặt, trực tiếp một quyền đánh ra. Người tăng quỷ ghét. Đoàn Diên Khánh phản ứng không chút nào chậm, ra chỉ tuyệt vọng ý cảnh đoạn ra kiếm pháp bị hắn lấy chống nặng thay mặt kiếm sứ ra. Hai đạo công kích nhanh chóng đập đến một khối. Ầm ầm. Một vòng cuồng bạo khí kình khuynh tiết mà ra. Phạm vi trăm trượng, đất trống đều bị quét bay ba thước. Nhất phẩm đường người, sớm đã lui được rất xa, cho nên cũng không có bị ảnh hưởng đến. Ngược lại là bị Bi Tô Thanh Phong phóng ngược lại cái bang một đám, trực tiếp bị tung bay. Một ít vận khí kém, tại chỗ liền bị dư ba xoắn giết. Đoàn Diên Khánh bị đánh bay tầm hơn 10 trượng. Mà Diệp Phong cũng một lần bị Đoàn Diên Khánh tuyệt vọng ý cảnh chỗ ảnh hưởng. Bất quá, Diệp Phong quang chi ý cảnh đối với tuyệt vọng ý cảnh chờ mặt trái năng lượng có thanh tẩy công hiệu. Này đây, Diệp Phong rất nhanh liền từ trong tuyệt vọng dễ rùa đi ra. Một chiêu đối banh sau, Diệp Phong chú ý tới xung quanh cái bang tình huống bi thảm, lông mày không khỏi nhíu một cái. Mặc dù hắn cũng không thích lúc này cái bang, nhưng cũng không có cần phải ảnh hưởng tới người vô tội. Vì vậy, Diệp Phong có ý dẫn dắt Đoàn Diên Khánh hướng xa xa chuyển đi, tiếp tục chiến đấu. Theo thời gian một chút qua đi, hai người chiến đấu dần dần tiến vào vô cùng lo lắng trạng thái. Bởi vì Diệp Phong có ý tôi luyện chính mình chiến kỹ, cũng không có sử dụng dung hợp ý cảnh, thậm chí ba loại ý cảnh cũng mèn mèn chỉ dùng chấn động ý cảnh, điện quang thần hành bộ đều không có ra chi ý cảnh, quang chi ý cảnh cũng chỉ là dùng để phòng ngự tuyệt vọng ý cảnh ăn mòn. Cho nên Đoàn Diên Khánh tạm thời còn có thể cùng hắn đối kháng một hai. Bên khác, Vân Trung Hạc tựa hồ phát hiện Vương Ngữ Yên Tam nữ tồn tại, nhìn xem ba người dung nhan tuyệt thế, trong lúc nhất thời sắc tâm nổi lên, không kinh động bất luận kẻ nào, lén lút chuồn mất qua đi. Tiểu thư, có người tới. A Châu trước tiên đã nhận ra Vân Trung Hạc tới gần, là Vân Trung Hạc tên dâm tặc kia. A Bích tập trung nhìn vào, không khỏi kinh hô lên. Hắn tại đánh chúng ta chủ ý. Vương Ngữ Yên ánh mắt ngưng tụ. A Châu, A Bích, chuẩn bị lên chiến. Là. A Châu cùng A Bích đủ ứng với một tiếng. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới này rừng núi hoang vắng, lại còn có thể gặp được đến ba vị đại mỹ nhân. Hôm nay nên ta Vân Trung Hạc hưởng thụ diễm phúc. Vân Trung Hạc người chưa tới. Hèn mọn bị ổi cười quái dị trước chuyển đến. Vương Ngữ Yên Tam nữ lẫn nhau, rất có ăn ý mà gật đầu. Thầy thi nâng tâm. Không đợi Vân Trung Hạc tới gần, A Châu cái thứ nhất hướng Vân Trung Hạc khởi xướng tiến công. Nàng học chính là mỹ nhân quyền. Tây Thi Nâng Tâm cùng Hắc Hổ móc tim từ loại nào ngoài ý muốn đi lên nói, kỳ thật đều là một loại công kích. Nhưng Tây Thi Nâng Tâm bị A Châu đánh ra đến, vô cùng xinh đẹp, hoàn toàn không có Hắc Hư móc tim như vậy thô lỗ cùng tàn nhẫn, mà là tại đồng bình như tiên bên trong giấu giếm sắc cơ. Vân Trung Hạc thân là tứ đại ác nhân, mặc dù là trong bốn người thực lực rơi ngọn nguồn cái kia một cái, thậm chí còn không có có đả thông một cái kỳ kinh bắt mạch, đang đứng ở thập nhị chính kinh viên mãn nhị lưu cảnh giới. Nhưng đi theo Đoàn Diên Khánh lăn lộn thời gian dài như vậy, hắn đối chiến kinh nghiệm còn là vô cùng phong phú, rất dễ dàng liền hóa giải A Châu công kích. Lúc này, A Bích đánh tới. A Bích kỳ thật am hiểu nhất chính là khinh công cùng âm công. Thiên Long Bát Bộ nguyên tắc bên trong, nàng đã từng sử dụng tiếng đàn thôi miên thôi trong kế, qua ngạn chi. Chẳng qua là, nàng hiện tại không có mang nhạc khí, cho nên chỉ có thể tay không tấc sắt ra trận. Bất quá, cũng may mắn, nàng theo Diệp Phong về sau, vừa học một bộ miên trưởng. Diệp Phong đã từng sử dụng qua Bluetooth cộng hưởng, đem mình đối với bộ này võ học tâm đắc, cộng hưởng cho A Bích. Cho nên nàng mặc dù luyện được thời gian cũng không dài, nhưng lại vô cùng thành thạo. Miên trưởng đánh nhau, nhìn như nhu nhược, nhưng lại giấu giếm sắc cơ. Nếu là dám coi thường miên trưởng uy lực, tất nhiên thiệt thòi lớn. A Bích một trưởng hô đến, Vân Trung Hạc cũng không dám tùy tiện tiếp được, mà là lựa chọn sử dụng khinh công né tránh. Ngay tại Vân Trung Hạc đã hiện lên A Bích công kích lúc, Vương Ngữ Yên công kích đã tới. Một chiêu lạc anh rực rỡ, vô số trưởng ảnh hô hướng Vân Trung Hạc. Lúc này, Vân Trung Hạc coi như đối chiến kinh nghiệm 10 phần, cũng bị hoa mắt, vội vàng ứng đối phía dưới, bị Vương Ngữ Yên một trưởng đánh lui mấy mét. Lúc này, A Châu A Bích hai nữ từ trái phải bọc đánh tới đây, lại là dừng lại đột nhiên phát ra. Vân Trung Hạc trực tiếp bị đánh ngộp. bất quá tam nữ rốt cuộc là cô bé thiện lương, cũng không có nghĩ đến trực tiếp đánh chết Vân Trung Hạc, kết quả lại để cho Vân Trung Hạc từ đó tìm được đào thoát cơ hội, thoát ly ba người vây công. Thật sự là 80 tuổi lão nương đổ nát hài nhi. Hôm nay để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta Vân Trung Hạc lợi hại. Lui được rất xa, Vân Trung Hạc nhìn xem tam nữ, có chút không nhịn được thể diện. Nhớ hắn một đời dâm tặc, lại bị ba nữ tử đánh cho chật vật như thế, thật sự có tổn hại uy danh của hắn. Vì vậy móc ra hắn hai thanh thiết trảo thép trượng, liền hướng phía ba người đánh tới, cùng tiến lên. Vương Ngữ Yên xung trận ngựa lên trước. A Châu, A Bích, hai người theo tại Vương Ngữ Yên trái phải phối hợp. Thập lý đào hoa. Vương Ngữ Yên động sức lực trong tay, đối với Vân Trung Hạc bổ tới thiết trảo chụp đi. Phình một tiếng, trực tiếp đem Vân Trung Hạc móng đuốt thép đánh lại ra. Lúc này, A Châu, A Bích trái phải đồng thời phát động công kích. Vân Trung Hạc biết rõ không thể đón đỡ, nếu không lại muốn rơi vào ba người vây công, vì vậy vội vàng sử dụng ra hắn tuyệt thế khinh công, tránh được A Châu cùng A Bích hai người đồng thời công kích. Nhưng vào lúc này, Vương Ngữ Yên chân đạp lăng ba vi bộ, nhanh chóng lấn thân để lên, trực tiếp một trường hướng phía Vân Trung Hạc lồng ngực chụp đi. Vân Trung Hạc đội vàng dựng lên hai cái thiết trảo đón đỡ. Vương Ngữ Yên thấy thế, trực tiếp cải biến công kích phương hướng, vỗ tới Vân Trung Hạc trên cánh tay. Bị ngạn hoa mở ra. Trong chốc lát, ngưng tụ tại Vương Ngữ Yên trên bàn tay một quả hạt giống nhanh chóng tiến vào Vân Trung Hạc trong cơ thể. Vân Trung Hạc ngay từ đầu còn tưởng rằng Vương Ngữ Yên thả một cái không tháo. Kết quả, không đợi hắn đắc ý đột nhiên phát hiện, nội lực của mình không bị khống chế, nhanh chóng hướng cánh tay quanh hướng tuôn ra mà đi. Có thể, hắn cũng không có từ cánh tay của mình bên trong cảm nhận được rất mạnh lực lượng, a thân thể thoáng cái liền giống bị lấy hết. Ai trong mây chủ ký sinh nhịn không được hét thảm lên. Thiện nhân, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Vân Trung Hạc nhìn xem trên cánh tay nở rộ bị ngạn hoa, trong con mắt đều là kinh hoàng. Còn không đợi Vương Ngữ Yên trả lời, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng từ đằng xa nhảy lên đến. Lão tứ, ngươi tại khóc quỷ cái gì? Mở miệng đúng là trong tứ đại ác nhân Nhạc Lao Tam. Bọn hắn đã nghe được Vân Trung Hạc kêu thảm thiết, vội vàng chạy tới. Lão nhị, Lao Tam, mau giúp ta nắm bắt các nàng. Vân Trung Hạc nhìn thấy đến rút, lập tức kích động kêu lên. Cảm tạ 158-71. Khen thưởng, cảm tạ ủng hộ của ngươi. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Hôm nay cất giữ tốt ít. Có hay không đọc sách huynh đệ tỉ muội, mời điểm kích thoáng một phát cất giữ. Chương 49, Vân Trung Hạc chết. Cầu cất giữ, chương 49, Vân Trung Hạc chết. Cầu cất giữ, ta còn tưởng rằng ngươi tại làm gì đâu, kết quả lại là trộm ngọc trộm hương không thành, bị đánh. Đáng đời. Diệp Nhị Nương nhìn Vương Ngữ Yên tam nữ liếc mắt, cười nói: "Lão Tam nói không sai, đánh nhau đều không gọi coi trọng ta nhóm, lão tứ, ngươi chính là đáng đời." Nhạc Lão Tam đồng dạng cũng nhìn Vương Ngữ Yên tam nữ liếc mắt, chào phúng Vân Trung Hạc: "Lão Tam, chú ý thân phận của ngươi, ta mới là lão nhị, chỉ cần ta còn tại, ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể là lão tam." Diệp Nhị Nương lườm Nhạc Lão Tam liếc mắt, một không chú ý, hắn lại muốn cùng nàng đoạt lão nhị vị trí này. "Hai người các ngươi đã đủ rồi, nội lực của ta bị các nàng này không biết sử dụng cái gì âm độc công pháp làm cho không có, các ngươi cũng đừng ở chỗ này nói ngồi trầm trọng, mau giúp ta đem các nàng nắm bắt, ta hỏi nàng như thế nào mới có thể đem nội lực cầm bể." Vân Trung Hạc táo bạo mà gầm rú đạo. Nội lực biến mất. Nhạc Lão Tam cùng Diệp Nhị Nương khẽ giật mình, lập tức ý thức được sự tình đại điều. "Các ngươi rốt cuộc là người nào? Tinh túc lao quái với các ngươi cái gì quan hệ? Có thể đem nội lực làm không có, hai người có thể nghĩ đến cũng chỉ có tinh túc lao quái Đinh Xuân Thu. Ta vì cái gì muốn nói cho các ngươi?" Vương Ngữ Yên hừ lạnh một tiếng. "Trước nắm bắt nói sau." Nhạc Lao Tam đề nghị, liền chuẩn bị đối với Vương Ngữ Yên ba người động thủ. Nhưng vào lúc này, đang bổ chúng Diệp Nhị Nương, Nhạc Lao Tam, Vân Trung Hạc, nằm ở cái kia chỗ, vẫn không nhúc đích, cũng không biết là chết hay sống. "Là thiếu chủ ra tay." A Châu vui vẻ cười nói. "Ta nguyên bản còn nghĩ cùng hai người đọ sức khẽ đảo đâu." Vương Ngữ Yên có chút dầu dĩ không vui đạo: "Tiểu thư, Diệp Nhị Nương, Nhạc Lao Tam hai người cùng Vân Trung Hạc không giống nhau, bọn hắn cũng đã tiến vào nhất lưu cảnh giới, không phải chúng ta có thể đối phó." A Châu đạo: "Hừ, nhất lưu cảnh giới thì thế nào? Vừa mới Vân Trung Hạc lúc đó chẳng phải lấy nhị lưu chi thần, lập tức đánh bại nhất lưu cảnh giới Bạch Thế Tính sao? Hắn có thể làm được, ta cũng có thể." Vương Ngữ Yên đạo: "Này không giống nhau, Vân Trung Hạc đó là đánh lén." A Châu dở khóc dở cười nói. Bên khác, Diệp Phong cùng Đoàn Diên Khánh dĩ nhiên dừng tay, đối diện chỉ bên trong: "Ngươi vừa mới đối với ta đệ muội độc thủ." Đoàn Diên Khánh vẻ mặt hung ác nham hiểm mà nhìn Diệp Phong: "Vân Trung Hạc đối với ta bạn gái độc thủ, ta không chọn hắn lý, bởi vì hắn chỉ là nhị lưu cao thủ, vừa vặn có thể cho ta bạn gái tăng trưởng một ít kinh nghiệm chiến đấu. Có thể Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam bọn hắn đã tiến giai nhất lưu, lại còn nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ, đối với ta bạn gái độc thủ, đây chính là bọn họ không đúng. Cho nên, ta chỉ có thể để cho bọn họ nằm xuống." Diệp Phong nói ra. "Chẳng qua là nằm xuống?" Đoàn Diên Khánh dùng phúc ngữ hỏi. "Ai biết được, có lẽ đã chết cũng không nhất định." Diệp Phong nói ra, trực tiếp trầm mặt lại, mắt ngoắc ngoắc mà nhìn Diệp Phong. Diệp Phong không sợ chút nào, cùng hắn đối mặt: "Ngươi là ta đã thấy thiên tài nhất tuấn kiệt, quản chi là năm đó Quách Cự Hiệp cũng nhiều không hề như. Ngươi thường nghĩ lĩnh ngộ một loại ý cảnh đều là ngàn vạn khó khăn, mà ngươi, tuổi 20, vậy mà lĩnh ngộ hai loại ý cảnh." Trong lúc nhất thời, hắn không thừa nhận cũng không được, mình bị kinh diễm đến. Diệp Phong vẹn vẹn chẳng qua là sử dụng chấn động ý cảnh, đem hắn đánh cho ít có sức hoàn thủ. Bây giờ, lại triển lộ lôi đình ý cảnh. Như động thủ lần nữa, Diệp Phong nếu là toàn lực ứng phó, chỉ sợ không dùng được bao lâu, có thể đem hắn đánh bại. Cho nên, Đoàn Diên Khánh đã không có cùng Diệp Phong đọ sức tâm tư. Ta coi như là ngươi đối với ta khen ngợi. Diệp Phong nở nụ cười một tiếng. Diệp thiếu hiệp, ta nghĩ đem ta đây nhiều huynh đệ, muội muội mang đi, ngươi không có ý kiến đi? Đoàn Diên Khánh hỏi. Vừa mới khẽ đảo chiến đấu, hắn đã kiểm tra xong Đoàn Diên Khánh thực lực, cùng Tiêu Phong so sánh với, Đoàn Diên Khánh còn là kém không ít. Tiêu Phong thuộc về cái loại này càng chiến càng dũng tồn tại, hắn hai loại ý cảnh đồng thời sử dụng, đều bắt không được Tiêu Phong. Mà Đoàn Diên Khánh, hắn vẹn vẹn chỉ dùng chấn động ý cảnh, có thể đè nặng Đoàn Diên Khánh đánh. Nhất là tại hắn quang chi ý cảnh, có thể khắc chế Đoàn Diên Khánh tuyệt vọng ý cảnh về sau. Đoàn Diên Khánh đối với hắn hầu như không có gì uy hiếp. Đánh cho một lát sau, Diệp Phong cũng cảm giác không có ý gì. Hắn một bên cùng Đoàn Diên Khánh đối chiến, một bên tâm phân chú ý Vương Ngữ Yên bên kia. Tại Vân Trung Hạc lén lút tới gần Vương Ngữ Yên tam nữ lúc, hắn cũng đã phát giác được. Bất quá, hắn không có lập tức qua đi thu thập Vân Trung Hạc, mà là đem Vân Trung Hạc để lại cho Vương Ngữ Yên ba người. Kết quả Vương Ngữ Yên ba người không để cho hắn thất vọng, khẽ đảo phối hợp bên dưới, trực tiếp đánh bại Vân Trung Hạc. Diệp Phong thậm chí cảm thấy được, căn bản không cần A Châu cùng A Bích ra tay, Vương Ngữ Yên một người có thể đánh bại Vân Trung Hạc. Mặc dù Vân Trung Hạc đã thông 12 cái đứng đắn, Vương Ngữ Yên chỉ đã thông 10 đầu. Liên nội lực mà nói, Vân Trung Hạc so với Vương Ngữ Yên mạnh mẽ. Nhưng, liên luận đối với võ học lý giải, Vân Trung Hạc nhưng là xa xa so ra kém Vương Ngữ Yên. Hơn nữa, Vương Ngữ Yên còn có quyết định thắng bại một chiêu. Vân Trung Hạc chưa chắc là Vương Ngữ Yên đối thủ. Cùng lúc đó, bên khác, Mộ Dung Phục nhìn xem ba đạo tiên lôi đánh xuống, sắc mặt thay đổi lại thay đổi, không dám gần chút nữa Vương Ngữ Yên tam nữ, chuẩn bị mang theo hắn ba cái đem đệ muội rời đi. Kết quả tại ở gần ba người lúc, lại phát hiện Vân Trung Hạc đã không có khí tức, thậm chí mà ngay cả thân thể đều tiêu hơn phân nửa, mà Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam thì còn có chút khí tức. Sở dĩ sẽ dạng này, hoàn toàn là bởi vì Vân Trung Hạc đã bị Vương Ngự Yên bị Ngạn Hoa mở ra, cắn nuốt nội lực, không có nội lực treo chống, tự nhiên khiêng không dưới kia đạo lôi đỉnh. Mà Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam đều có được nhất lưu cảnh giới nội lực hộ thể, tự nhiên có thể bảo trụ một mạng. Đối với cái này, Đoàn Diên Khánh trực tiếp dẫn theo hai người một thi rời đi. Dù sao, hắn thấy Diệp Phong có thể bỏ mặc hắn mang theo Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam rời đi, đã là đối với bọn họ lớn nhất nhân tử. Hắn nếu không nhận thức tốt xấu, chỉ sợ đến lúc đó, liền hắn cũng phải ở tại chỗ này. Rời đi trước đó, Đoàn Diên Khánh còn là để lại một câu: "Hôm nay, ngươi mặc dù giết ta tứ đệ, lại cũng đối với ta ba người hạ thủ lưu tình, tính toán ta Đoàn Diên Khánh thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, ngày sau có thể tìm chúng ta thay ngươi làm một việc." Diệp Phong lại cười cười. Thật sự là hắn rất xấu, nhưng đồng dạng, hắn cũng là một cái khổ bức. Hơn nữa, hắn còn là một cái rất hiểu được cảm ơn người. Chân Lung Kỳ Cục quyển sách, bị Hư Trúc cứu trở về một mạng. Về sau, lại giúp đỡ Hư Trúc phá Chân Lung Kỳ Cục, cũng coi như ăn miếng trả miếng. Ngữ Yên, A Châu, A Bích, Diễn Nhìn, không cũng đánh cho, lại ngóc xuống dưới cũng không sao ý tứ, chúng ta đi. Diệp Phong đối với tam nữ đạo. Lúc này, nơi đây chỉ còn lại có Tây Hạ nhất phẩm đường người cùng cái bang té xỉu người. Tướng quân, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đem những này người của cái bang cho mang về. Hách Liên Thiết Thụ nở nụ cười một tiếng. Mặc dù quá trình rất khúc chiết, nhưng kết quả theo chân bọn họ lúc đến mục đích nhất trí. Đã như vậy, vậy không cần phải cưỡng cầu nữa mà khác. Chuyển biến tốt liền thu. Cảm tạ 158-71. Khen thưởng cùng bệ tháng, cảm tạ ngài hỗ trợ. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 50, hành tử lâm sự kiện sau, loạn thành hỗn loạn giang hồ. Câu đầu đặt trước, chương 50, hành tử lâm sự kiện sau, loạn thành hỗn loạn giang hồ. Câu đầu đặt trước, nhoáng một cái một tháng qua đi. Toàn bộ Bắc Tống giang hồ có thể nói là loạn thành hỗn loạn. Trước tiên là nói về Tiêu Phong, rời đi hành tử lâm sau, trong lòng rất là khổ sở. Về tới Vô Tích thành sau, liền đến cái kia khách sạn đi tìm Diệp Phong. Kết quả lại chụp một cái không. Bởi vì, khi đó Diệp Phong đang tại hành tử lâm ở bên trong xem cuộc vui đâu. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phong càng thêm phiền muộn. Diệp Phong không tại, muốn tìm một người giải buồn, tìm khắp không đến người thích hợp. Chỉ có thể một người đến Tùng Hạc lâu đi uống rượu. Mặc dù, vừa mới còn bị chọc vào cái tam đao sáu động. Nhưng này bị thương đối với Tiêu Phong mà nói, căn bản cũng không để ở trong lòng. Ngay tại Tiêu Phong miệng lớn uống rượu lúc, một người mặc bạch y liền nam tử cũng tới đến Tùng Hạc lâu. Chỉ có thể nói, chỉ có bị trễ nội dung cốt truyện, không có không đến nội dung cốt truyện. Giống nhau nguyên tắc bên trong như vậy, Đoàn Dự cùng Tiêu Phong mới quen đã thân. Hai người đấu rượu ngàn chén, trực tiếp ngay tại Tùng Hạc lâu ở bên trong kết bái huynh đệ, không có tiếp tục dừng lại tại Vô Tích, bởi vì Tiêu Phong muốn trở về tìm hắn cha mẹ Kiều Tam Huệ vợ chồng. Đúng lúc Đoàn Dự vô sự, lại không muốn lập tức trở về đại lý. Vì vậy, liền theo sau Kiều Phong đi Thiếu Thất Sơn, tốt bái tiến thoáng một phát kết bái đại ca cha mẹ. Kết quả, chờ bọn hắn đi đến Thiếu Thất Sơn lúc, Tiêu thị vợ chồng dĩ nhiên bị người sớm một bước sát hại. Cũng đúng lúc thấy được bởi vì ôm qua Kiều Tam Huệ vợ chồng, mà hai tay dính đầy máu tươi Tiêu Phong. Trực tiếp nhất định Tiêu Phong là sát hại Kiều thị vợ chồng hung thủ. Mặc cho Đoàn Dự như thế nào hướng những kia Thiếu Lâm tự hòa thượng giải thích, bọn hắn thủy chung không tin, thậm chí còn lấy Đoàn Dự là Tiêu Phong anh em kết nghĩa, vu oan Đoàn Dự tại vì Tiêu Phong cởi tội, nối giáo cho rằng. Bất quá, cân nhắc đến Đoàn Dự là đại lý vương tử thân phận, bọn hắn cũng không nên đối với Đoàn Dự làm cái gì, chỉ cùng Tiêu Phong ra tay đánh nhau. Kết quả lại bị Tiêu Phong vài phiên công phu liền đánh trở mình trên mặt đất. Cũng may, Tiêu Phong thiếu niên lúc từng tại Thiếu Lâm tập qua võ, đối với Thiếu Lâm có vài phần tình nghĩa, cho nên hắn cũng không có trọng thương những này Thiếu Lâm hòa thượng. Hơn nữa còn đã đáp ứng đi theo những này hòa thượng bên trên Thiếu Lâm. Đến một lần, Tiêu Phong cũng muốn xem hắn sư phụ về khổ. Thứ hai, cũng muốn mượn Thiếu Lâm tay điều tra rõ rốt cuộc là ai sát hại hắn cha mẹ nuôi Kiều Thị vợ chồng. Mặc dù Tiêu Phong bây giờ đã biết mình thân phận chân thật, nhưng hắn đối với đem hắn nuôi lớn trưởng thành Kiều Thị vợ chồng còn là lòng mang cảm ơn. Giết cha mẫu chi thủ, không thể không báo. Đoàn Dự thấy thế, cũng đi theo Tiêu Phong cùng nhau lên Thiếu Lâm. Kết quả, chờ bọn hắn đến Thiếu Lâm về sau, hơn nữa, người nọ còn dịch dung thành Tiêu Phong bộ dáng. Cái này, bùn vàng rơi vào đũng quần ở bên trong, không phải phân cũng là phân. Tiêu Phong căn bản giải thích không rõ. Chúng hòa thượng cũng đã cho rằng người chính là hắn giết. Lúc này Tiêu Phong trong lòng tồn tại quá đa nghi hoặc nghĩ muốn cởi bỏ. Căn bản không muốn tốc độ tay chịu trói cầm. Liên cùng hòa thượng Thiếu Lâm ra tay đánh nhau. Cuối cùng, nhưng là Tiêu Phong mang theo Đoàn Dự bình yên trốn ra Thiếu Lâm tự. Liên quan tới Tiêu Phong giết hại chính mình cha mẹ nuôi Kiều Thị vợ chồng, còn có thụ nghiệp thân sư Huyền Khổ đại sư tin tức, nhanh chóng trong võ lâm truyền ra. Trong lúc nhất thời, các nơi võ lâm nhân sĩ đều nghị luận. Tiêu Phong mang theo Đoàn Dự đi tại giang hồ tự nhiên cũng nghe đến mọi người ngôn luận. Mặc dù có Đoàn Dự an ủi, nhưng Tiêu Phong vẫn như cũng bị những tin tức này làm đến buồn khổ không thôi. Vừa lúc này, bọn hắn lại nghe đến tụ hiền trang bơi thị huynh đệ mời bắt tống người võ lâm thị tụ lại, lấy thiết đan áp tặc Tiêu Phong. Liên Đoàn Dự tiến về trước tụ hiền trang, trải qua khẽ đảo thần thương khẩu chiến, hắn liền cùng chúng võ lâm nhân sĩ uống đoạn giao rượu. Một trận đại chiến không thể tránh được, kết quả lại bị Tiêu Phong cự tuyệt. Bởi vì một trận chiến này là hắn cùng những này võ lâm nhân sĩ ở giữa ân oán, hắn không muốn đem Đoàn Dự cũng rủ dỗ, đồng dạng cũng là đại lý Đoàn Thị tử đệ. Nếu là bởi vì hắn mà ác bắt tống võ lâm nhân sĩ nói, đại lý Đoàn Thị trong võ lâm cũng sẽ không sống khá giả. Cho nên Tiêu Phong vô luận như thế nào cũng không thể bởi vì chính mình sự tình mà hại Đoàn Dự, hại Đoàn Thị. Từ đó Tiêu Phong đạp vào một người độc chiến võ lâm quần hùng chi lộ. Một trận chiến này, nghĩ cầm Tiêu Phong dương danh lập vạn người thật sự quá nhiều hơn. Tiêu Phong ngay từ đầu còn có thể thu được dừng tay, tận lực không giết người. Nhưng đánh tới cuối cùng, đối mặt địch nhân thật sự là quá nhiều. Càng đánh Tiêu Phong lửa giận trong lòng khí càng lớn, càng đánh Tiêu Phong trong lòng sát tính càng lớn. Cho nên đánh tới cuối cùng, Tiêu Phong dứt khoát trực tiếp mở rộng ra giết giới. Trong lúc nhất thời, giết đến toàn bộ tụ hiền trang quần hùng run sợ, không dám tiếp tục tiến lên. Mà Tiêu Phong cũng bởi vì nhất thời không người tiến lên, dần dần từ điên cuồng trong trạng thái tỉnh táo lại, nhìn xem tụ hiền trang cảnh hoang tàn khắp nơi, thây nang khắp đồng. Dù sao Tiêu Phong còn là cái kia Tiêu Phong, cũng không có bởi vì sửa lại họ người liền thay đổi. Những người này trước kia cùng hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết, thậm chí còn uống qua rượu. Mặc dù nói những người này đều là gieo gió gặt bão, nhưng người khác bất nhân, hắn Tiêu Phong nhưng không có quyền nghĩa. Đần độn đứng chỗ đó chuẩn bị tùy ý những người kia đánh chết. Những người khác mặc dù không rõ ràng lắm Tiêu Phong vì cái gì bỗng nhiên sẽ không phản kháng, chuẩn bị tùy ý bọn hắn giết, nhưng những người kia cũng không chuẩn bị buông tha cái này sát hại Tiêu Phong cơ hội, chuẩn bị đem Tiêu Phong đánh chết. Lúc này Đoàn Dự đem hết thể nhìn xem trong mắt, gấp trong lòng, cuối cùng cũng không quản bên trên nhiều như vậy, sử dụng lăng ba vi bộ, nhanh người một bước tiến lên nâng lên Tiêu Phong, trực tiếp bỏ chạy. Một hơi mang theo Tiêu Phong chạy ra hơn 10 dặm, mà đồng dạng chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt cứu Tiêu Phong, chấm đi Đoàn Dự một bước Tiêu Viễn Sơn thì xa xa mà dán tại phía sau hai người. Thấy hai người sau khi an toàn, liền không còn tiếp tục đi theo hai người. Tiêu Phong nghĩ điều tra rõ 30 năm trước hại cha mẹ của hắn dẫn đầu đại ca là ai, bởi vì hắn cảm thấy gần nhất đã phát sinh hết thể sự tình đều là bởi vì 30 năm trước chuyện kia dựng lên. Làm không tốt chính mình nuôi phu dưỡng mẫu, còn có thụ nghiệp thân sư Huyền Khổ cũng là bị người này làm hại. Khang Mẫn là Mã Đại Nguyên thế tử, nếu như nàng từ Mã Đại Nguyên chỗ đó đã tìm được ông kiếm thông lưu lại di thư, như vậy nghĩ đến hẳn là cũng biết một ít có quan hệ với dẫn đầu chuyện của đại ca. Vì vậy liền trực tiếp đi tìm Khang Mẫn. Không có A Châu dịch dung thành bạch thế kính bộ dáng đi sáo lộ Khang Mẫn, Tiêu Phong liền trực tiếp đánh đến tận cửa đi ép hỏi Khang Mẫn. Khẽ đảo dưới sự nỗ lực, Tiêu Phong cuối cùng từ Khang Mẫn trong miệng hỏi một cái tên, Đoàn Chính Tuần. Trong lúc nhất thời, không chỉ có Tiêu Phong cảm thấy khiếp sợ, mà ngay cả Đoàn Dự đều bối rối. Tiêu Phong còn tưởng rằng Khang Mẫn tại loạn cá người. Khang Mẫn đã nói là Đoàn Chính Thuần, bởi vì Đoàn Dự không thể nào tin nổi cái gọi là dẫn đầu đại ca là Đoàn Chính Thuần. Tiêu Phong lại muốn làm rõ ràng chân tướng sự tình, cho nên hai người liền chuẩn bị đi tìm Đoàn Chính Thuần hỏi thăm rõ ràng. Tìm người khác, Đoàn Dự khả năng không có cái kia thực lực, nhưng tìm Đoàn Chính Thuần đối với Đoàn Dự mà nói, cái kia quá đơn giản bất quá. Một tin tức phát ra ngoài, Đoàn Dự rất nhanh liền từ Đoàn Chính Thuần tứ đại gia đem kia ở bên trong biết phụ thân hắn ở đâu. Vì vậy liền dẫn Tiêu Phong tiến về trước tiểu kính hồ. Đoàn Dự làm như vậy cũng không phải là nghĩ hô cha, mà là thật sự tin tưởng phụ thân hắn tuyệt đối không phải cái gì dẫn đầu đại ca. Hắn nhất định phải làm sáng tỏ đại ca của hắn cùng phụ thân hắn ở giữa hiểu lầm. Sách mới chương 7, cầu đặt mua, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Nhỏ. Chương 51, náo động giang hồ, hồng thất công. Câu đầu đặt trước, chương 51, náo động giang hồ, hồng thất công. Câu đầu đặt trước. Cùng lúc đó, tại Tiêu Phong mang theo Đoàn Dự khắp nơi loạn nhảy lên lúc, còn đã xảy ra một kiện khác đại sự. Hành Tử Lâm một trận chiến, cái bang toàn quân hủy diệt. Tin tức một khi truyền ra, toàn bộ Bắc Tống đều là một mảnh xôn xao. Cái bang cũng không phải tất cả mọi người đi tham gia Hành Tử Lâm đại hội, vẫn có một số người không có đi, từ đó tránh được một kiếp. Cái bang tin tức đệ nhất thiên hạ, mặc dù có chút khoa trương, nhưng là nói rõ tình báo của bọn hắn năng lực sát thực rất mạnh. Tránh được một kiếp cái bang bang chúng, rất nhanh liền tra rõ Hạnh Tử Lâm bên trong một ít chân tướng. Cái bang Lục lão cùng người khác nhiều đệ tử mất tích, cũng không phải là Kiều Phong gây nên, mà là bị Tây Hạ nhất phẩm đường cho đánh lén. Nay đây, những người kia trước tiên tìm tới Kiều Phong, hy vọng Kiều Phong có thể dẫn đầu bọn hắn, đem cái bang Lục lão cùng tất cả bang chúng từ Tây Hạ nhất phẩm đường trong tay cứu ra. Đối với cái này, Tiêu Phong cự tuyệt. Người hầu hướng phía trước, không cần nhân chiều sau. Cái bang đây là đem hắn Tiêu Phong trở thành cái gì? Tại hắn bị đuổi ra cái bang về sau, hắn sẽ không xem như cái bang người. Hắn dùng mình đã không phải cái bang người, cũng sẽ không tiếp qua hỏi cái bang sự tình làm lý do, cự tuyệt cái bang mọi người thỉnh cầu. Mà kia giang hồ môn phái, vừa chuẩn bị xem cái bang chê cười. Tự nhiên không có khả năng vì bọn hắn, cùng Tây Hạ nhất phẩm đường khai chiến. Rơi vào đường cùng. Cái bang người, đành phải phái người tiến về trước Nam Tống. Thỉnh cầu Hồng Thất Công ra mặt, vì bọn họ Bắc Tống cái bang chủ trì công đạo, giúp bọn hắn đem người cứu ra. Ở trong Nam Tống, Hồng Thất Công đã nghe được Bắc Tống đã phát sinh sự tình sau. Một bên mắng to Bắc Tống cái bang những kia trưởng lão làm loạn. Sau đó mang theo trên trăm vị Nam Tống tiểu khiếu hóa, vượt qua biên cảnh, tiến vào Bắc Tống. Hồng Thất Công đến một lần. Toàn bộ Bắc Tống cái bang thì có người tâm phúc. Từng cái một tại Hồng Thất Công trước mặt khóc giống bán thảm. Đối với cái này, Hồng Thất Công cũng không chút khách khí, trực tiếp làm cho Bắc Tống một đám cái bang thủ lĩnh mặt, đem Bắc Tống cái bang những kia trưởng lão mắng được máu cho sôi đầu. Đối với cái này, Bắc Tống người của cái bang cũng không dám chút nào tranh luận. Không có cách nào. Hồng Thất Công tại trong cái bang bối phận thật sự là quá cao. Quản chi là Hồng Kiếm Thông đến, cũng phải gọi hắn một tiếng sư minh. Từ sông Tiêu cũng phải tôn xưng hắn vì Hồng Bang chủ, mà không phải là Hồng Sư Điệt. Sau khi mắng, Hồng Thất Công lại hướng Bắc Tống người của cái bang hiểu rõ một ít tình huống. Cái bang đối với Tây Hạ nhất phẩm đường hướng đi còn là vô cùng rõ ràng. Dù sao, Thiên Hạ tòa thành kia chỉ thị trấn nhỏ không có đệ tử của cái bang qua lại. Hồng Thất Công nghe nói Bắc Tống cái bang sớm đã đem Tây Hạ nhất phẩm đường tình huống thăm dò, chẳng qua là khổ nổi thực lực chưa đủ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, hắn lập tức làm ra quyết định, không còn chờ đợi, trực tiếp xuất lĩnh tất cả cái bang đệ tử, tấn công Tây Hạ nhất phẩm đường nơi đóng quân. Hách Liên Thiết Thụ đám người mặc dù có bị Tô Thanh Phong, nhưng cái bang đối với cái này sớm có phòng bị. Hơn nữa, có Hồng Thất Công áp trận, cái bang bang chúng sĩ khí tăng bọn, lấy dễ như trở bàn tay tư thái, trực tiếp hành đẩy toàn bộ Tây Hạ nhất phẩm đường. Mọi người đem bị bắt đồng bạn cứu ra sau, một phen kiểm kê nhân số thời điểm, phát hiện trong đó ít đi không ít người. Người trong cái bang lập tức ép hỏi Hách Liên Thiết Thụ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hách Liên Thiết Thụ đành phải đem Diệp Phong cùng Đoàn Diên Khánh cuộc chiến nói cho bọn hắn, cũng nói rõ, ít những người kia cũng không phải là hắn giết chết, mà là bị hai người chiến đấu sinh ra dư ba chân sát. Hắn chẳng qua là tiện tay chôn mà thôi. Trong lúc nhất thời, người của cái bang lại là tức giận lại là bất đắc dĩ, bởi vì loại tình huống này, bọn hắn cũng không tốt tìm người đòi hỏi thuyết pháp. Ngược lại là Hồng Thất đã nghe được Hách Liên Thiết Thụ nói sau, đối với Diệp Phong sinh ra nồng đậm hứng thú. Đến mức Đoàn Diên Khánh, Hồng Thất Công nghe nói qua đi chuyện của hắn, cho nên đem hắn bỏ qua. Dựa theo Hách Liên Thiết Thụ nói, Diệp Phong rất có thể đã lĩnh ngộ hai loại ý cảnh. Như hắn loại này cả ngày chơi bời lêu lổng, lại thực lực cao cường tiền bối, lại thế nào khả năng không có hứng thú? Chẳng qua là cái bang trước kia chưa bao giờ chú ý qua Diệp Phong, lúc này cũng không cách nào biết được hắn ở đâu. Nay đây, Hồng Thất Công chỉ có thể kiềm chế bên dưới, muốn gặp Diệp Phong xúc động, cũng theo cái bang mọi người được cứu đi ra, mà rộng khắp lưu truyền tới. Diệp Phong cứ như vậy không hề phòng bị mà tiến vào Bắc Tống võ lâm nhân sĩ trong tầm mắt. Hôm nay, Hồng Thất Công đang cùng Bắc Tống cái bang tất cả trưởng lão thương lượng Bắc Tống cái bang đến tiếp sau phát triển. Từ sông Tiêu muốn làm cái bang bang chủ, kết quả Lục đại trưởng lão cũng không phục hắn. Hồng Thất Công muốn cho người của cái bang đem Tiêu Phong tìm trở về, tiếp tục đảm nhiệm cái bang bang chủ. Bởi vì hắn thấy Tiêu Phong mặc dù là dị tộc, nhưng hắn tại vị trong lúc cũng không có phạm cái gì sai, thậm chí còn có nhiều thành tựu. Hơn nữa là người hào khí sung mê, nghĩa khí làm đầu, là một cái thật tốt người. Bắc Tống cái bang có hắn làm bang chủ, đó là Bắc Tống cái bang may mắn, tuyệt đối không phải Bắc Tống cái bang họa. Kết quả hắn mới vừa vặn đưa ra ý kiến của hắn, Hồng Thất Công trong cơn tức giận mắng to, một đám côn trùng không đủ để mưu sự, cũng lời mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Dù sao hắn cũng vẹn vẹn chẳng qua là Nam Tống cái bang chi chủ, mà không phải là Bắc Tống cái bang người, có một số việc cũng là không tốt đúng tay. Kết quả đang ở đó lúc Bắc Tống Lục Phiến môn người tìm tới tận cửa rồi, cảnh cáo Hồng Thất Công, ngươi một cái Nam Tống người, tốt nhất không muốn tại Bắc Tống gây sự. Hồng Thất Công tâm tình không đến sẽ không tốt, bây giờ nghe Bắc Tống Lục Phiến môn cảnh cáo, vậy càng thêm khó chịu, rất là kiên cường mà chào phúng Lục Phiến môn khẽ đảo. Nói cái gì Tây Hạ nhất phẩm đường công nhiên tại Bắc Tống cảnh nội bắt cái bang bang chúng, Bắc Tống triều đình lại giả vờ mù giả trăng ách, không hề có động tĩnh gì. Hắn chẳng qua là tới đây cứu người, Bắc Tống triều đình liền không thể chờ đợi được mà nhảy ra tìm phiền toái. Sau đó lại chào phúng Bắc Tống Lục Phiến môn một câu, có phải hay không đồng tộc rất tốt khi dễ? Dị tộc có phải hay không cha ngươi? Cái kia Lục Phiến môn tức giận đến lập tức liền thông chi Lục Phiến môn bộ thần. Bộ thần vốn là tại phụ cận, biết được sau, lập tức tiến đến gặp mặt Hồng Thất Công. Hai người nói không hợp ý, chỉ nói vài câu, liền trực tiếp đánh nhau. Hai người đều là tiên thiên cảnh giới đại tông sư, nhất cử nhất động đều có lớn lao uy năng. Một hồi chiến đấu xuống, phạm vi hơn 10 dặm đều lâm vào dung chuyển bên trong. Trận chiến đấu này đánh cho trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, không có ai biết Hồng Thất Công cùng bộ thần ai thắng ai thua, chỉ biết là Hồng Công 7 vẫn như cũ có thể tiêu giao tự tại mà tại Bắc Tống chơi đùa, mà bộ thần cũng tại trong lúc liên tục hiện thân, bắt không ít tội phạm. Hai người chấm dứt chiến đấu về sau những ngày này, vô số võ lâm nhân sĩ từ bốn phương tám hướng chạy đến vây xem Hồng Thất Công cùng bộ thần chiến đấu di tích. Dù sao, tiên tiên cao thủ chiến đấu cũng không phải là muốn nhìn có thể thấy, thậm chí mấy chục năm cũng không có phát sinh qua một lần. Bây giờ thật vất vả đã xảy ra một lần, coi như bọn hắn không thể tận mắt thấy hai người quá trình chiến đấu, nhưng có thể quan sát khẽ đảo hai người chiến đấu di tích cũng không tệ. Chờ bọn hắn sau khi trở về, cũng đủ bọn hắn thổi rất dài một đoạn thời gian. Diệp Phong mang theo Vương Ngữ Yên tam nữ, tận tình vu sơn thủy ở giữa, vui đến quên cả trời đất. Ngày 4, một đến Tiểu Phong đại chiến tụ hiện trang, còn có Hồng Thất Công đại chiến bộ thần tin tức. Trong lúc nhất thời, cảm thán không thôi. Không nghĩ tới, một sự tình nên phát sinh, còn có thể phát sinh. Một sự tình, rõ ràng không cần phát sinh, lại cũng bởi vì hắn mà phát sinh. Tụ hiền trang đại chiến tại Diệp Phong trong lòng không có gì đáng xem, bởi vì lấy thực lực của hắn, hắn đủ để hoành đẩy cái kia cái gọi là quân hùng. Diệp Phong có chút tiếc nuối chính là hắn không thể thấy Hồng Thất Công đại chiến bộ thần. Đương nhiên, Diệp Phong tuy có tiếc nuối, lại cũng không đến mức chạy trở về xem hai người chiến đấu di tích. Nay đây, bọn hắn tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục chơi bọn hắn. Bọn hắn vừa vặn trải qua một mặt hồ nước. Hoa, tốt thanh tịnh nước a, hồ này thật sự sạch sẽ giống như một mặt tấm gương. A Châu nhìn trước mắt này miệng hồ nước, không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 52, tiểu kính hồ, thiếu nữ áo tím. Câu đầu đặt trước, chương 52, tiểu kính hồ, thiếu nữ áo tím. Câu đầu đặt trước, nói không chừng cái này hồ, liền kêu làm kính hồ đâu. Diệp Phong nói xong, thần sắc khẽ động, không khỏi thầm nghĩ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Chẳng lẽ nơi đây thật sự là tiểu kính hồ? Nơi đây núi tốt, nước tốt, rừng trúc tốt. Nếu là có thể ở chỗ này tu bên trên một tòa phong trúc, ngày sau thế nhưng là có rảnh, ngược lại là có thể tới đây ở mấy ngày. Vương Ngữ Yên cười nói, đề nghị rất tốt, đáng tiếc, nơi đây đã có chủ. Diệp Phong cười nói, có chủ. Ba người khẽ giật mình, nhìn bên cạnh. Diệp Phong hướng phía một cái phương hướng chỉ đi. Tam nữ theo Diệp Phong chỉ nhìn lại. Quả nhiên tại trúc trong rừng thấy được một tòa phong trúc. Tuy là phong trúc, nhưng xây dựng được tương đối vừa vặn. Đáng tiếc. A Bích hít một tiếng. Không thể tiếp. Diệp Phong lắc đầu cười nói, nơi đây hoàn toàn chính xác không sai, nhưng cùng Mạn Đà Sơn Trang so sánh với, còn là kém một ít. Điều này cũng đúng. Tam nữ nghe vậy, nở nụ cười một tiếng. Nơi đây phòng trúc mặc dù tốt, nhưng lại không thích hợp lâu ở, quả nhiên còn là Mạn Đà Sơn Trang khu nhà cấp cao càng thêm thoải mái dễ chịu một ít. Diệp Phong, chúng ta muốn qua đi phỏng vấn thoáng một phát chủ nhà sao? Vương Ngữ Yên hỏi. Tự nhiên, hôm nay cơm trưa còn không có tin tức manh mối, vừa bạn gặp được có hộ có nhà, cũng không cần tại giã ngoại nhóm lửa. Diệp Phong cười cười. Đi, chúng ta từ bên cạnh đi. Liền dẫn tam nữ dọc theo bên hồ đi đến. Còn chưa đi đến Trúc Hiên, trước thấy được một cái tráng hán đang tại câu cá. Đón lấy, lại nghe đến âm thanh nữ kiểu xinh đẹp tiếng cười vang lên. Một cục đá từ tay của thiếu nữ bên trong bắn ra, trực tiếp đem tráng hán kia dây câu cắt đứt. Là ai chọc ghẹo chữ mỗ, kính xin hiện thân. Câu cá người đúng là Đoàn Chính Thuần tứ đại hộ vệ một trong chữ bản lý. Câu cá người ghét nhất chính là mình ở câu cá thời điểm bị người đã quấy rầy, nhất là cá đang đọc thuộc lòng thời điểm bị người cắt mất dây câu. Vậy thì thật là liền giết người tâm đều đã có giải. Chữ bạn dặm vừa nói xong, thiếu nữ cũng không đoạn xa trong bụi hoa chui đi ra, có chút cổ linh tinh quái. Lúc này đang giải trí chữ bạn dặm, tiểu cô nương vô duyên vô cớ vì sao phải cắt ngang cá của ta tuyến? Chữ bạn dặm thấy chỉ là một cái tiểu cô nương, khí ngược lại là tiêu tan hơn phân nửa. Hắn lớn như vậy người cũng không thể còn cùng một cái tiểu cô nương gây khó dễ đi, bất quá nên có thái độ còn là muốn có. Chữ bạn dặm sụ mặt chất vấn, ta cam tâm tình nguyện, ngươi quản được sao? Thiếu nữ áo tím vừa đi gần chữ bạn dặm, một bên giận điên người không nếm mệnh nói, ngươi như thế tinh lịch, ngươi cha mẹ là như thế nào quản giáo ngươi? Chữ bạn dặm nghe vậy lập tức đến nộ khí, trực tiếp liền ân cần thăm hỏi thiếu nữ áo tím cha mẹ, nhưng không có lập tức đối với chữ bạn dặm động thủ, ngược lại đoạt lấy trong tay hắn cá cán. Câu cá có cái gì tốt chơi? Muốn ăn cá, trực tiếp đến trong hồ bắt là được. Thiếu nữ áo tím cười hắt hắt nói, tiểu nha đầu, ngươi quá làm cản, hôm nay ta liền thay ngươi cha mẹ thật tốt mà quản giáo ngươi. Chử bạn dặm thấy thiếu nữ áo tím thật không ngờ ngang ngược bỏ qua, chẳng những cắt ngang hắn dây câu, còn đem hắn cần câu ném vào trong hồ. Chử bạn dặm trực tiếp liền hướng thiếu nữ áo tím động thủ. Cái kia thiếu nữ áo tím nghe chử bạn dặm, trái một câu cha mẹ, phải một câu cha mẹ, càng thêm căm tức. Tại chử bạn dặm động thủ lập tức phát sau mà đến trước, mấy mùi ám khí bay thẳng đến chử bạn dặm bỏ tới. Chử bạn dặm trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới một cái tiểu cô nương nhà ra tay thật không ngờ tàn nhẫn, vội vàng né tránh. Đúng lúc này, thiếu nữ áo tím trong vạt áo bắn ra một tờ lưới đánh cá, lập tức đem chử bạn dặm trói buộc chặt. Tùy ý chử bạn dặm như thế nào dãy rủa, lại thủy trung kiếm không mở lưới đánh cá trói buộc. Liên ngươi như vậy, còn muốn thay ta cha mẹ giáo giáo ta? Ngươi còn kém xa lắm đâu. Thiếu nữ áo tím một chân đạp đến chử bạn dặm trên người, trực tiếp đem hắn đạp bay mấy trượng, hung hăng mà ngã một cái ngã gục. Tiểu nha đầu, ngươi đến cùng sử dụng cái gì yêu pháp, mau buông ta ra. Chử bạn dặm kêu to. Hừ, còn gọi tiểu nha đầu. A tử đi vào chử bạn dặm bên người lại đá hắn mấy cước. Tiếng kêu bà cô, nói ngươi sai rồi, ta hãy bỏ qua ngươi. Thiếu nữ áo tím nhìn xem chử bạn dặm vẻ mặt tinh nghịch cười nói, mơ tưởng ta chử bạn dặm đường đường nam tử hán đại trượng phu, làm sao lại sẽ hướng ngươi một tiểu nha đầu cầu xin tha thứ. Chử bạn dặm giả mồm đạo, Thật sao, chúng ta đây là tốt rồi, thú vị chơi. Nói xong, thiếu nữ áo tím liền chuẩn bị từ trong túi quần móc ra một ít nhỏ đồ chơi để đối phó Chử Vạn Dặm. Thiếu chủ, cô nương này có chút tinh lịch hơi quá, như thế trêu đùa hí lộng người ta, chúng ta có muốn hay không cứu hán tử kia? A Châu có chút nhìn không được, cho nên hướng Diệp Phong mở miệng dò hỏi. Không cần chúng ta ra tay, người cứu hắn đã tới. Diệp Phong lắc đầu. Diệp Phong tiếng nói hạ xuống lập tức. Đáp lại người tới chính là số mùi ám khí. Cũng may mắn hắn phản ứng rất nhanh. Chỉ thấy hắn nhanh chóng vung lên ống tay áo, trưởng phong theo ống tay áo cuốn ra, nhanh chóng đem thiếu nữ áo tím bắn ra ám khí đánh bay. Vì sao phải dùng lưới cá trói buộc nhà của ta Chử huynh đệ, còn dùng ám khí đả thương người? Người tới vẻ mặt phẫn nộ mà chất vấn nói. Người này không phải người khác, đúng là một đời người phong lưu, nữ nhi biến thiên hạ Đoạn Hoàng gia, Đoàn Chính Thuần. Đến mức vì cái gì dùng lưới cá bao phủ nhà của ngươi Chử huynh đệ, tự nhiên là bởi vì thú vị a. Thiếu nữ áo tím cười nói. Thú vị? Đoàn Chính Thuần nộ khí nhất đại. Hắn có nghĩ qua thiếu nữ áo tím sẽ dùng rất nhiều loại lý do, duy chỉ có không nghĩ tới bẹn bẹn như thế. Lập tức thả ta ra nhà Chử huynh đệ, nếu không ta nhất định phải ngươi để mắt. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi a? Thiếu nữ áo tím không để bụng mà cười một tiếng. Tiểu nha đầu, như thế tinh địch, hôm nay ta liền thay cha mẹ ngươi thật tốt dạy ngươi là người. Đoàn Chính Thuần hừ lạnh một tiếng, một cái bước xa hướng thiếu nữ áo tím lao đi. Các ngươi những người này thật không có ý tứ. Tới tới lui lui chính là như vậy mấy câu. Tốt, hôm nay ta liền xem nhìn ngươi như thế nào thay ta cha mẹ dạy ta là người. Từ ít 880 nữ đã nghe được Đoàn Chính Thuần nói sau. Những này đại nhân, từng cái một, tự cho là sự tình, động một chút lại nghĩ dạy nàng là người. A Tử liền muốn lại để cho Đoàn Chính Thuần kiến thức một cái nàng độc công. Đoàn Chính Thuần thực lực có chút vượt quá ngoài dự liệu của nàng. Nàng còn chưa kịp động thủ. Đoàn Chính Thuần một trường đánh ra. Trường phong nhanh chóng gào thét tới. Trực tiếp bị đánh bay đến tiểu kính hồ bên trong. Cứu mạng A. Ta không biết bơi lặn a. Thiếu nữ áo tím ở trong nước dốc sức liều mạng mà dãy rủa lấy. Đoàn Chính Thuần lường đang tại trong hồ dãy rủa thiếu nữ áo tím liếc mắt, không thèm quan tâm đến lý lẽ, ngược lại đi đến Chử Vạn Dặm bên kia, muốn cho Chử Vạn Dặm cởi bỏ lưới cá. Bởi vì hắn biết rõ chính mình một trưởng kia lực công kích thế nào, hắn chỉ là muốn giáo huấn này thiếu nữ áo tím cái đảo, cũng không nghĩ tới nếu thật sự trọng thương nàng, cho nên trưởng phong tụ họp mà không thực, chỉ có thể đem một người lấy bay, cũng không suy giảm tới nàng lục phủ ngũ tạng, huống chi nàng rơi vào trong hồ, liền ngã cái bờ mông cũng làm không được. Chỗ đó sẽ bị thương. Hơn nữa thiếu nữ áo tím trước đó ra tay tàn nhẫn, cho nên Đoàn Chính Thuần liền bởi vì nàng là giả bộ. Chính là vì chờ hắn qua đi cứu nàng, tốt âm thầm đánh lên hắn. Ba người các ngươi đứng ở chỗ này, ta đi một chút sẽ tới. Cầu đầu đặt trước, cầu vé tháng, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 53, A Tử cùng Đoàn Chính Thuần. Cầu đầu đặt trước, chương 53, A Tử cùng Đoàn Chính Thuần. Cầu đầu đặt trước, cẩn thận một chút. Vương Ngữ Yên nhắc nhở. Hắn minh bạch Vương Ngữ Yên ý tứ. Vương Ngữ Yên gọi hắn cẩn thận cũng không phải là hồ nước nước sâu. Nàng tinh lịch cùng tàn nhẫn thế nhưng là bị mấy người đều nhìn ở trong mắt. Ai cũng không biết, Diệp Phong qua đi cứu nàng. Nàng có thể hay không trái lại hướng Diệp Phong hạ độc thủ. Diệp Phong rất nhanh liền đi tới thiếu nữ áo tím bên cạnh. Một tay đem thiếu nữ áo tím cho nhấc lên. Người coi như không tồi. Diệp Phong giống như gió xuân giống như đối với thiếu nữ áo tím cười nói. Ta rất khỏe, cảm ơn ngươi đã cứu ta. A Tử lấy lại bình tĩnh, nhìn trước mắt này anh tuấn nam nhân, trái tim nhỏ nhảy lên nhịn không được ra tốc vài phần. Đi. Diệp Phong cười cười. Vậy mà có thể đứng thẳng ở trên mặt nước. Hắn là tông sư cường giả. Đoàn Chính Thuần tại Diệp Phong đi cứu vớt thiếu nữ áo tím lúc vẫn luôn chú ý đến tình huống bên kia, ánh mắt cũng theo sau Diệp Phong thân ảnh đi. Thấy Diệp Phong đứng ở trên mặt nước, đem thiếu nữ áo tím nâng lên đến, trong lòng không khỏi chấn động, lập tức ý thức được đối phương là một vị tông sư. Chử huynh đệ, ngươi bị khuất thoáng một phát, ta đi trước tiếp tông sư. Đoàn Chính Thuần vội vàng hướng Chử Vạn Giảm đạo. Chúa công mà lại đi. Chử Vạn Giảm vội vàng nói. Tông sư mặc dù không vào tiên điên, nhưng tại này cái thế giới coi như là một phương cường giả, có thể không đắc tội liền tận lực không đắc tội. Phải biết rằng, coi như bọn hắn đại lý Đoàn thị, cũng liền chỉ có một nửa tông sư, một cái trong đó tự nhiên là Khô Vinh tiền sư, còn lại cái kia nửa cái thì là Đoàn Chính Minh. Đương nhiên, ngoại trừ cái này một cái nửa bên ngoài, kỳ thật, bọn hắn Đoạn gia còn có một cái tiên thiên cảnh cường giả, đó chính là Nhất Đăng đại sư. Nhất Đăng đại sư 30 năm trước xuất gia, bởi vì không con, cho nên đem hoàng vị tặng cho Đoàn Diên Khánh phụ thân. Mà Đoàn Diên Khánh phụ thân tại vị trong lúc, Dương Nghĩa Trinh phát động đang thay đổi, nhất trung hoàng vị bị Đoàn Chính Minh được đến. Những năm này, Nhất Đăng đại sư cũng không tại đại lý, mà là ẩn cư tại Nam Tống. Cho nên bây giờ đại lý cần sống được cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí đối mặt thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí đến thăm khiêu khích cũng không dám cùng hắn ra tay đánh nhau, đem lưu lại, mà là lựa chọn đem lục mạch thần kiếm hủy đi, liền nhanh chóng thả thiếu nữ áo tím. Tiểu nữ tử gọi A Tử, còn chưa biết ân công tôn tính đại danh. Thiếu nữ áo tím cũng chính là A Tử nháy mắt to nhìn xem Diệp Phong. Ta là Diệp Phong. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Diệp ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta đều không biết nên như thế nào báo đáp ân tình của ngươi đâu. Không bằng để cho ta tại bên cạnh ngươi làm cái tiểu tỷ nữ như thế nào? A Tử rất biết đả xả tùy côn bên trên, một bộ tiểu lục trà bộ dáng, rất nhanh liền lại bên trên Diệp Phong. Bên cạnh Vương Ngữ Yên hừ lạnh một tiếng. A Tử cô đương, xấu hổ, thiếu chủ bên người đã có ta cùng A Bích hai vị hầu gái. Hai người chúng ta có thể đem thiếu chủ hầu hạ được thư thư phục phục. Thú hổ, A Tử cô đương, tính cách sống tẩy rửa sạch sẽ, vừa nhìn sẽ không có hầu hạ qua người, hẳn là cũng không hiểu được như thế nào hầu hạ người đi. A Châu ngữ khí mặc dù ôn nhu, nhưng những câu đều tại điểm A Tử nội tình. Cái gì gọi là tính cách sống tẩy rửa sạch sẽ a, chẳng hạn như tại ám chỉ A Tử, tinh nghịch ngoan độc đi. Bên cạnh A Bích cũng là để phòng mà nhìn A Tử. Thứ nhất là muốn cấp ta công tác, vừa nhìn chính là nhỏ ti tiện chân. Chuyển rời đến Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích ba người trên người. Thật xinh đẹp. A Tử tại nhìn đến Vương Ngữ Yên lập tức nhịn không được thầm than một tiếng. Xinh đẹp như vậy mỹ nhân, quản chi là nàng đều xa xa không sánh bằng. Mặt khác hai cái cũng hoàn toàn không tại nàng phía dưới. A Tử cũng không phải cái loại này lời nói nhẹ nhàng từ bỏ người. Trước tiên cần phải đả thông Vương Ngữ Yên tam nữ cửa hải này. Cho nên, A Tử lập tức cải biến sách lược. Ba vị tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Ta là A Tử, còn không biết ba vị tỷ tỷ tên gọi là gì đâu. Lúc này, A Tử một bộ tiểu muội nhà bên bộ dáng. Muốn nhiều đơn thuần có bao nhiêu đơn thuần. Trong mắt lóe ra, rõ ràng muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu ý tứ. Tam nữ chỗ đó gặp được qua như vậy mài người tiểu yêu tinh, cùng nàng hòa mình. Diệp Phong thấy bốn người trò chuyện được vui vẻ, cũng không quấy rầy các nàng. Ngược lại hướng phía đang chạy tới Đoàn Chính Thuần nhìn lại. Tại hạ đại lý Đoàn Chính Thuần, còn chưa thỉnh giáo tông sư đại danh. Đoàn Chính Thuần thấy A Tử cùng Vương Ngữ Yên tam nữ hòa mình, còn tưởng rằng A Tử là Diệp Phong người. Trong lúc nhất thời, cả trái tim đều nhấc lên. Mạn Đà Sơn Trang Diệp Phong, ngưỡng mộ đã lâu Đoạn Hoàng gia đại danh. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Diệp Phong. Đoàn Chính Thuần khẽ giật mình. Đây chẳng phải là gần nhất danh tiếng đang thịnh cái vị kia tông sư sao? Đến mức Mạn Đà Sơn Trang bị hắn chủ động không để ý đến. Nguyên lai là Diệp tông sư, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đoàn Chính Thuần vội vàng chắp tay nói: "Diệp tông sư, thật sự thật có lỗi, vừa mới cùng ngài bạn đời đã xảy ra một ít tranh chấp không có việc gì, chúng ta cũng vừa mới quen." Diệp Phong cười nhạt một tiếng: "Thì ra là thế." Đoàn Chính Thuần nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi. Bất quá, lập tức chính là bạn đời. Lúc này A Tử chen miệng nói: "Sau đó, ôm lấy Diệp Phong một cái cánh tay làm nũng nói: "Diệp ca ca, vừa mới ra hỏa này hắn khi dễ ta, ngươi cần phải giúp ta lấy lại công đạo." Đoàn Chính Thuần nghe A Tử nói, trong lúc nhất thời gấp đến độ đại hãn đều chảy ra. "Đừng nói mò, vừa mới hết thảy ta đều thấy được, Đoạn Hoàng gia đã hạ thủ lưu tình, nếu không, ngươi sẽ không chẳng qua là rơi vào trong hồ." Diệp Phong cười nói. Diệp tông sư rất rõ chủ quan. Đoàn Chính Thuần vội vàng chắp tay: "A Tử, không muốn hồ đồ, chuyện mới vừa đều là ngươi chọn trước hỡi, chúng ta đều nhìn thấy, Đoạn Hoàng gia không có thương hại ngươi, ngươi cũng rộng lượng một điểm, tha thứ Đoạn Hoàng gia đi." A Châu đối với A Tử nói ra: "Nếu như A Châu tỷ tỷ đều nói như vậy, ta đây liền tha thứ ngươi vừa mới đánh ta rơi xuống nước chuyện này." A Tử đạo: "Đa tạ A Tử cô nương." Đoàn Chính Thuần nghe vậy, cũng nhẹ nhàng thở ra, hướng A Tử chắp tay. Sau đó nhìn về phía Diệp Phong, không biết Diệp tông sư tới đây tiểu kính hổ là vì chuyện gì. Nếu là tiểu vương có thể trợ giúp chút gì không, Diệp tông sư cứ mở miệng. "Đoàn vương gia khách khí, chúng ta chẳng qua là ngoài ý muốn lại tới đây, Đoàn vương gia nếu là có tâm, không bằng lưu chúng ta ăn bữa cơm trưa." Diệp Phong cười nhạt một tiếng: "Ha ha, chuyện này có đáng gì? Diệp tông sư, vài vị cô nương, bên này mau mau cho mời." Đoàn Chính Thuần nghe vậy, không khỏi cười ha hả, nhiệt tình mà chiêu đãi Diệp Phong đám người. Có thể cùng tông sư kết giao, là bao nhiêu người chuyện cầu cũng không được tình. Đoàn Chính Thuần cũng không ngoại lệ. Mọi người đi ngang qua chử vạn giảm chỗ chỗ. Diệp Phong lại để cho A Tử thay chử vạn giảm cởi bỏ trên người lưới cá. Con cá này vong bệnh phải trả tính toán tinh xảo, dùng tài liệu cũng là 10 phần, có thể nhiều lần sử dụng. Nếu để cho Diệp Phong đến giải, hắn tự nhiên là đem chọn tấm lưới đều xé thành chia 5 xẻ 7. "Hãy để cho A Tử đến đây đi. Thời chuông phải do người buộc chuông." A Tử nghe được Diệp Phong nói, thật không có gây ra cái gì yêu thiêu thân. Rất nghe lời mà thay chử vạn giảm cởi bỏ lưới cá. Sau đó, tại Đoàn Chính Thuần điều giải bên dưới con lửa, song phương xem như đã đạt thành thông cảm. Rất nhanh, Diệp Phong bọn người ở tại Đoàn Chính Thuần dưới sự dẫn dắt, đi tới Trúc Hiên. "A Tinh, mở cửa. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy." Chương 54, Nguyễn Tinh Trúc, Đoàn Dự Tiêu Phong đến. "Cầu đặt mua." Chương 54, Nguyễn Tinh Trúc, Đoàn Dự Tiêu Phong đến. "Cầu đặt mua." "A Tinh, mở cửa." "Chuyện gì?" Trong phòng truyền đến một người con gái âm thanh. Thanh âm này thanh thúy bên trong, mang theo một tia kiều mị, còn có ba phần khuất mạnh mẽ, cực kỳ giống 20 tuổi giọng cô bé gái. Nhưng Diệp Phong lại biết rõ, người ở bên trong là Nguyễn Tinh Trúc, A Châu cùng A Tử mẫu thân. Bất quá, Diệp Phong cũng không tính chủ động mặt trần. Bởi vì, bây giờ A Châu trôi qua rất vui vẻ, cũng không có bao nhiêu phải tìm thân sinh cha mẹ ý tưởng. Không cần phải mặt trần, làm cho nàng đổ tăng phiền não. A Tử thở nhỏ ngay tại phái tinh túc lớn lên, từ nhỏ sẽ không có cảm thụ qua cha mẹ chi ái. Bây giờ nghĩ đến cũng không có nhiều hiếm có. Hơn nữa, Diệp Phong mình cũng có một cái lớn mật ý tưởng. Cho nên, sẽ không ý định chủ động mặt trần giữa các nàng quan hệ. "Có khách tới chơi, mở cửa nhanh, không cho muốn khách nhân đợi lâu." Đoàn Chính Thuần nói ra. "Ngươi xác định ngươi không phải đang gạt ta?" Trong phòng lần nữa truyền đến Nguyễn Tinh Trúc âm thanh. "A Tinh, ngươi cũng biết ta là người thành thật nhất, ta lừa ngươi làm gì?" Đoàn Chính Thuần nghiêm túc nói. Vừa nói, Nguyễn Tinh Trúc liền không nhịn được cười ra tiếng. "Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Ngươi Đoàn Chính Thuần nếu là thành thật nhất, cái kia thiên hạ sẽ không có lừa đảo." "Hắc hắc, trong phòng vị tỷ tỷ này thật là thú vị." A Tử nghe Đoàn Chính Thuần cùng Nguyễn Tinh Trúc nói chuyện, cảm giác rất có ý tứ, không khỏi cười hắc hắc đứng lên. Thanh âm này vừa vặn chín trăm bị trong phòng Nguyễn Tinh Trúc cho đã nghe được. "Đoàn Chính Thuần, cái này là ngươi cái gọi là khách nhân. Khách nhân của ngươi chỉ sợ là tình nhân của ngươi đi." Nguyễn Tinh Trúc hừ lạnh một tiếng. Không có chuyện này. A Tinh, ngươi làm sao lại không tin ta đâu, ta là thật sự có khách nhân, mở cửa nhanh. Đoàn Chính Thuần lúc này cảm giác mình tại Diệp Phong trước mặt rất mất mặt. Dù sao, chiêu đãi tông rất trọng yếu, nhưng dỗ dành cô gái tốt cũng rất trọng yếu. A ngươi tại trong phòng nói hưu nói vượn cái gì đâu, ta mới không phải này họ Đoàn tình nhân đâu. Lần này, không chỉ có Đoàn Chính Thuần không vui, Á Tử cũng không cam tâm tình nguyện. Nàng hiện tại thích là đem nàng từ trong hồ cứu lên đến Diệp Phong, mà không phải Đoàn Chính Thuần cái lao nhân này. Nguyễn Tinh Trúc nói bậy luận nói, nếu để cho nàng Diệp ca ca đã hiểu lầm làm sao bây giờ? Thật là đáng chết a. Ngươi nói không phải cũng không phải là a. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trong phòng lần nữa truyền đến Nguyễn Tinh Trúc âm thanh. Đoàn Chính Thuần cũng đã tê dần. Nữ nhân này, như thế nào đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật là một điểm tiếng người cũng không nghe sao? Khục khục khục. Tại Hạ Diệp Phong mang theo bạn đời Du Sơn Ngoạn Thủy, ngoài ý muốn lại tới đây, có nhiều đã quấy rầy, mong rằng chủ nhà thứ lỗi. Lúc này, Diệp Phong biết, nên hắn ra sân. Mặt khác đều là nữ hải. Các nàng càng nói, chỉ sợ Nguyễn Tinh Trúc càng để tâm vào chuyện vụn vặt. Thật sự khách nhân a. Trong phòng truyền đến Nguyễn Tinh Trúc cảm thấy ngoài ý muốn âm thanh. A Tinh, ta đã nói rồi, ta không có lừa ngươi. Ngươi làm sao lại không tin đâu? Đoàn Chính Thuần vội vàng nói. Còn không phải bị ngươi lừa gạt nhiều hơn sao? Ta bây giờ đối với ngươi đã hoàn toàn mất đi tín nhiệm. Được rồi, ta đây sẽ tới cho các ngươi mở cửa. Nguyễn Tinh Trúc âm thanh từ xa đến gần. Cờ cờ ý tờ tê tê ổ một tiếng. Cửa phòng bị mở ra. Một nữ nhân xuất hiện ở Diệp Phong đám người trước mắt. Chỉ thấy nàng mặc một thân màu xanh nhạt cung nữ trang, eo nhỏ nhắn buộc chặt. Một chi đen lúng liếng mắt to tình quang sáng nát, lập lòe như sao, lưu ba vòng trong mong, linh hoạt cực kỳ, tựa hồ riêng là một con mắt liền có thể nói chuyện một dạng, dung nhan tú lệ, bên khỏe miệng giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem cũng liền 28-29. Trên người đã có thanh xuân khí chất, lại có thiếu phụ thành thục cùng vũ mị. Mặc dù không bằng Vương phu nhân, nhưng lại không có kém bao nhiêu. Diệp Phong đánh giá Nguyễn Tinh Trúc khẽ đảo sau, làm ra bình luận điểm. Tiểu cô nương miệng thật sự là ngọt, ngươi tên là gì a? Nguyễn Tinh Trúc cười hỏi. Tỷ tỷ bảo ta A Tử chính là. A Tử ngọt ngào cười nói. Tốt, tỷ tỷ kia về sau liền kêu ngươi A Tử. Nguyễn Tinh Trúc cười nói. Vô luận là A Châu, còn là A Tử, đều là tại trong tã lót, liền bị nàng cho tặng người. Cho nên, nàng cũng không biết, nàng cái kia hai cái nữ nhi bây giờ ở trong phương nào, tên cứ gọi là gì. Nàng chỉ là đơn thuần mà cảm giác mình đối với A Tử rất có mắt duyên. Vừa nhìn liền thích. Vị này chính là khách nhân Diệp Phong đi. Nguyễn Tinh Trúc cùng A Tử nói chuyện phiếm vài câu, liền đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Phong trên người. Mấy vị này đều là bạn lữ của ngươi. Nguyễn Tinh Trúc ánh mắt tại Vương Ngữ Yên, A Châu, còn có A Tử bốn người trên người qua lại quét nhìn một vòng, dò hỏi. Đúng là. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, không có nửa điểm xấu hổ. Nguyễn Tinh Trúc hơi thâm ý nhìn Diệp Phong liếc mắt, lại nhìn Đoàn Chính Thuần liếc mắt, ý tứ hàm xúc đã rất rõ ràng. Hai người các ngươi, quả nhiên là hạng người gì, giao cái dạng gì bằng hữu, đều là giống nhau phong lưu hào sắc. A Tinh, Diệp Tông sư cùng bạn lữ của hắn, một đường du sơn ngoạn thủy, ngẫu nhiên ở giữa đi tới tiểu kính hồ nơi đây. Ta nghĩ thật tốt chiêu đãi Diệp Tông sư, hy vọng ngươi có thể cho ta một điểm mặt mũi, đừng để cho ta tại Diệp Tông sư trước mặt khó chịu. Ba ngươi. Đoàn Chính Thuần một thanh kéo qua Nguyễn Tinh Trúc, đi vào nơi hẻo lánh, nhỏ giọng nói lên. Cái kia Diệp Phong tuổi không lớn lắm, đã là tông sư. Nguyễn Tinh Trúc có chút ngoài ý muốn. Không sai. Đoàn Chính Thuần vẻ mặt thành thật nói. Ta biết, hôm nay liền cho ngươi mặt mũi này. Nguyễn Tinh Trúc lườm Đoàn Chính Thuần liếc mắt nói ra. Cảm ơn, A Tinh, ngày sau ta nhất định sẽ thật tốt bổ nếm ngươi. Đoàn Chính Thuần cảm kích cười nói. Hay là thôi đi. Ta bây giờ đối với ngươi là hoàn toàn không trông cậy được vào. Nguyễn Tinh Trúc lắc đầu, lướt qua Đoàn Chính Thuần, đi vào Diệp Phong mấy người trước mặt cười nói. Ở xa tới là khách, mấy vị ngồi trước, ta đi cấp các vị nấu cơm. Nơi này là quê nghèo tích ở bên trong, chỉ có một chút đất đặc sản, hy vọng các vị không ai ghét bỏ. Nguyễn Tinh Trúc đối với Diệp Phong đám người cười nói. Nơi nào? Diệp Phong cười cười. Xin lỗi không tiếp được. Nguyễn Tinh Trúc cười ứng với một tiếng, liền chuẩn bị rời đi phòng khách. Các loại. Lúc này, A Châu mở miệng nói. Vài vị cô nương còn có chuyện gì sao? Nguyễn Tinh Trúc cười hỏi. Ta cùng A Bích cũng hơi thông chủ nghệ, không bằng liền để cho chúng ta đến giúp đỡ phu nhân đi. A Châu cười nói. Không cần, nào có lại để cho khách nhân động thủ đạo lý, các ngươi trước ngồi đi, ta lập tức là tốt rồi. Nguyễn Tinh Trúc cự tuyệt A Châu hỗ trợ. Đội vàng đi ra phòng khách, đi tới phòng bếp. Đoàn Chính Thuần cùng Diệp Phong nói chuyện phiếm. Nói chuyện đều là trên giang hồ một sự tình. Mà Vương Ngữ Yên tứ nữ thì đi ra Trúc Hiên, đến tiểu kính hồ bờ đi tản bộ. Đoàn Chính Thuần với tư cách người từng trải, mặc dù thực lực không bằng Diệp Phong, cho nên Diệp Phong có rất nhiều sự tình hướng hắn tỉnh giáo. Hai người tại lúc này trò chuyện nổi hưng. Vương cô nương, Vương sư tỷ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 55, cố nhân gặp nhau, cầu đặt mua. Chương 55, cố nhân gặp nhau, cầu đặt mua. Tại đây Hoàng Sơn Giã Lĩnh, như thế nào còn có người nhận biết mình, còn gọi chính mình Vương sư tỷ. Lúc này mới thấy được một cái bạch y liền nam tử đang bị kích động mà đã chạy tới. Tại nhìn đến Đoàn Dự lập tức, Vương Ngữ Yên cuối cùng nhận ra hắn. Mặc dù nàng cùng Đoàn Dự chỉ có gặp mặt một lần, nhưng nàng đối với Đoàn Dự ấn tượng còn là tương đối sâu khắc. Dù sao, trực tiếp cho các nàng đưa tới một bộ lăng ba hơi bước cùng nửa bộ phận Bắc Minh thần công. Dạng này thủy ngư, nàng nghĩ không nhớ ở cũng khó khăn. Vương sư tỷ, đúng là Đoàn Dự. Đoàn Dự một bộ thẻ lươi liếm cầu bộ dáng, chạy đến Vương Ngữ Yên trước mặt, hiến ân chuyên cần. Không nên gọi ta là Vương sư tỷ. giữa chúng ta không quen. Vương Ngữ Yên đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, có chút phản cảm đạo. Đoàn Dự biểu tình nghiêm trọng, có chút xấu hổ. Ha ha ha, Vương cô đường, A Châu cô đường, A Bích cô đường, vô tích từ biệt, không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp lại, các vị đã hoàn hảo. Lúc này, một đạo cởi mở âm thanh truyền đến. Tiểu ban chủ, không nghĩ tới, ngươi cũng tới. A Bích thấy Tiêu Phong, không khỏi ngoài ý muốn kêu lên. A Bích cô đường, ta hiện tại đã không phải là cái bang ban chủ, cũng sửa họ gọi Tiêu. Ta bây giờ là người khiết đan Tiêu Phong. Về sau, liền không muốn lại bảo ta kiểu ban chủ. Tiêu Phong cười khổ một tiếng. Tiêu đại hiệp, nhưng là tiểu muội mạo phạm. A Bích vội vàng đáp lại nói. Ha ha, không có việc gì. Tiêu Phong rộng lượng tại khoát tay áo. Đúng rồi, Vương cô đương, A Bích cô đương, A Châu cô đương, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Vinh đâu? Tiêu Phong trái phải nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy Diệp Phong thân ảnh không khỏi dò hỏi. Bên cạnh Đoàn Dự nghe vậy, nhếch miệng. Trong lúc nhất thời cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chúng ta cũng là thỉnh thoảng ở giữa lại tới đây. Diệp Phong tại Trúc Hiên bên trong cùng Đoàn Vương ra nói chuyện tiếng đâu. Vương Ngữ Yên đáp lại nói. Chợt lại hỏi, Tiêu đại hiệp lại là vì sao chỗ này? Chợt lại hỏi, vài vị cô nương cùng ta ra huynh đệ Đoàn Dự cũng nhận thức, đã từng thấy qua một mặt. Vương Ngữ Yên nhìn Đoàn Dự liếc mắt, nói ra. Tiêu Phong mặc dù không phải rất thông minh, nhưng cũng là có chút đầu óc. Nhìn xem Vương Ngữ Yên cùng Đoàn Dự đám người phản ứng, liền biết nàng không có đem toàn bộ sự thật nói ra. Đây là Vương Ngữ Yên cùng Đoàn Dự chuyện giữa, hắn cũng không tiện nhúng tay, lại càng không tốt tiếp tục truy vấn. Tiêu Phong chẳng qua là gật đầu, nói tiếp, ta cùng với Diệp Minh nhiều ngày không thấy, vừa vặn đi gặp Diệp Minh, vài vị cô nương xin lỗi không tiếp được. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đoàn Dự, nhị đệ, ngươi là ở tại chỗ này, còn là cùng ta cùng một chỗ tiến đến. Cha ta vừa vặn cùng Diệp đại hiệp cùng một chỗ, ta cùng đại ca cùng đi chứ, vừa vặn trông thấy cha ta. Đoàn Dự vội vàng nói. Vương cô đương, trước xin lỗi không tiếp được. Đoàn Dự hướng Vương Ngữ Yên chắp tay thi lễ, liền cùng Tiêu Phong hướng phía Trúc Hiên đi đến. Nhưng mà, còn chưa đi ra vài bước, Diệp Phong cùng Đoàn Chính Thuần đã trước bọn hắn một bước đi ra Trúc Hiên. Ha ha ha, Tiêu Minh, đã lâu không gặp. Diệp Phong một bên chắp tay, một bên cười nói. Diệp Phong, đã lâu không gặp. Tiêu Phong nhìn thấy Diệp Phong, cũng là một trận tâm tình tốt. Phụ thân. Đoàn Dự nhìn thấy Diệp Phong bên cạnh Đoàn Chính Thuần đội vàng kêu to. Sau đó lại cho Diệp Phong chắp tay, Diệp đại hiệp. Đoàn công tử, ngươi hảo. Diệp Phong đáp lễ. Dự Nhi, sao ngươi lại tới đây? Đoàn Chính Thuần thấy Đoàn Dự, có chút ngoài ý muốn. Phụ thân, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là Tiêu Phong, là Hải Nhi anh em kết nghĩa. Đoàn Dự trước tiên đem Tiêu Phong giới thiệu cho Đoàn Chính Thuần, sau đó càng làm Đoàn Chính Thuần giới thiệu cho Tiêu Phong đạo, đại ca, vị này chính là phụ thân của ta, đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần. Đoàn bá phụ, ngài khỏe. Tiêu Phong hướng Đoàn Chính Thuần chắp tay. Ha ha ha, nếu là Dự Nhi anh em kết nghĩa, cái kia mọi người chính là người một nhà, đừng khách khí. Đoàn Chính Thuần rất là vui vẻ nói. Hắn biết Tiêu Phong chính là Tiểu Phong, trước cái bang ban chủ. Mặc dù nói, bây giờ Tiêu Phong thanh danh một mảnh bừa bãi, nhưng thực lực của hắn nhưng là còn tại đó. Đoàn Chính Thuần cũng không ngại Đoàn Dự cùng hắn kết bái, thậm chí còn mừng rỡ. Dù sao, đối với Bắc Tống người mà nói, bọn hắn đại lý người cũng là ngoại nhân a. Đoàn Dự thay bọn hắn Đoàn thị lôi kéo như vậy một vị bằng hữu, đây đối với bọn hắn Đoàn thị mà nói là thu hoạch ngoài ý liệu. Đoàn bá phụ, hôm nay Tiêu Phong tiến đến nơi đây, nhưng là có chuyện quan trọng muốn tìm bá phụ giải thoát một phát, không biết bá phụ có danh hay không. Tiêu Phong gặp được Đoàn Chính Thuần sau, lập tức liền áp qua nhìn thấy Diệp Phong vui sướng, chuẩn bị trước xử lý tốt chuyện của mình, sẽ cùng Diệp Phong không say không nghỉ. Tiêu Minh, Nguyễn Nữ Hiệp đang tại nấu cơm, lập tức muốn mở ra chỗ ngồi, có chuyện gì, không bằng chờ sau khi cơm nước xong nói sau. Diệp Phong biết Tiêu Phong muốn hỏi cái gì, không khỏi cắt ngang cười nói. Tiêu Phong nhìn Diệp Phong liếc mắt, cảm giác mình sự tình mặc dù trọng yếu, vì vậy gật đầu cười nói, đã như vậy, vậy thì chờ ăn uống no đủ sau nói sau. Tốt. Đoàn Chính Thuần mặc dù không biết Tiêu Phong tìm hắn có chuyện gì, nhưng còn là cười ha hả mà đồng ý. Đón lấy cười nói, các vị bên trong mời, chúng ta đi vào uống trà. Tốt. Mấy người lên tiếng, bầu không khí hài hòa mà đi tiến vào Trúc Hiên phòng khách. Mấy vị tỷ tỷ, vừa mới cái kia hai cái là người nào? Các ngươi dường như đều biết. A Tử vẻ mặt tò mò hỏi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, A Tử, ta nói với ngươi nói. A Châu cười nói. Trúc Hiên bên trong phòng khách, Diệp Phong bốn người cũng tâm tình thật vui. Chủ yếu vẫn là Diệp Phong cùng Tiêu Phong hai người đang nói bọn hắn một tháng này trải qua. Mà Đoàn Chính Thuần cùng Đoàn Dự thì tại dự thính vai diễn phụ. Tiêu Phong từ Hạnh Tử Lâm đại hội nói lên, lại đến phản hồi vô tích thành tìm Diệp Phong, kết quả Diệp Phong không tại, hắn gặp Đoàn Dự, lại cùng Đoàn Dự đấu rượu ngàn chén, đón lấy lại hồi Thiếu Thất Sơn, lại đến tham gia tụ hiển trang đại chiến. Đều cùng Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe xong cũng là một trận cảm thán, Tiêu Phong một tháng này tao ngộ. Sau đó, Diệp Phong cũng đem hắn một tháng này đến nay, tại các nơi du sơn ngoạn thủy gặp phải chuyện lý thú cùng Tiêu Phong nói. Tiêu Phong nghe xong đến là cảm thán Diệp Phong tiêu sái, có phúc khí. Còn bên cạnh Đoàn Dự nhưng là lòng tràn đầy chua xót. Vừa nghĩ tới Vương cô nương một tháng này, vẫn luôn cùng Diệp Phong người nam nhân này đứng ở một khối, trải qua vợ chồng một dạng sinh hoạt, trái tim tan nát rồi. Ăn cơm đi. Lúc này, Nguyễn Tinh Trúc cuối cùng đem làm cơm tốt, đi ra kêu to đạo. Cầu vé tháng, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thể làm. Chương 56, Đoàn Chính Thuần, 30 năm trước, ta mới mấy tuổi a. Cầu đặt mua, chương 56, Đoàn Chính Thuần, 30 năm trước, ta mới mấy tuổi a. Cầu đặt mua, đến, hôm nay khó được đồng thời gặp được Diệp tông sư cùng Tiêu đại hiệp, quả thật tiểu vương chi vinh hạnh, ta mời rượu mọi người một ly. Lúc này, trên bàn đã bày đầy thức ăn, có gà có vịt có ngỗng, có cá có dê có đồ ăn, còn có nấm hương mang chờ đặc sản miền núi, có thể nói là giống phong phú, sắc hương vị đều đủ. Lúc này, tất cả mọi người không phân biệt nam nữ, bất luận tốt thi, tổng cộng toàn một bàn. Đoàn Chính Thuần lấy chủ nhà thân phận, bưng lên một cái chén lớn, đi theo Diệp Phong, Tiêu Phong đám người cả ly. Không, chuẩn xác hơn nhất định mà nói, là làm chén. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị dùng ly. Bất quá, đang nghe nói Tiêu Phong cùng Diệp Phong còn có Đoàn Dự đã từng đấu rượu, dùng chính là chén lớn. Vì vậy, lại lén lút lại để cho Nguyễn Tinh Trúc cho tất cả nam nhân đều đổi lại chén lớn. Đương nhiên, nữ hài dùng còn là chén nhỏ. Mọi người đồng thời chạm cốc, sau đó một hơi cạn sạch. Ha ha ha, thoải mái. Tiêu Phong sau khi uống xong, ào ào cười to. Mấy người lại liên tục đã làm mấy chén. Loại tình huống này, Đoàn Dự căn bản không dám ăn gian. Cả người đã có chút ít choáng váng. Mà Đoàn Chính Thuần đồng dạng cũng là như thế, mấy chén xuống dưới, cả người đều phiêu hốt đứng lên. Chỉ có thể thay đổi chén nhỏ, kế cùng Diệp Phong cùng Tiêu Phong uống. Diệp Minh, hôm nay khó được cùng ngươi gặp lại, thật sự nhất đại chuyện may mắn, đến, ta mời ngươi một chén. Tiêu Phong cười bưng lên nhất đại chén tràn đầy nữ nhi hồng, hướng Diệp Phong mời rượu. Cô gái này mà hồng là Nguyễn Tinh Trúc nhiều năm trước kia chỗ công tác chuẩn bị. Làm. Diệp Phong cũng không khách khí, trực tiếp cùng Tiêu Phong đã làm một chén. Tiếp tục hai người lại liên tục đã làm mấy chén. Giờ khắc này, không chỉ có là các nữ nhân nhìn xem trong lòng rốn sợ, coi như là Đoàn Chính Thuần cũng âm thầm kinh hãi. Nếu là hắn cứ như vậy uống pháp, đoán chừng sớm đã uống chết. Nhưng trước mắt hai người này lại một chút việc mà đều không có. Diệp Phong không sai biệt lắm được rồi. Sao tỷ tỷ làm đầy bàn lớn thức ăn, các ngươi cũng phải nếm thử a. Lúc này, Vương Ngữ Yên quên. Đúng đúng đúng, trước nếm thử ta làm đồ ăn, nhìn xem hương vị như thế nào. Nguyễn Tinh Trúc cũng liền đội vàng đi theo khuyên. Ha ha ha, nếu như đệ muội cùng Nguyễn phu nhân đều nói như vậy, vậy trước tiên dùng nữa đi. Tiêu Phong nở nụ cười một tiếng, trực tiếp thay Diệp Phong cầm chủ ý kỳ thật. Tiêu Phong tại gặp lại Diệp Phong lúc, là có nghị thẩm cùng hắn anh em kết nghĩa. Lấy hắn tại Vô Tích lúc tâm nguyện, tại hắn thấy Đoàn Dự cùng Diệp Phong tâm đó, tựa hồ tồn tại một kia như có như không ngăn cách về sau. Dù sao, hắn đã trước cùng Đoàn Dự kết bái, mà Đoàn Dự tựa hồ lại đối với Diệp Phong có chút ít tiểu nhân ý kiến, hắn cũng không thể cưỡng ép lôi kéo hai người cùng một chỗ kết bái đi. Dạng này không phải ép buộc sao? Hắn Tiêu Phong nhất không hoan hỉ chính là loại chuyện này. Cho nên, hắn tình nguyện cho mình lưu lại một chút ít tiếc nuối, cũng không muốn lại để cho huynh đệ của hắn không vui. Cũng tốt, vậy nếm thử Nguyễn phu nhân tay nghề. Diệp Phong cười cười, chỉ cảm thấy một cổ tươi sống vị tuân hướng vị giác. Lập tức một hồi sợ hãi thán phục, Nguyễn phu nhân khỏe chủ nghệ, không chút nào tại A Châu A Bích phía dưới. Ha ha, A Diệp tông sư nếu là ưa thích, vậy ăn nhiều một chút. Kế tiếp, trên bàn thiếu đi đụng rượu tình cảnh. Tất cả mọi người tại thưởng thức Nguyễn Tinh Trúc làm thức ăn. Đem Nguyễn Tinh Trúc khen được cười không ngừng. Mọi người rượu qua 3 tuần, cơm no rượu đủ về sau. Đoàn Vương gia, hiện tại rượu cũng uống, cơm cũng ăn hết, chúng ta nói chuyện chính sự, ta có chút ít sự tình muốn hướng ngươi hiểu được, không biết ngươi có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc. Tiêu Phong đứng lên trầm giọng nói. Tiêu đại hiệp muốn hỏi cái gì? Chỉ cần tiểu Vương biết, định chi vô bất ngôn, biết gì nói đấy. Đoàn Chính Thuần từ Tiêu Phong trong giọng nói nghe được một tia không đúng sức lực. Diệp Phong đội mà nói, Tiêu Minh, chúng ta về trước tránh. Không cần như thế. Tiêu Phong ngăn cản Diệp Phong. Theo quay đầu nhìn về phía Đoàn Chính Thuần, Đoàn Vương gia có thể nguyện cùng ta đi ra bên ngoài đi một chút. Đã như vậy, cái kia tiểu Vương liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đoàn Chính Thuần cũng không xoắn xuýt, rất có đảm đương mà mở miệng nói. Sau đó quay đầu, nhìn về phía Nguyễn Tinh Trúc, A Tinh, thay ta thật tốt chiêu đãi Diệp tông sư cùng các vị cô nương. Biết. Nguyễn Tinh Trúc gật đầu. Đại ca, phụ thân, chờ ta một chút. Công chúa, ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi. Rất nhanh, Đoàn Dự cùng Trử Vạn Dặm cũng đi theo Tiêu Phong, Đoàn Chính Thuần hai người đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trúc hiên ở trong cũng chỉ còn lại có Diệp Phong cùng một đám cô nương. Diệp Phong cũng không thấy được xấu hổ, bởi vì hắn nữ quyến vốn là nhiều. Đồng dạng Nguyễn Tinh Trúc cũng không thấy được không được tự nhiên. Dù sao, nơi đây, ngoại trừ Diệp Phong bên ngoài, còn có phần đông cô nương, cũng không phải là cô nam quả nữ. Ta đi cấp mọi người chuẩn bị một ít sau khi ăn xong là phẩm. Nguyễn Tinh Trúc nhìn mọi người liếc mắt sau, cười nói: "Sao tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi." A Châu đội vàng đứng lên nói ra: "Ta cũng giống nhau." A Châu đứng lên đạo: "Ta cũng tới, ta cũng tới." A Tử con mắt đi lòng vòng, không biết tại đánh cái quỷ gì chủ ý, cũng đi theo nào. "Tốt lắm, mọi người đi theo ta." Nấu cơm sau ngọc phẩm, không giống nấu cơm như vậy rườm rà mệt mọc, cho nên Nguyễn Tinh Trúc cũng không có cự tuyệt chúng nữ hảo ý cái kia. Ta Vương Ngự Yên thấy tất cả nữ hài đều chuẩn bị đi theo Nguyễn Tinh Trúc đi làm ngọc phẩm, cảm giác mình nếu không làm mấy thứ gì đó, tựa hồ có chút không thích sống chung. Cho nên, nàng cũng muốn tham dự. Kết quả, lời của nàng vẫn chưa nói xong. "Tôi đi." Vương Ngự Yên nhìn Diệp Phong liếc mắt, liền không suy nghĩ nữa cùng mọi người đi làm ngọc thưởng thức. Mọi người thấy cũng là cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, hướng phía phòng bếp đi đến. Tiểu Kính Hổ, trên cầu đá. Bây giờ bốn bề vắng lặng, cũng chỉ có mấy người chúng ta, không biết Tiêu đại hiệp muốn hỏi cái gì. Hiện tại có thể hỏi. Đoàn Chính Thuần trước tiên mở miệng hỏi. "Tiêu đại hiệp mời." Đoàn Chính Thuần thò tay ý bảo. "Tin tưởng Đoàn Vương gia cũng biết thân thế của ta đi." Tiêu Phong mở miệng nói. "Thời có nghe thấy. Một tháng trước, hành tử lâm đại hội, cái bang tất cả trưởng lão cầm ra cái bang đã qua đời bàn chủ, Vương Kiếm Thông di thư nói Tiêu đại hiệp không phải người Tống, mà là người Khiết Đan. Chí Quang đại sư còn nói, 30 năm trước, Tiêu đại hiệp cha mẹ tại sinh ngươi về sau, liền dẫn ngươi cùng một chỗ hồi Bắc Tống thăm viếng. Kết quả, cũng tại trên đường gặp phục kích. Cuối cùng dẫn đến Tiêu đại hiệp phụ mẫu đều mất, chỉ có Tiêu đại hiệp ngươi có thể may mắn còn sống sót, cuối cùng bị mang về Thiếu Thất Sơn, từ Kiều Tam Huệ vợ chồng tu dưỡng. Không biết, ta nói có thể có vấn đề. Đoàn Chính Tuần đạo. Những câu không kém. Tiêu Phong gật đầu. Chợt sắc mặt một túc, hỏi, như vậy Đoàn Vương gia, ngươi chi tiết nói cho ta biết, ngươi có phải hay không năm đó dẫn người phục kích phụ mẫu ta nhức đầu ca? Ha. Đoàn Chính Tuần kinh ngạc. Đoàn Vương gia, mời về đáp vấn đề của ta. Tiêu Phong vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đại ca, tỉnh táo thoáng một phát. Đoàn Dự đội vàng an ủi Tiêu Phong. Theo vừa nhìn về phía Đoàn Chính Thuần. Cha, có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi, đừng đùa Tiêu đại ca. Đoàn Chính Thuần nhìn Đoàn Dự liếc mắt, chợt lại nhìn Tiêu Phong liếc mắt. Khoe miệng co quắp rút, dở khóc dở cười nói, 30 năm trước, ta mới mấy tuổi a? 15 tuổi cũng chưa tới, ta lấy khi cái gì khi dẫn đầu đại ca a, ta có tư cách kia sao? Nói sau, ta một cái đại lý Đoàn gia người, ta đi được thông qua đại tống sự tình làm gì a, ta ăn no rồi nhàn rồi a. Không có lý do a. Ha. Tiêu Phong cùng Đoàn Dự nghe vậy, nhưng là ngẩn ngơ. Ba ba của ta năm nay vẫn chưa tới 45 tuổi, 30 năm trước, hắn mới không đến 15 tuổi. Dạng này niên kỷ, còn không có xuất sư đâu, làm sao có thể đi làm dẫn đầu đại ca, dẫn người đi giết hại đại ca cha mẹ của ngươi đâu. Đoàn Dự thấy hiểu lầm trực tiếp phải bỏ, vẻ mặt vui vẻ mà đối với Tiêu Phong nói ra. Tiêu Phong khỏe miệng có quắp rút. Hắn chẳng thể nghĩ tới điểm này a. Không nói mặt khác, đưa từ Đoàn Chính Tuần niên kỷ đến xem, hắn tiểu không khả năng là dẫn đầu đại ca. Đáng chết Khang Mẫn, dám đùa người ta. Đại ca, đi đâu? Đoàn Dự liền vội vàng hỏi. Đi thu thập Khang Mẫn tiện nhân kia. Tiêu Phong nổi giận đùng đùng mà thẳng bước đi. Đại ca, chờ ta một chút. Đoàn Dự không hề nghĩ ngợi, bay thẳng đến Tiêu Phong đuổi theo. Vương cô nương đã là Diệp Phong người, nơi đây không có một cái nào hắn muốn nhìn đến tin tức tốt. Hắn một chút cũng không muốn sống ở chỗ này. Vương gia, công tử lại đi, có muốn hay không gọi lại hắn? Trừ bạn dám hỏi. Tính toán, bất kể hắn. Đoàn Vương gia lắc đầu. Thật là không hợp thói thường, vậy mà hoài nghi ta là dẫn đầu đại ca. Không đúng, các loại. Tiểu Mẫn ngươi cứ như vậy hận ta sao? Cũng may mắn Tiêu Phong không có vừa thấy mặt đã động thủ. Bằng không thì hắn từng phút đồng hồ phải nằm như sát chết. Chúa công, Tiêu Phong hiện tại muốn đi tìm vị kia Khang Mẫn phiền toái, làm không tốt xảy ra nhân mạng, chúng ta có muốn hay không cùng qua đi nhìn xem? Trừ bạn dặm nghe Đoàn Chính Thuần từ lẩm bẩm âm thanh, liền biết đây cũng là Đoàn Chính Thuần một cái tình nhân, không khỏi nhắc nhở. Trừ huynh đệ nói đúng, chúng ta được lập tức đuổi kịp. Tiểu Mẫn hơn ta hiểu, muốn mượn Tiêu Phong tay tới giết ta cũng lý giải, ta không thể để cho nàng bị Tiêu đại hiệp giết. Đoàn Chính Thuần vội vàng đáp. Nói xong, liền hướng phía Tiêu Phong cùng Đoàn Dự hai người đuổi theo. Công chúa, chúng ta cứ như vậy đi không? Không cùng Nguyễn phu nhân nói âm thanh. Trừ vạn giảm đội và nói, hiện tại cứu người quan trọng hơn, Á Tinh sẽ lý giải ta. Trở về, ta lại cùng nàng giải thích. Đoàn Chính Tuần bước chân liên tục, vừa nói. Trừ vạn giảm nghe vậy, một hồi im lặng. Bất quá, đây cũng là chúa công trước sau như một thao tác. Hắn sớm đã thấy nhưng không thể trách. Hai người vội vàng đi ra tiểu kính hồ khu vực, nhưng không có phát hiện. Hướng phía Trúc Hiên lao đi. Các nàng đúng là Tu La Đao Tần Hồng Miên cùng nàng nữ nhi một viện thành, còn có Tiếu Dược Xoa Cam Bảo Bảo cùng nàng nữ nhi Trung Linh. Song Vương cũng không biết, bọn hắn cái này một bỏ qua, chính là thiên nhân vĩnh cách. Lại nói Đoàn Chính Thuần còn không có đuổi theo Tiêu Phong, Đoàn Dự hai người liên đụng vào đội vàng chạy tới Chu Đan Thần. Chúa công, thấy ngươi thật sự là quá tốt. Chu Đan Thần vội vàng nói. Chu Minh đệ có chuyện gì? Đoàn Chính Thuần lúc này nóng đội đuổi theo Tiêu Phong, căn bản không tâm tư cùng Chu Đan Thần chậm rãi nói chuyện tiếm. Ngay tại vừa mới, một cái tiểu khiếu hóa giao cho ta một phong thơ, để cho ta cần phải chuyển giao cho ngươi. Ân. Đoàn Chính Thuần nghe vậy, đành phải dừng bước lại, tiếp nhận Chu Đan Thần đưa tới thư tín, trực tiếp mở ra vừa nhìn. Chỉ thấy trên đó viết, mười dặm sườn núi mẫu đơn đình thấy, Khang Mẫn. Tiểu Mẫn cho ta tin. Đoàn Chính Thuần một hồi kích động. Đi, chúng ta đi mười dặm sườn núi, mẫu đơn đình. Chúa công, các loại, trong chuyện này có thể hay không có lừa dối? Trừ bạn giảm đội bằng nói. Yên tâm, đối phó nữ nhân ta lấy tay. Đoàn Chính Thuần tự tin cười cười. Lại để cho hắn đối phó Diệp Phong, Tiêu Phong những người này hắn không được, nhưng đối phó với chính là một cái Khang Mẫn hắn thấy, bất quá là dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Trừ bạn giảm cùng Chu Đan Thần hai người một hồi im lặng. Bất quá, bọn hắn cũng không có cảm thấy Đoàn Chính Thuần khoác lác. Rất nhanh, Đoàn Chính Thuần ba người hướng phía 10 dặm sườn núi, Mẫu Đơn Đỉnh tiến đến. 10 dặm sườn núi Mẫu Đơn Đỉnh khoảng cách nơi đây không đến 30 dặm. Lấy chân của bọn hắn chỉnh, rất nhanh có thể đến. Ngược lại là Tiêu Phong cùng Đoàn Dự đoán chừng muốn phốc một cái vô ích. Một cái phong vận 10 phần nữ nhân đang ngồi ở chỗ đó. Nàng phía trước còn đứng một người nam nhân. Đúng là Bạch Thế Kính. Ngươi thật muốn giết Đoàn Chính Thuần? Bạch Thế Kính có chút khó xử mà nhìn Khang Mẫn. Lúc này, nội tâm của hắn sớm đã tràn đầy hối hận. Chính mình sẽ không nên lên nữ nhân này khi, chẳng những muốn hủy Tiêu Phong, còn muốn giết chết Đoàn Chính Thuần. Như thế nào, ngươi sợ? Khang Mẫn lườm Bạch Thế Kính liếc mắt, nở nụ cười một tiếng. Quả thật sợ. Bạch Thế Kính đúng sự thật nói. Tiểu Mẫn, thu tay lại đi, hiện tại hết thể cũng còn tới kịp. Khang Mẫn trực tiếp một bàn tay quất vào Bạch Thế Kính trên mặt, trực tiếp đem Bạch Thế Kính rút ngã xuống đất. Trước đó, trên giường thời điểm, ngươi cũng không phải là dạng này, cái kia là gan có thể rất lớn đâu. Hiện tại, ngươi theo ta nói, ngươi sợ, còn muốn khuyên ta thu tay lại. Ta cho ngươi biết, điều đó không có khả năng. Năm đó Kiều Phong đối với ta chẳng thèm ngó tới, cho nên hắn chỉ có thể như một con chó giống nhau, bị ta đuổi ra cái bang. Mà Đoàn Chính Thuần hắn cái này cha nam, đùa bỡn ta, lại còn đem ta vứt bỏ, cho nên ta liền bóp chết con của hắn. Bất quá, vẹn vẹn như thế, còn chưa đủ, hắn phải chết. Nguyên bản, ta còn ý định mượn nhờ Tiêu Phong tay, giết chết Đoàn Chính Thuần tên hôn đàn này. Ai biết, hắn vậy mà cùng Đoàn Chính Thuần nhi tử là anh em kết nghĩa, lại còn thật làm cho hắn cùng Đoàn Chính Thuần thuyết phục. Lúc này, hắn đoán chừng còn nổi giận đùng đùng mà nghĩ đi tìm phiền phức của ta đi, lại không nghĩ rằng, ta sớm đã chuyển di vị trí, đến nơi đây. Nếu như 32, Tiêu Phong không được việc, vậy cũng chỉ có thể để cho chúng ta trên mình, ta đã nhịn nhiều năm như vậy, hiện tại, ta đã không muốn nhịn nữa. Nghe rõ ràng chưa, Bạch Thế Kính? Khang Mẫn đứng lên mắt nhìn xuống ngồi vào trên mặt đất Bạch Thế Kính. Sau đó lại nhanh chóng thay đổi một bộ sắc mặt, vũ mị cười nói, Thế Kính, chỉ cần ngươi giúp ta lần này, ta vĩnh viễn đều là ngươi, thậm chí là giúp ngươi cũng không phải không được. Khang Mẫn nằm ở Bạch Thế Kính bên cạnh nói ra. Bạch Thế Kính một cái giật mình, tựa như đánh cho máu gà mở dạng, vỗ ngực hướng Khang Mẫn căn đoan, yên tâm đi, Tiểu Mẫn, ta cái gì đều vì ngươi. Khang Mẫn trong lòng rất khinh bị Bạch Thế Kính khẽ đảo, lại cười ha hà nói, ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi. Cái kia, có thể hay không không thể, Đoàn Chính Thuần lập tức đến, ngươi nhanh đi chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Thế Kính lời còn chưa nói hết, nàng cũng đã biết Bạch Thế Kính muốn làm gì, không phải là muốn thừa dịp Đoàn Chính Thuần còn chưa tới, muốn cùng nàng thân mật khẽ đảo. Cho nên, nàng không khách khí chút nào cự tuyệt. Bạch Thế Kính lên tiếng, Đoàn Lang a, Đoàn Lang, hôm nay ta xem ngươi chết như thế nào. Nói xong, Khang Mẫn trực tiếp cười ha hà. Lần này, nàng là bảo đảm có thể giết chết Đoàn Chính Thuần, để báo đáp hắn vứt bỏ chi thủ. Nàng không chỉ có làm cho người ta theo dõi Tiêu Phong cùng Đoàn Dự, đã tìm được Đoàn Chính Thuần vị trí. Hơn nữa, đang xác định vị trí sau, còn phái người tại âm thầm nhìn chằm chằm tiểu cảnh hồ hết thảy động tĩnh. Chỉ cần Tiêu Phong mang theo máu tươi một người rời đi, vậy nói rõ, kế hoạch của nàng đã thành công, không cần khởi động nàng dự bị kế hoạch. Như Tiêu Phong là cùng Đoàn Dự hai người cùng một chỗ rời đi, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, nàng nói dối đã bị vạch trần. Vậy cũng chỉ có thể bắt đầu nàng dự bị kế hoạch. Sự tình vừa lúc liền hướng loại tình huống thứ hai phát triển, cho nên Khang Mẫn cũng chỉ có thể khởi động nàng dự bị kế hoạch. Chương 57, A Tử Hạ Dược, già trẻ tận diện. Câu đặt mua, chương 57, A Tử Hạ Dược, già trẻ tận diện. Câu đặt mua, Đoàn Chính Thuần đang tại chạy tới 10 dặm sườn núi Mẫu Đơn đỉnh trên đường. Bốn cái khách không mời mà đến tới gần Trúc Hiên lập tức. Diệp Phong lòng có cảm giác, lập tức mở ra tín hiệu cảm giác. Phạm vi mấy ngàn thước bên trong hết thảy sinh vật tín hiệu đều hiện lên tại Diệp Phong trong đầu. Tiêu Phong bọn hắn rời đi, Đoàn Chính Thuần cũng không tại. Lại nhiều hơn bốn cái nữ nhân. Chính như người cùng động vật tín hiệu không giống nhau, nam nhân nữ nhân tín hiệu kỳ thật cũng không giống nhau tốt. Có chút ý tứ, đi năm cái nam nhân, lại đến bốn cái nữ nhân, không có gì bất ngờ xảy ra. Này bốn cái nữ nhân, tất nhiên là Tần Hồng Miên, Cam Bà Bảo, Mộ Quyền Thanh, Chu Linh. Đoàn Chính Thuần không biết bởi vì nguyên nhân gì rời đi Tiểu Kính Hồ, các nàng hiện tại mới đến bắt kẻ thông dâm, cũng không thể bắt được trên đầu của ta đến đây đi. Diệp Phong nghĩ đến không khỏi cười cười. Lúc này, sau khi ăn xong mặc phẩm, hoa quả và các món nguội đến, A Châu đám người bưng lấy một bàn bàn hoa quả và các món nguội đi tới. Thiếu chủ, đến nếm thử. A Châu dùng cái khoan cắm một khối hồng cam, đưa tới Diệp Phong bên miệng. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, trực tiếp đem A Châu đút tới bên miệng hồng cam ăn. Hương vị như thế nào? A Châu cười hỏi. Rất ngọt. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Thiếu chủ, cũng tới nếm thử ta dưa hấu. A Bích cười nói. Dưa hấu cũng rất ngọt ngọt. Còn có ta quả lê. A Tử chen lấn tới đây, chọc vào khởi một khối quả lê đưa tới Diệp Phong bên miệng. Quả lê cũng không tệ. Diệp Phong ai đến cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem Á Tử bị tuyết lê ăn tươi, tán dương đạo. Diệp Phong cùng các cô gái ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại bị nằm ở ngoài cửa sổ Tần Hồng Miên bốn người nghe vừa vặn. Các nàng tựa hồ cũng không có nghe ra Diệp Phong âm thanh cùng Đoàn Chính Thuần âm thanh có cái gì khác nhau, chỉ coi Đoàn Chính Thuần tại cùng rất nhiều nữ nhân chơi bừa. Lập tức tức điên, một bầy chó nam nữ. Đoàn Lang thật sự là khốn kiếp, nguyên lai tưởng rằng hắn chẳng qua là tới nơi này riêng tư gặp một cái tình nhân, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng ở nơi đây nuôi một đám nữ nhân. Khó trách gần nhất đối với chúng ta không để ý tới không hái. Bà bảo, chúng ta trực tiếp đánh đi vào. Tần Hồng Miên khí đỏ lên hai mắt, phẫn nộ nói. 29 tốt. Tần Hồng Miên, Cam Bà Bảo, Mộ Quyền Thanh, Trung Linh đồng thời ra tay. Bị các nàng công kích cửa sổ lập tức chia 5 xẻ 7. Sau đó bốn người nhanh chóng từ cửa sổ tiến vào Trúc Hiên ở trong. Thiện nhân, đều cho ta nhận lấy cái chết. Tần Hồng Miên không nỡ bỏ đối với Đoàn Chính Thuần động thủ, nhưng đối với con gái hắn người động thủ không chút nào không nể mặt. Cam Bảo Bảo cũng là như thế. Mộ Quyền Thanh cùng Trung Linh rất rõ ràng mình bây giờ đang giúp mẹ của mình đoạt trượng phu đâu, cho nên cũng không lưu thủ. Chẳng qua là công kích của các nàng còn không có đánh trúng bất luận kẻ nào, lập tức liền bị người cho điểm trúng huyệt vị, đứng chỗ đó không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Cam Bảo Bảo biến sắc. Đoàn Lang lúc nào mạnh như vậy? Tần Hồng Miên một bên dãy rủa, một bên kỳ quái mà nghĩ. Nương, không nhúc nhích được rồi. Mộ Quyền Thanh kìm lòng không được mà kêu lên. Phụ thân, ta là Linh Nhi a. Trung Linh vội vàng kêu lên. Ta cũng không ngươi như vậy đại nhất đứa con gái a. Diệp Phong sờ lên Trung Linh đầu cười nói. Gặp không may, không phải Đoàn Lang, phụ thân. Tứ nữ như bị sét đánh, trong lòng lan tràn khởi một cổ kinh hoàng. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Lúc này, Vương Ngữ Yên ánh mắt âm trầm mà nhìn bốn người. Ta nói đây là một cái hiểu lầm, các ngươi tin sao? Tiếu Dược Xoa Cam Bảo Bảo cười miệng nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Ngữ Yên sụ mặt nói. Chỉ sợ không tin. Cam Bảo Bảo cười khổ một tiếng. Nếu như biết, còn không từ thực đưa tới. A Châu hừ lạnh một tiếng. Chúng ta là tìm đến Đoàn Chính Thuần. Tần Hồng Miên nghiến răng nghiến lợi nói. Nguyên lai là Đoàn Chính Thuần tu la chàng. Con tưởng rằng là ở đâu tới bà điên đâu. Thật là có ý tứ, các ngươi chạy đến nơi này bắt kẻ thông dâm, vậy mà bắt nhầm người. Nguyễn Tinh Trúc đống nhiên che miệng cười rộ lên. Ngươi mới là Đoàn Lang riêng tư gặp đối tượng. Tần Hồng Miên chừng Nguyễn Tinh Trúc liếc mắt. Có lẽ là đi. Nguyễn Tinh Trúc đạo. Các nàng đó vậy là cái gì người? Cam Bảo Bảo hỏi. Các nàng đều là Diệp Tông sư nữ quyến. Nguyễn Tinh Trúc cười nói. Khó trách các nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền bị điểm trúng huyệt đạo. Liên nửa điểm phản kháng đường sống đều không có. Không sai, đúng là Diệp Tông sư. Nguyễn Tinh Trúc cười nói. Ừ, nam nhân sẽ không một cái thứ tốt, coi như đã trở thành tông sư, cũng thay đổi thất thường. Tần Hồng Miên tính cách bạo nóng nảy mà mắng một tiếng. Sư tỷ. Cam Bảo Bảo đội vàng nhắc nhở Tần Hồng Miên. Bất kể thế nào nói, cũng muốn cho tông sư một điểm mặt mũi a vốn chính là. Tần Hồng Miên hừ một tiếng. Hoàn toàn không cho mặt mũi. Ngươi tính toán cái thứ gì, cũng xứng nói chồng của ta. Vương Ngữ Yên hừ lạnh một tiếng. A Châu A Bích vẻ mặt khen ngợi mà nhìn Vương Ngữ Yên. A Châu, A Bích, cho ta xé nát miệng của các nàng, ta làm cho nàng nói hưu nói vượng. Vương Ngữ Yên âm thanh lạnh lùng nói. Cái này lão bà, không chỉ có mắng nàng là tiện nhân, còn nói Diệp Phong nói bậy, thật sự là sĩ có thể nhẫn quen thuộc không thể nhẫn. Là, tiểu thư. A Châu A Bích hai nữ không có hảo ý mà hướng phía Tần Hồng Miên đi đến. Không nên thương tổn mẹ ta. Một biển thanh vội vàng kêu lên. Làm cho nàng xin lỗi. Vương Ngữ Yên âm thanh lạnh lùng nói. Nương. Một biển thanh kêu một tiếng. Cuối cùng vẫn còn lựa chọn cúi đầu nhận lầm. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Tần Hồng Miên lớn tiếng kêu lên. Nói ngươi sai rồi. Vương Ngữ Yên dùng Diệp Phong trước kia đối phó chiêu thức của nàng. Như thế nào, ngươi không phục? Vương Ngữ Yên trừng mắt ngược trở về. Ta sai rồi, ta không nên nói lung tung, như vậy được chưa? Tần Hồng Miên hét to. Ừ, lần này trước hết buông tha ngươi, nếu có lần sau nữa, tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Vương Ngữ Yên ngạo kiều mà hừ lạnh một tiếng. Diệp Phong bỗng nhiên có chút cảm động. Không nghĩ tới, có một ngày, lại bị Vương Ngữ Yên cho khí phách hộ phu đâu. Diệp Tông Sư, nếu như hiểu lầm đã giải trừ, có phải hay không trước tiên có thể cởi bỏ huyệt đạo của các nàng? Nguyễn Tinh Trúc đội vàng hòa giải nói. Đi đi. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Nhanh chóng cởi bỏ bốn người huyệt đạo. Bốn người một cái lảo đảo, hấp hít thở mấy ngụm, cuối cùng có thể tự do hoạt động. Các nàng trước tiên quay đầu nhìn về phía Diệp Phong. Còn trẻ như vậy. Các nàng nhìn xem Diệp Phong, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc. Các nàng không nghĩ tới, chế ngự các nàng tông sư thật không ngờ tuổi trẻ. Hơn nữa, lớn lên tựa hồ cũng không kém. Khó trách, nữ nhân kia như vậy bảo vệ cho hắn. Bối bị, không ngại ngồi xuống, chịu chút hoa quả, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Nguyễn Tinh Trúc cười nói. Nàng hẳn là Đoàn Chính Thuần tất cả tình nhân bên trong nhất thả mở ra, cũng nhất rộng rãi cái kia một cái. Nàng mặc dù cũng chán ghét Đoàn Chính Thuần thay đổi thất thường, nhưng nàng lại có thể tiếp nhận những nữ nhân khác cùng nàng tổng cộng hầu một phu. Nguyên tắc bên trong, nàng trước hết nhất cùng Tần Hồng Miên đạt thành hòa giải, về sau hai hòa làn gió thổi hướng về phía Đoàn Chính Thuần hậu cung. Nếu như không phải Vương phu nhân đến một cái tàn nhẫn, đoán chừng Đoàn Chính Thuần chỉ sợ muốn thực hiện chăn lớn cùng ngủ mộng tưởng. Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo liếc nhau, trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống. Một biển thanh cùng Trung Linh thấy thế cũng nhao nhao ngồi xuống. Đến, chịu chút hoa quả. Hàng hàng hỏa. Nguyễn Tinh Trúc giống như cười cười. Kêu gọi Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Một Quyền Thanh, Trung Linh bốn người ăn trái cây. Đối với cái này, bốn người cũng không khách khí. Tự nhiên là thật đau sát thực mà chát bụng cái đảo. Thừa dịp mới lạ, tất cả mọi người ăn. A Tử nhiệt tình mà kêu gọi mọi người, trong mắt lại hiện lên một vòng giảo hoạt. Tổng cảm giác nàng không đúng. Sử dụng động sát chi nhãn, dám định toán một phát, mọi người chỗ ăn hoa quả. Cái này một xem xét vô cùng. Những cây hoa quả phía trên lại bị ngâm đại lượng xuân dược. Không cần nghĩ, nhất định là A Tử làm đến quỷ. Chẳng qua là thuốc này là lúc nào ở dưới. Vừa mới bưng tới thời điểm, hẳn là không có thuốc. Nếu không đã sớm phát tác. Hẳn là vừa mới bốn người phá cửa sổ mà vào lúc, chú ý của mọi người lực đều chuyển rời đến trên người các nàng sau. A Tử mới tìm cơ hội ở dưới. Điểm chết người nhất chính là, chính nàng cũng ăn hết. A Tử nha đầu kia, nàng đến cùng muốn làm gì? Diệp Phong lại càng hoảng sợ. Ngay tại hắn tự hỏi A Tử mục đích làm như vậy lúc, A Tử bưng một bàn hoa quả đi tới Diệp Phong trước mặt. Diệp ca ca, ngươi cũng thừa dịp mới là ăn nhiều một chút. A Tử một bộ đơn thuần bộ dáng đối với Diệp Phong cười nói. Diệp Phong đống nhiên có một người can đảm ý tưởng, dứt khoát coi như cái gì cũng không biết, trực tiếp ăn A Tử đút cho nước của hắn quả. Mọi người cùng một chỗ nếm qua hoa quả và các món ngồi sau, bầu không khí tựa hồ có chỗ hòa hoãn. Ngươi chính là Nguyễn Tinh Trúc đi? Cam Bảo Bảo hỏi. Mặc dù nàng chưa từng gặp qua Nguyễn Tinh Trúc, nhưng lại nghe nói qua tên của nàng. Liên theo các nàng trước kia chưa từng gặp qua Vương Phu Nhân giống nhau, đồng dạng cũng đối với Vương Phu Nhân như sấm bên tai. Chẳng qua là rất kỳ quái, gần nhất Vương Phu Nhân yên tĩnh rất nhiều, cũng không tới trêu chọc các nàng. Không sai, ta đúng là Nguyễn Tinh Trúc. Nguyễn Tinh Trúc cười nói, ngươi với tư cách Đoàn Lang tình nhân, vì cái gì không cùng Đoàn Lang ngốc đến một khối, ngược lại cùng những người này đứng ở một khối? Cam Bảo Bảo hỏi. Diệp Tông Sư là Đoàn Lang bên hồ gặp ở ngoài đến bằng hữu, trừ lần đó ra, vừa mới Đoàn Lang nhi tử, Đoàn Dự cùng hắn kết bái đại ca Tiêu Phong cũng đã tới nơi đây, chúng ta mới vừa bận đến qua muộn cơm đâu. Chẳng qua là Tiêu Phong Tiêu đại hiệp có việc muốn tìm Đoàn Lang, cho nên tại sau khi cơm nước xong, bọn hắn đi ra bên ngoài đi nói chuyện, để cho ta lưu lại, chiêu đãi Diệp tông sư cùng bạn lữ của hắn. Như thế nào, các ngươi xông vào thời điểm không có gặp được bọn hắn? Nguyễn Tinh Trúc nói ra. Lúc này nàng còn không biết Đoàn Chính Thuần đã rời đi Tiểu Kính Hồ, tiến đến sĩ ở bên trong sườn núi Mâu Đơn đỉnh thấy Kháng Mẫn. Không có, chúng ta cũng không phải từ cửa chính vào. Tần Hồng Miên một chút cũng không chột dạ nói ra. Muốn gặp Đoàn Lang, các ngươi trước hết đợi chút đi. Nếu như là muốn tìm ta mảnh vụn gốc, ta đón lấy. Nguyễn Tinh Trúc nói ra. Ừ, hiện tại ngươi nhiều người thế nặng, lại có tông sư chỗ dựa, tự nhiên là có lực lượng đón lấy. Chờ Đoàn Lang trở về nói sau. Tần Hồng Miên khó chịu nói. Không sao cả. Nguyễn Tinh Trúc thật tùy ý nói ra. Đoàn Chính Thuần ba cái tình nhân vây quanh Đoàn Chính Thuần, đang nói chuyện của các nàng. Mà Trung Linh cùng một Việt Thanh cũng rất nhanh cùng với A Châu, A Bích, thậm chí là Vương Ngự Yên hòa mình. Chi chi cha cha nói không ngừng. A Tử thì không ngừng mà cho Diệp Phong quăng ăn. Hy vọng Diệp Phong cho nhiều thu hút một ít xuân dược. Theo thời gian một chút trôi qua, 117 thời gian dần trôi qua, mọi người bắt đầu cảm thấy không được bình thường. Trúc Hiên trong phòng khách tất cả nữ hải, cả đám đều trở nên mị nhãn như tơ. Không đúng, trong chúng ta xuân dược. Một Uyển Thanh bỗng nhiên kinh hoàng mà kêu to lên. Trước đây nàng mới trúng qua một lần xuân dược. Đối với cái này loại độc dược uy lực, vẫn như cũ ký ức hay còn mới mẻ. Lập tức liền thấy rõ trận tướng. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung đến Diệp Phong trên người. Muốn nói có khả năng nhất hạ dược, trừ hắn ra bên ngoài, còn có thể là ai? Không phải ta, ta không có hạ dược. Diệp Phong lắc đầu. Hắn tối đa chỉ có thể coi là hiểu rõ tình hình người, tối đa nếu không có kịp thời nhắc nhở mọi người mà thôi. Thuốc không phải là hắn ở dưới. Cho nên, đang nói lời này lúc, hắn một chút cũng không có chỗ dạng. Lúc này, hắn cũng đẩy mặt đỏ bừng. Hiển nhiên, dược lực đã tại trong cơ thể hắn phát tác. Ha 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 ha, các ngươi vội cái gì, chẳng hạn như chúng độc sao? Nếu như chống cự không được, vậy nằm xuống thật tốt hưởng thụ là được. Diệp ca ca, chờ một chút mặt, ngươi có thể được thật tốt cố gắng lên. Không sai, thuốc là ta ở dưới, thế nào, kích thích đi, trước kia không có chơi đùa đi. A Tử cười ha hả. Kỳ thật tại đi theo A Châu đám người tiến vào phòng bếp lúc, nàng thì có cái ý nghĩ này, chẳng qua là khổ nổi tìm không thấy cơ hội. Lại không nghĩ rằng, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Mộ Quyền Thanh, Trung Linh bốn người phá cửa sổ mà vào. Thoáng cái hấp dẫn chú ý của mọi người lực. Nàng thừa cơ hạ dược, vốn có người phát hiện nàng mở ám. Quản chi là Diệp Phong cũng là về sau mới phát hiện. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi này cái nữ nhân điên, ngươi chỗ hiểm chết chúng ta a. Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Nguyễn Tinh Trúc đều phẫn nộ mà trừng mắt A Tử. Như thế nào, các ngươi không biết là dạng này đặc biệt thú vị, đặc biệt kích thích sao? Những thuốc này đều là ta đại sư Minh Bụng trộm luyện chế, cũng chỉ có một cái đặc điểm, uy lực mãnh liệt, khó tiêu trừ, có tác dụng trong thời gian hạn định dài. Diệp ca ca, ngươi vừa mới ăn hoa quả tối đa, cho nên ngươi trúng độc sâu nhất, thế nào, có muốn hay không A Tử hiện tại sẽ tới giúp ngươi giải độc? A Tử sung sướng mà nhìn Diệp Phong cười nói. Diệp Phong không nói gì, trực tiếp đem A Tử ép đến. Đoàn Lang, ta thực xin lỗi ngươi. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 58, một đời người phong lưu, Đoàn Chính Thuần chết. Cầu đặt mua, chương 58, một đời người phong lưu, Đoàn Chính Thuần chết. Cầu đặt mua, bầu trời âm trầm, đột nhiên lôi điện nảy ra, cuồn phong gào thét. Một cây nhánh cây bị đại phong thổi đoạn, vừa vặn nện vào Đoàn Chính Thuần trên đầu. Xanh mơn mởn lá cây, hoàn toàn phủ lên Đoàn Chính Thuần đầu. Vương gia, ngươi không sao chứ? Trừ bạn giảm đội vàng giúp đỡ Đoàn Chính Thuần nắm bắt trên đầu nhánh cây, dò hỏi. Đây là cái quỷ gì thời tiết? Đoàn Chính Thuần sửa sang lại quần áo một chút, ngẩng đầu nhìn trời không, nhịn không được mắng một tiếng. Hắn lập tức muốn đi gặp Tiểu Mẫn. Nếu để cho cái thời tiết mắt toi này bừa bãi hình tượng của hắn, hắn cần phải mắng chửi người không thể. Lôi điện này ra, cuồng phong gào thét, nhưng không có trời mưa. Thật là rất cổ quái thời tiết. Chu Đan thần đầu nhìn lên bầu trời, vẻ mặt cổ quái. Tính toán, không nói những thứ này, chúng ta tiếp tục chạy đi. Đoàn Chính Thuần nóng lòng thấy Khang Mẫn, cũng không phải để ý những này tiểu tiết. Rất xa, hắn liền xem đến một đạo bóng hình xinh đẹp đang tại này tòa cao lớn trong đỉnh đi tới đi lui. Nhiều năm như vậy không thấy, nàng còn là xinh đẹp như vậy. Đoàn Chính Thuần tâm thần rung động, kìm lòng không được la lên một tiếng, "Đoàn Lang!" Khang Mẫn nghe được có người la lên, lập tức hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, lập tức thấy được phong độ nhẹ nhàng Đoàn Chính Thuần. "Người đã đến." Khang Mẫn phong tình vạn trùng mà nhẹ nhàng cười cười, lập tức đem Đoàn Chính Thuần hồn đều cho câu. "Ta đến." Đoàn Chính Thuần hướng phía Khang Mẫn từng bước một đến gần. Một bộ thâm tình nam tử nói ra, "Nhiều năm không thấy, Tiểu Mẫn, ngươi có khỏe không?" "Ta rất khỏe, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến ngươi." Khang Mẫn vẻ mặt tưởng niệm biểu lộ nói ra. "Thực xin lỗi, năm đó ta thật sự có việc, cho nên không đợi Đoàn Chính Thuần đem lời nói xong." Khang Mẫn dùng một ngón tay chống đỡ Đoàn Chính Thuần miệng, lại để cho hắn không nên nói nữa. "Chuyện đã qua, đã qua. Chúng ta hẳn là về phía trước xem." Khang Mẫn cười nói. "Tiểu Mẫn nói đúng, chúng ta hẳn là về phía trước xem, bởi vì ta thủy chung tin tưởng, chúng ta sẽ có một cái tốt đẹp chính là tương lai." Đoàn Chính Thuần nói ra. "Đoàn Lang có thể thấy được qua Tiêu Phong?" Khang Mẫn cười hỏi. "Thấy." Đoàn Chính Thuần nói ra. "Ta nói với hắn, ngươi là 30 năm trước, dẫn người phục kích cha mẹ của hắn dẫn đầu đại ca, muốn cho hắn đã giết ngươi, ngươi hận ta sao?" Khang Mẫn cười nói. "Tiểu Mẫn nói cái gì đó? Ngươi cái kia trở mình chồng bẩn giá họa có đủ không hợp thói thường, người bình thường ai sẽ tin tưởng? Ta biết, Tiểu Mẫn nhất định là nghĩ tới ta, nhưng lại khổ nổi tìm không thấy ta, cho nên liền muốn thông qua Tiêu Phong đến điều tra tung tích của ta." Đoàn Chính Thuần ôm Khang Mẫn eo nhỏ nhắn, ôn nhu cười nói. "Đoàn Lang quả nhiên thông minh." Khang Mẫn cười cười, "Ta thật là quá muốn ngươi rồi." Nghe vậy, Đoàn Chính Thuần cười cười, liền muốn thân kháng mẫn. Cuối cùng vẫn còn lại để cho Đoàn Chính Thuần đắc thủ. Mới vẻ mặt thẹn thùng mà vô vô Đoàn Chính Thuần lồng ngực. Đoàn Lang, ngươi còn là cùng trước kia giống nhau làm hư. Kháng mẫn hờn dỗi một tiếng. Tiểu Mẫn vẫn là cùng trước kia giống nhau xinh đẹp, luôn để cho ta kìm lòng không được. Đoàn Chính Thuần thoải mái cười cười, nghĩ càng tiến một bước. Nơi đây không được, chúng ta đi trong phòng. Kháng mẫn chỉ vào nơi xa một cái trang viên nói ra. Tốt, đều theo Tiểu Mẫn ngươi. Đoàn Chính Thuần cười ha hà nói. Không hổ là chúa công, chiêu thức ấy thật sự là được. Trừ Vạn Dặm nhìn xem một màn này, không khỏi vui mừng a đứng lên. Đối với bỗng nhiên chủ động liên hệ Đoàn Chính Thuần, Kháng mẫn cũng ít mấy phần cảnh giác. Trừ đại ca, chúng ta còn không thể buông lòng cảnh giác, được lặng lẽ cùng qua đi. Chu Đan Thần nói ra. Ta biết. Trừ Vạn Dặm lên tiếng. Cùng Chu Đan Thần xa xa mà dán tại Đoàn Chính Thuần sau lưng, lấy bảo đảm Đoàn Chính Thuần an toàn. Tại bọn hắn tiến vào trang viên lúc, Đoàn Chính Thuần đã cùng Kháng mẫn hỏa lực mấy ngày liền. Hai người chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, không còn chú ý trở tay tìm tới một cái đang bệ bộn lục người hầu. Tiểu huynh đệ ngươi hảo a. Trừ Vạn Dặm cởi mở cười nói. Đại gia, các ngươi tốt. Người hầu kia vội vàng hành lễ. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Trừ Vạn Dặm móc ra một cái bạc ném cho người làm này cười nói. Đại nhân có cái gì muốn hỏi, cứ mở miệng, chỉ cần là ta biết, đều cùng ngài nói. Người hầu kia nhãn tỉnh sáng lên vội vàng tiếp nhận bạc, lịnh ngọt cười nói. Ta muốn biết chỗ này thôn trang chủ nhân là ai. Trừ Vạn Dặm cười hỏi. Thôn trang là cái bang trước phó bang chủ Mã Đại Nguyên, Mã Đại Nguyên phó bang chủ sau khi qua đời, liền từ Mã phu nhân kế thừa. Người hầu đáp lại nói. Một thứ tên là Hóa, vậy mà có thể mua xuống lớn như vậy một tòa thôn trang. Trừ Vạn Dặm nhịn không được phun tào đạo. Trừ đại ca ngươi này cũng có chút xem nhẹ người ta cái bang, người ta cái bang mặc dù xuyên được rách dưới, nhưng dầu gì cũng là đệ nhất thiên hạ đại bang phái. Cái bang bang chúng ngàn ngàn vạn, phó bang chủ Mã Đại Nguyên cũng là một người phía dưới, trên vạn người nhân vật, hắn có thể tích lũy bên dưới như vậy một bộ thôn trang, thật kỳ quái sao? Chu Đan Thần cười nói. Chu huynh đệ lời này ngược lại là sự thật. Trừ Vạn Dặm nở nụ cười một tiếng. Hai người nghe thấy nơi này là thuộc về cái bang sản nghiệp, trong lúc nhất thời cũng đối với trong trang người thiếu đi một ít cảnh giác. Tiểu ca, trong trang có thể có nước sôi? Trừ Vạn Dặm hỏi. Vừa mới hắn mới cùng Diệp Phong đám người uống nhiều rượu như vậy, lúc này cảm thấy khát nước cũng là bình thường. Có, hai vị đại gia đi theo ta. Người hầu kia vội vàng nói. Vậy cảm ơn tiểu ca. Chỗ đó có mấy cái ấm nước đang tại nấu nước. Người hầu kia tùy tiện nói ra một bình, liền cho hai người rót đầy hai chén lớn. Trừ Vạn Dặm không có quá lâu do dự, trực tiếp uống. Một lát sau, Chu Đan Thần thấy Trừ Vạn Dặm không có việc gì, cũng đi theo uống. Hai người uống nước xong sau, liền phản hồi chỗ cũ, tiếp tục cho Đoàn Chính Thuần thông khí. Ước nửa nén hương sau, Trừ Vạn Dặm cùng Chu Đan Thần liếc nhau, hiểu ý cười cười. Bọn họ cũng đều biết là thế nào một sự việc. Đoàn Lang, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn như cũ uy phong không giảm năm đó a. Kháng mẫn nằm ở Đoàn Chính Thuần trên người cười nói. Đó là đương nhiên. Đoàn Chính Thuần vẻ mặt đắc ý, nếu không, chúng ta tiếp tục. Kháng mẫn ha ha cười cười. Nghỉ ngơi trước một hồi, có hay không nước? Ta khát, muốn uống nước. Đoàn Chính Thuần vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Có, ngươi chờ một chút a, ta cho ngươi ngược lại. Nói xong, Kháng mẫn đứng dậy đi cho Đoàn Chính Thuần rót nước. Đến, nước ấm vừa vặn. Kháng mẫn vẻ mặt ôn nhu nói. Tốt. Đoàn Chính Thuần tiếp nhận về sau, cũng không nghi có hắn, trực tiếp uống. Chờ hắn hoàn toàn sau khi uống xong, vừa mới còn vẻ mặt ôn nhu hiền thục Kháng mẫn đông nhiên nở nụ cười. Tiểu Mẫn, ngươi cười cái gì? Đoàn Chính Thuần có chút sợ không được ý nghĩ mà hỏi. Ta cười ngươi ngu xuẩn a, Đoàn Lang. Kháng mẫn cười đến càng thêm đắc ý, lời này của ngươi là có ý gì? Đoàn Chính Thuần nhướng mày. Đoàn Lang, ngươi biết ngươi mới vừa uống là cái gì không? Kháng mẫn vẻ mặt đắc ý mà nói. Đoàn Chính Thuần trong lòng lột bột thoáng một phát, nghĩ muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình toàn thân mềm yếu, hoàn toàn sử dụng không lên sức lực đến. Tiểu Mẫn, ngươi cho ta hút cái gì? Đoàn Chính Thuần liền vội bám hỏi. Không có gì, chính là một tể thư giãn xương cốt nhuyễn cân tán xếp đặt. Kháng mẫn rốt cuộc khắc chế không được nụ cười của mình, cất tiếng cười to đứng lên. Thư giãn xương cốt mềm bàn tán. Đoàn Chính Thuần sắc mặt chợt biến đổi. Loại độc chất này thuốc tại giang hồ kia chính là hiển hách nổi danh. Quản chi là nhất lưu cao thủ uống xong loại độc chất này thuốc, trong vòng 3 ngày cũng nhất định sẽ cốt xốp giòn gần mềm, toàn thân hiện ra lực, thậm chí mà ngay cả nội lực cũng khó có thể điều động. Quả thực là bá đạo khủng bố. Tiểu Mẫn, hay nói giỡn, cũng muốn có một hạt độ, mau đưa giải dược cho ta. Đoàn Chính Thuần vội vàng nói chuyện đạo. Kháng Mẫn trực tiếp một thanh dạng chân đến Đoàn Chính Thuần trên người, hung hăng mà một bàn tay hướng Đoàn Chính Thuần trên mặt rút đi. Đoàn Lang, ngươi còn không có chăm chú sự thật sao? Trừ huynh đệ, Chu huynh đệ, cứu ta. Lúc này, Đoàn Chính Thuần có ngốc cũng biết chính mình rơi vào Kháng Mẫn trong cả bẫy. Không do dự, hắn quyết đoán hướng ra phía ngoài cao giọng cầu cứu. Không tốt, vương gia gặp nguy hiểm. Canh gác ở bên ngoài Trừ Vạn Lý Y Tu Mị Đan Thần sắc mặt chợt biến đổi, nghĩ xông vào trong phòng đi đem Đoàn Chính Thuần cấp cứu đi ra. Kết quả, nhưng vào lúc này, một đám tên ăn mày nhanh chóng vào tới, đem hai người bao vây lại. Bạch Thế Kính từ tên ăn mày trong đống chậm rãi đi ra. Hai vị vẫn còn là nơi đây thật tốt ở lại đó đi. Ngươi là cái bang chấp pháp trưởng lão, Bạch Thế Kính. Trừ Vạn Dặm đánh giá Bạch Thế Kính một phen sau, trực tiếp hô lên tên của hắn. Đúng là tại hạ. Bạch Thế Kính đáp lại nói. Bạch Thế Kính, ngươi biết mình ở làm gì sao? Trừ Vạn Dặm nghiêm nghị quát hỏi. Tự nhiên biết. Bạch Thế Kính hít một tiếng. Hắn tự nhiên biết động Đoàn Chính Thuần, phiền toái có bao nhiêu. Nhưng hắn đã không có đường rút lui. Không, phải nói, vì Kháng Mẫn, hắn liền quay đầu lại cũng không muốn. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Trừ Vạn Dặm sắc mặt thay đổi lại thay đổi, biết Bạch Thế Kính đây là quyết tâm nên vì khó hắn huynh đệ hai người. Bên trên, Trừ Vạn Dặm cùng Chu Đan Thần liếc nhau sau, chuẩn bị đồng thời phát động công kích. Nhưng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện, nội lực của mình vậy mà không cách nào sử dụng. Các ngươi trong nước hạ độc. Lập tức, Trừ Vạn Dặm tiện ý biết đến, vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Ta nguyên bản cũng muốn dựa vào đả cầu trận pháp, đem bọn ngươi hai vị lưu lại, kết quả, các ngươi tiến tôn trang, liền mông bưng chạy đi tìm nước uống. Điều này có thể bán ai a? Vừa vặn, ta đoạn thời gian trước từ Tây Hạ nhất phẩm đường chỗ đó chẳng những thu tập được một chút bi tô thanh phong, còn vơ vét đến một loại khác có thể cấm vững chắc nội lực độc dược, bản thạch tán. Bản thạch tán có thể đem người nội lực trở nên như là bản thạch một dạng khó có thể vận chuyển. Trong người, nếu không phải sử dụng nội lực, căn bản không biết mình dĩ nhiên trúng chiêu. Hơn nữa, dược hiệu trọn vẹn dài đến 6 canh giờ. Cho nên, các ngươi còn là hết hy vọng đi. Mọi người cùng nhau xông lên, bắt lại cho ta bọn hắn. Bạch Thế Kính hạ lệnh. Một đám cái bang đệ tử hướng phía Trừ Vạn Dặm cùng Chu Đan Thần đánh tới, rất nhanh liền sẽ mất đi nội lực hai người nắm bắt. Ha ha ha, Đoàn Lang, đã nghe chưa? Ngươi hai cái hộ vệ đã bị nắm bắt. Khang Mẫn cười to mà nhìn về phía Đoàn Chính Tuần. Tiểu Mẫn, ngươi thay đổi. Ngươi trước kia không phải như thế. Đoàn Chính Tuần nhìn xem Khang Mẫn, vẻ mặt thống khổ nói. Lúc này, hộ vệ đã không trông cậy được vào, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đoàn Chính Tuần đang muốn dựa vào mị lực của mình đi thuyết phục Khang Mẫn. Đó cũng là bãi ngươi ban tặng. Khang Mẫn cười lạnh một tiếng. Đoàn Chính Tuần, ngươi biết không? Lúc ấy, ngươi vứt bỏ ta thời điểm, ta đã mang thai. Ngươi rời đi, để cho ta thoáng cái liền từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Ngươi biết ta làm lúc có bao nhiêu hận ngươi sao? Ngươi biết ta làm lúc có suy nghĩ nhiều giết chết ngươi sao? Ngươi không biết, cái kia đợi đã mê luyến bên trên một nữ nhân khác. Ngươi và nàng song túc song phi, nhiều vui vẻ à, chỗ đó còn có thể nghĩ đến nỗi thống khổ của ta. Cho nên, tại con của ngươi sinh ra về sau, ta liền trực tiếp bóp chết hắn, sau đó không chút nào lưu luyến mà tài giá cho Mã Đại Nguyên. Cái gì? Ngươi vậy mà bóp chết ta nhi tử? Ngươi này cái độc phụ. Đoàn Chính Tuần đã nghe được Khang Mẫn này phiên thoại, cả người đều chấn kinh rồi, phẫn nộ ngoài, cũng bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp chửi ầm lên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đoàn Chính Tuần lại bị đánh một bàn tay. Độc phụ, đó cũng là ngươi bức. Ta cũng muốn làm một cái tốt mẫu thân à, có thể ngươi chưa cho ta cơ hội, ngươi chạy, ta một cái hoa cúc khuê nữ, mang theo một đứa con trai, như thế nào sinh hoạt? Khang Mẫn rít gào nói. Ta Đoàn Chính Tuần tức cười. Không phản đối đi. Đã như vậy, vậy là tốt rồi, hảo cảm chịu thoáng một phát, nỗi thống khổ của ta đi. Nói xong, Khang Mẫn trực tiếp cưỡi lên Đoàn Chính Tuần trên người. Dùng dao găm tại Đoàn Chính Tuần trên người kéo lê một đạo lại một đạo vết thương. Nay còn không dừng lại, tại Đoàn Chính Tuần máu tươi chảy xuôi lúc, đồng thời cho hắn miệng vết thương vải lên ngứa phấn, lại để cho Đoàn Chính Tuần miệng vết thương vừa đau lại ngứa. Đoàn Chính Tuần rốt cuộc nhẫn nhịn không được. Đoàn Chính Tuần bị Khang Mẫn khiến cho hấp hối. Tiểu Mẫn, mặc dù ngươi như vậy đối với ta, nhưng ta vẫn như cũ không hận ngươi. Nếu có kiếp sau, ta vẫn như cũ còn yêu ngươi. Hiện tại ta chẳng qua là hy vọng ngươi cho ta thoải mái một chút. Đoàn Chính Tuần có hư âm nói ra. Khang Mẫn không phải hắn mặt khác tình nhân, hắn không có cách nào thuyết phục Khang Mẫn, chỉ có thể tiếp nhận bị Khang Mẫn giết chết vận mệnh. Khang Mẫn kinh ngạc mà nhìn Đoàn Chính Thuần, nàng muốn nhìn đến chính là Đoàn Chính Thuần hướng hắn cầu xin tha thứ. Có thể Đoàn Chính Thuần không có, quản chi lại đau nhức cũng không có chất. Khang Mẫn cuối cùng vẫn còn thành toàn Đoàn Chính Thuần, một đao hung hăng mà đâm vào Đoàn Chính Thuần trái tim. Đoàn Lang, từ đó về sau, ta và ngươi tầm đó ân đoán kết thúc. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vẽ tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy.